Chương 30, truyền kỳ luyện đan. Chương 30, truyền kỳ luyện đan. Sư phụ, sư phụ, ngài trở về.
Đúng vậy a, trở về. Thả xuống trên lưng dược liệu, Tôn đạo trưởng mới vào cửa liền có thể nghe được một cỗ không giống hương vị đến. Lúc này đã là trạm vào tối, trừ đặc biệt khả năng sẽ có mấy cái sinh bệnh đệ tử tới lấy thuốc bên ngoài không có những người khác, thuộc về an tĩnh nhất thời điểm sẽ không hỗn tạp có những hương vị. Mà chế thuốc mấy trăm năm Tôn đạo trưởng đã luyện được bất luận cái gì hương vị đều có thể bị phát hiện tình trạng. Mới vào cửa không lâu hắn liền cảm thấy trong phòng đặc biệt đất đai của mình Tô thải trên thân có một cỗ ngọt ngào mùi thơm. Ngươi có phải hay không ăn bụng thứ gì? Đối với chính mình tên đồ đệ này vẫn là rất thích, đã từng tại toàn bộ trong tông môn liền muốn tìm kiếm có khả năng truyền thừa chính mình y bắt người. Dù sao Bắc Ký Châu là cái kiếm đạo là tôn địa phương, thế nhưng đối với những chuyên nghiệp lĩnh vực không hề am hiểu, cũng chính là bởi vậy chính mình mới có thể đi tới cái này lớn nhất tông môn một trở chính là trên trăm năm. Những năm gần đây chính mình vẫn luôn đang tìm đối luyện dược người có thiên phú. Thật vất vả tại những năm trước đây tìm tới Tô Thải, bởi vì tuổi còn nhỏ rất hoạt bát, hơn nữa còn là cái nữ hoa tử. Đối với luôn luôn trầm mặc ít lời Tôn đạo trưởng đến nói có thể là như nhặt được chí bảo đồng đạo. Hai sư đồ mỗi ngày đều phụ trách cho tông môn luyện dược cũng là thích thú. Không có, chính là một điểm nhỏ bánh kẹo mà thôi. Nhỏ bánh kẹo cũng không phải loại này hương vị, đây chính là một loại nào đó thực vật mùi thơm. Nghe đến sư phụ của mình có khả năng bằng vào khiếu giác liền đoán ra là một loại nào đó thực vật, Tô Thải càng thêm vững tin sư phụ của mình có khả năng phối chế ra loại này bánh kẹo. Đúng, sư phụ, ta vừa vặn muốn cho ngươi nếm thử ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không đoán ra là cái gì đến. Hừ hừ, lão phu lúc lớn cỡ như ngươi vậy liền theo tiên sư đi khắp nơi tìm hiểu các nơi danh sơn, thưởng qua thế gian vô số đồ vật, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn để ta nếm cái gì. Tôn đạo trưởng đại khái chỉ cho rằng đây là đồ đệ mình trong lúc rảnh rỗi muốn khảo nghiệm mình phương pháp. Đệ tử nha, hơn nữa còn là cái hoạt bát nữ hoa tử đệ tử, thỉnh thoảng loại này sự tình cũng không hiếm thấy. Liền nhìn xem Tô Thải lấy ra một viên màu đen đồ vật, cầm ở trong tay một cô dinh dính cảm giác, góp đến trên mũi lại cảm giác rất thơm. Có một cỗ mùi sữa thơm, cái này giống như là Tây Lương Châu hoặc là Thảo Nguyên Man Châu người bên kia thường xuyên uống lạc đà sữa hoặc là ngựa mẹ một loại. Chỉ có loại này mới có mùi vị này. Không thể không nói Tôn đạo trưởng đúng là một cái kiến thức rộng rãi người, vậy do mượn khíu giác liền có thể biết chocolate bên trong đến cùng có đồ vật gì. Nguyên lai là những này. Khó trách ta không biết. Tô Thải khuôn mặt có chút thấu đỏ, tại trong đại lục bộ mấy cái châu bên trong là không có uống sữa cái thói quen này, trừ tuổi nhỏ hài đồng bên ngoài người nào nghe qua đại nhân muốn uống sữa, mà lại nói đi ra cũng cảm thấy ngây thơ, thô bỉ. Mà còn tại Bắc Ký Châu mấy cái địa phương giáo dục bên trong bồi dưỡng là sữa mẹ, uống sữa đó chính là có dưỡng dục tri ân người, ai sẽ đi uống động vật. Cho dù có cũng không dám lộ ra, còn lấy ra bán đâu. Hiện tại Tô Thải biết đại khái vì cái gì Tiêu Cẩn sẽ không dám nói ra thứ này phối phương, cảm giác có chút không chịu được nổi. Thế nhưng tại những xa xôi một chút địa phương lại sẽ uống loại này đồ vật, Thảo Nguyên Man Châu ở nước ngoài tộc nhân, mà Tây Lương Châu đây là dựa lưng vào rộng lớn đại sa mạc, thiếu nước cho nên mới sẽ lựa chọn động vật sữa làm đồ uống. Nôn nhất thời, Tô Thải thế mà cảm thấy có chút buồn nôn cảm giác. Ngươi là luyện đan người, vô luận gặp phải cái gì đều có lẽ có tâm lý chuẩn bị. Thế gian này dược liệu có càng thêm ly kỳ, chỉ sợ ngươi chưa từng nghe thấy, khi đó ngươi có lẽ có càng tốt năng lực chịu đựng so sánh Tô Thải loại này điển hình giáo dục xuất thân người. Tôn đạo trưởng ngược lại lộ ra không chút nào gò bó. Sư phụ dạy rất đúng. Tựa hồ còn có mật ong chỉ dựa vào nghe cũng chỉ có thể cảm giác được những này, còn có một loại đặc thù mùi thơm. Không giống như là hương trà, là một loại đặc thù thực vật hương vị, chính mình cũng không rõ ràng cụ thể là cái gì, chỉ có thể nếm thử. Miệng vừa hạ xuống, trong miệng lập tức tan ra. Vô cùng đặc biệt hương vị, thế mà mang theo một loại sông hương đặc biệt, quá đặc biệt. Ấn đây là mùi vị gì, thật là kỳ lạ. Ngươi là từ đâu được đến loại này đồ vật? Là một sư đệ đưa tới, đoán chừng là từ Tây Lương thương nhân bên kia mua. A hiện tại Tô Thải duy nhất có khả năng nghĩ tới hẳn là Tiêu Cản từ những thương nhân khác chỗ ấy mua lại. Thứ này sợ rằng không tiện nghi, là ai đưa cho ngươi? Tô Thải lúc đầu không muốn nói, thế nhưng nghe đến sư phụ mình ngữ khí tựa hồ có chất vấn ý tứ, lại thêm chính mình suy nghĩ một chút Tiêu Cản hình như cũng không có làm cái gì chuyện xấu, a nói tên của hắn cũng không có vấn đề. Là Bạch Vân Phong sư đệ, Tiêu Cản. Tiêu Cản? Họ Tiêu, chẳng lẽ là cái kia Tiêu gia người sao? Có lẽ, đúng không? Bằng không thì cũng sẽ không như thế có tiền. Nghĩ đến sư phụ của mình đều nói không tiện nghi vậy nhất định rất đắt rồi, chính mình tựa hồ không nên bởi vì tham ăn mà muốn một hộ, dạng này làm cho về sau cũng không biết làm sao bây giờ. Vật quý giá như vậy, ta nghe nói lần trước so tài thời điểm một cái Tiêu gia công tử đem người ta một cái đệ tử bình thường cỡ trách một phen, hơn nữa còn là cái rất có thiên phú đệ tử, làm hại nhân gia phát ra đường khinh thiếu niên nghèo dạng này gọi hàng. Sẽ không chính là hắn. Tô Thải gật gật đầu. Ừ, Tô Thải. Cùng dạng này người ngươi muốn bảo trì khoảng cách, không cần biết hắn là ai. Nếu chỉ có điểm này cách cục lời nói căn bản đi không xa, đáng tiếc Tiêu gia làm bát đại thế gia đứng đầu, thế hệ này sợ rằng muốn ẩn hiện rơi rồi, về sau ít cùng hắn lui tới. Tôn đạo trưởng thật giống như dạy dỗ chính mình con cái phải cẩn thận giao hữu khẩu khí. Kỳ thật hắn cũng không có hư hỏng như vậy, ta hôm nay cảm giác người khác rất hài hước. Một người nội tâm không phải nhìn bên ngoài có khả năng nhìn ra được, lại nói hắn đưa ngươi đổ vật nguyên bản liền có vấn đề. Không phải, sư phụ. Hắn là muốn tới cầm tài liệu mà ta không chịu cho nên mới dùng cái này đến trao đổi. Tô Thải làm hiệu thuốc duy nhất đệ tử, về sau càng là tông môn hiệu thuốc người thừa kế đương nhiên có thể có chi phối tài liệu tư cách, chỉ cần mình muốn cho đồng thời không phải chân chính hy hữu đan dược đều có thể, thế nhưng nếu không nghĩ ngươi liền xem như thuốc trị thương cũng có thể không cho. Dùng điểm tâm đến đổi. Ừ, thật thua thiệt tiểu tử kia nghĩ ra được. Vậy hắn đổi lấy cái gì? Tô Thải án chiếu lấy Tiêu Cản cầm đồ vật từng kiện nói ra. Cái gì? Đều là những này, sau khi nghe xong Tôn đạo trưởng một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy a, có thể là ta cũng không biết những này có khả năng có làm được cái gì. Sư phụ những này rất lợi hại sao? Làm sao tổ hợp đều cảm thấy rất đồng dạng đồ vật nha? Không phải lợi hại, mà là thứ này có rất ít người biết. Mấy thứ này nhìn như không có ý nghĩa, nhưng có thể thông qua một loại đặc biệt phương thức luyện thành một loại đan dược Hoàng Nha đan, đây chính là tăng lên tu luyện công pháp đan dược, ngay cả sư phụ đều chỉ biết tài liệu không biết luyện chế phương pháp. Ngươi nói hắn thật lấy đi những tài liệu này? Là. Đúng vậy a. Tô Thải quả thực không thể tin được, cái kia Tiêu Cản thế mà còn có luyện đan năng lực phải không? Oanh, liền tại hai người kinh ngạc thời điểm, nơi xa chân trời bỗng nhiên một tiếng sét tiếng động. Chương 31, dị động bắt đầu. Chương 31, dị động bắt đầu. Lôi điện từng tiếng không tận, hình như có thao thiên cự lãng ở trong mây lăn lộn đồng dạng. Đây là cái gì? Sư phụ. Tô Thải kinh ngạc nhìn qua nơi xa lôi vân. Vẫn là đêm tối, mà đang vào thiểm điện cùng cồn lôi, nhưng để người có một loại mơ hồ lo sợ bất an cảm giác. Xem ra là Cấm Sơn bên kia có đại sự phát sinh. Tôn đạo trưởng thì thào nói. Cấm Sơn? Là tông môn cấm địa bên kia sao? Bên kia sẽ có chuyện gì? Tô Thải hỏi tới một câu, trong nội tâm hơi cảm thấy dịu đi một chút. Tốt nhất chính là truy hỏi vấn đề khác, nếu không mình sư phụ luôn là tại Tiêu Cản vấn đề đã nói sự tình, chính mình cũng không tốt trả lời. Nói thật, mặc dù biết loại này bánh kẹo phối phương có chút đặc biệt, thế nhưng thật ăn thật ngon, mà còn Tô Thải tại Vô Trần cùng tại nhiều năm như vậy, muốn nói những cái kia nhẹ nhàng lễ độ a, hoặc là lòng mang ý đồ xấu đệ tử cũng đã gặp không ít. Thế nhưng Tiêu Cản tuyệt đối không phải bọn họ bên trong bất luận một loại nào. Hình như có một loại không chút phí sức cảm giác, chính là rất đại độ không câu nệ tiểu tiết cái chủng loại kia, dù sao rất khó nói, nhưng tuyệt đối không phải bên ngoài truyền ngôn như thế không chịu nổi. Đến mức lần kia so tài bên trên đối phương vì sao lại như thế, hẳn là có nguyên nhân a. Tóm lại, tại Tô Thải xem ra Tiêu Cản không tính là một tên lưu manh tiểu tử. Không sai, là tông môn cấm địa bên kia. Trước mấy ngày bên kia trên đỉnh núi tường bao phủ trưởng môn nhân đã cảm thấy có thể muốn xảy ra chuyện, điều động liên tịch cùng vô tướng hai vị trưởng lão đi qua xem xét, có thể là đều không có phát hiện dị thường. Thật sự là kỳ quái. Hiện tại lại xuất hiện loại này hiếm thấy thiết tượng. Tôn đạo trưởng nhíu mày, mặc dù trong tông môn chính mình tu vi không cao, địa giai 4 cảnh, liên kém nhất một trưởng lão đều là địa giai 6 cảnh thực lực, chính mình điểm này xác thực không đáng chú ý thế, nhưng cùng những cao thủ trung đụng được lâu dài, nhìn thấy đồ vật cũng không ít. Bây giờ loại này thiên tượng trăm năm không thấy, không biết là chuyện gì xảy ra. Kia có phải hay không đối tông môn có uy hiếp? Tô Thải hỏi thăm. Có lẽ sẽ không. Ta Vô Trần cung sừng sững Bắc Ký Châu hơn ngàn năm, mà còn chúng ta có Bắc Quốc cao tầng che chở, không có việc gì. Vậy liền tốt xem như là cho mọi người ăn một cái thuốc an thần. Bất quá có một câu để Tô Thải nhắc lên 12 phần tinh thần đến. Bất quá cái gì? Sư phụ. Bất quá chuyện này sợ rằng tại trưởng môn nhân tra ra phía trước đều không tốt tiến vào Cấm Sơn bên trong hái thuốc, người tốt nhất cũng đừng đi có nghe hay không, xem như là Tôn đạo trưởng cho đồ đệ mình mệnh lệnh a biết, sư phụ. Còn có cái kia Tiêu Cản sự tình lúc này mới đột nhiên đem chủ đề chuyển tới vừa rồi hai người thảo luận sự tình đi lên, cái này để dám cảm giác bình nằm tâm tình Tô Thải lại là nhấc lên khẩn trương lên. Hắn làm sao vậy? Suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì Lôi Vân sự tình đánh gây đi, Tôn đạo trưởng tạm thời cũng không có tâm tư đặt ở Tiêu Cản bên này, cứ việc đối phương Chu Cầm phối phương là một loại tăng cao tu vi đan dược. Thế nhưng loại này đan dược cũng không tính là thật độc nhất vô nhị, chính mình liền biết luyện chế phương pháp. Tiêu Cản là cái kia Tiêu gia hậu nhân, cái kia hẳn là có cái gì người chỉ điểm a. Ân, đoán chừng chính là như vậy. Trước mắt Tôn đạo trưởng quan tâm sự tình càng nhiều là tông môn đại sự. Thiên tượng có dị động, sợ rằng trưởng môn nhân trong lòng cũng đang nghi ngờ à, loại này thời điểm bất luận kẻ nào đều cần làm tốt một điểm chuẩn bị mới được, mà chính mình cũng là. Nếu như lần sau gặp được hắn lời nói, liền mang đến ta xem một chút à, ta vừa vặn hỏi hắn một chút luyện đan sự tình. Có ngay. Nghe đến sư phụ của mình không truy cứu sự tình khác, mà còn cũng không phản đối chính mình cùng Tiêu Cản giao lưu như thế liền tốt. Bằng không đối phương nắm giữ ăn ngon như vậy bánh kẹo, nếu là liền không thể gặp mặt, đây không phải là quá thua thiệt. Thời khắc này Tô Thải chỉ là nghĩ tới chocolate mỹ vị, nếu là nàng hiện tại còn biết Tiêu Cản có thể bỏ đi dầu mỡ làn da sữa rửa mặt lời nói đoán chừng ngay lập tức sẽ liền đi tìm đối phương muốn một cái. Đương nhiên, đây đều là đối với còn không biết được phát sinh loại chuyện nào tông môn đệ tử mà nói. Bởi vì lúc này giờ phút này không ít người đều thấy được cỗ kia chân trời chớp động của lôi, quá mức dị thường, chính là lôi vân lan lộn, nhưng chính là không có trời mưa dấu hiệu. Mấy cái sơn môn trưởng lão đều tại riêng phần mình nhìn qua bầu trời xa xăm, trong lòng âm thầm suy đoán. Đây không phải là muốn phát sinh biến cố gì đi. Tốt nhất đừng tác động đến tông môn liền tốt. Dạng này một đêm lại qua. Làm Tiêu Cản lại lần nữa mở mắt thời điểm lại là mặt trời mới lên bình minh, thời gian rất sớm, cảm giác so với hôm qua đều muốn sớm một chút. Đồng thời buổi sáng hôm nay mới chính thức cảm giác được một cỗ nhẹ nhõm thoải mái cảm giác, phản phất có một loại tu vi tăng lên cảm giác. Chính mình phía trước là hoàng giai 4 cảnh xem như là tiến vào tông môn thấp nhất một cảnh giới, mà bây giờ hẳn là tăng lên 2 cái cảnh bị, bởi vì chính mình đang ngồi vào chỗ của mình thời điểm có khả năng cảm giác được đan điền bên trong một câu ngưng khí di động. Là màu vàng, cũng có thể nhìn thành là màu vàng. Tại trong tiểu thuyết Thiên Địa Huyền Hoàng, phân biệt có khác biệt nhan sắc trong cơ thể nhan sắc biểu đạt, nếu như nhớ không lầm chính là màu vàng đại biểu hoàng giai, mà cái này đoàn minh hỏa hiện ra đến càng tràn đầy đại biểu tu luyện tăng lên càng nhanh, cùng lúc đó minh hỏa xung quanh tiểu quang hạt số lượng đại biểu cho cảnh giới. Đến 9 cảnh về sau toàn bộ minh hỏa sẽ bị hạt căn bản xoay quanh, mơ hồ chờ đợi đột phá, một khi đột phá liền sẽ biến thành tiếp theo loại nhan sắc, đồng thời minh hỏa càng lớn. Nhớ tới trong tiểu thuyết nhân vật chính đến phía sau văn chương lúc, trong cơ thể minh hỏa đều như sao chổi chói mắt, như dãy núi khổng lồ, đó là vượt qua thánh giả lĩnh vực về sau biểu hiện. Mà bây giờ còn không có như thế cường biểu hiện lực, bất quá có thể khẳng định là Diệp Nam Thiên tại cái này giai đoạn đã mở ra phi tốc trưởng thành hình thức, mà chính mình bằng vào chiến thần độ phổ loại này thánh giả lĩnh vực cấp bậc công pháp có lẽ có thể nhanh chóng đuổi theo, a dù sao tiên tiên thân thể quá vở UG. Cái này ngốc điều tác giả điên sao, mỗi một bản huyền huyễn tiểu thuyết đều là cái gì thượng cổ huyết mạch, hoặc là tiên tiên cường giả thân thể. Nghịch Thương Thiên, phá thương cung. Hoàn toàn không cân nhắc những người khác cảm thụ a, liền nhìn lấy thoải mái là được rồi. Như thế một năng lực, nhân vật phản diện sống thế nào a, tốt tại hiện tại tạm được, muốn về sau. Tiêu Cản cũng không dám nghĩ phía sau muốn biến thành bộ dáng gì. Mà đúng vào lúc này cửa phòng lại bị trùng điệp gõ vang mấy lần. Ai vậy? Chúng ta nha, Tiêu lão đại. Nghe xong âm thanh liền cố ra cái kia hai huynh đệ lại tới, phía trước không phải nói qua đoạn thời gian gần nhất cũng đừng đến phiền chính mình sao? Làm sao hôm nay lại chạy tới? Có chuyện gì sao? Mặc dù ngoài miệng nói xong đáng ghét, mà dù sao Cố gia huynh đệ là lập tức Tiêu Cản duy nhất hai đồng bạn, không thấy cũng không được. Mở cửa, hai người cười hì hì tại cửa ra vào. Chính mình mấy ngày nay mệt mỏi muốn chết, các loại địa phương chạy khắp nơi. Hai người này ngược lại là rất tiêu dao, tới chỗ nào đều là cười hì hì. Hôm nay làm sao có thời gian dậy sớm như thế? Không phải chứ, Tiêu lão đại. Ngươi ngày hôm qua ngủ hồ đồ rồi. Ngày hôm qua nghe nói cấm địa bên kia thiên lôi cuồn cuộn, rất đáng sợ. Chương 32, thế mà liền trực tiếp tới. Chương 32, thế mà liền trực tiếp tới. Tiêu lão đại, ngươi sẽ không ngày hôm qua đều không có nghe đến a? Xong. Chính mình thật đúng là không có nghe được. Cái gì thiên lôi cuộn cuộn, có người độ kiếp sao? Tại cái này huyền huyễn trong thế giới hình như không có độ kiếp thiết lập à, dù sao chính mình xuyên qua không phải tiên hiệp tiểu thuyết, bất quá tựa hồ có một ít người giữ cửa tồn tại. Ta hôm qua là không có nghe được a, ngủ đến quá nặng. Vậy ngươi thật là ngu bức, Tiêu lão đại. Ngày hôm qua chúng ta lúc ngủ bị kinh lôi đánh thức, không ít sư minh đệ cũng còn tại thảo luận đâu, nếu biết rõ chúng ta tông môn có thể là có kết giới bảo vệ bình thường lôi điện đều xâm lấn không được, nhưng mà đêm qua lại như thế vang lớn âm thanh. Cố Minh Trinh Hiếu kỳ nói. Vậy liên đại biểu là tông môn trong kết giới đấy chứ? Tiêu Cản thuận miệng nói một câu. Nếu như là trong kết giới lời nói. Như vậy, chính là nói. Ngươi nói đêm qua đúng không? Vội vàng hỏi trước mặt hai người. Đúng vậy a. Tiêu Cản bắt đầu tự hỏi. Nói như vậy là Diệp Nam Thiên rời núi. Vậy kế tiếp kịch bản cũng nên chậm rãi lần lượt ra sân a, có kinh thiên động địa năng lực duy trì có nhân vật chính Diệp Nam Thiên tiên thiên thân thể, đây chính là có khả năng dẫn động thiên địa kinh biến thực lực cường đại, gần như từ chuyện này bắt đầu Diệp Nam Thiên liền thay đổi đến đánh đâu thắng đó đi, mà hắn mang ra thần thú ứng long, cũng muốn dần dần mở ra về sau kịch bản. Tên kia, a cuối cùng là rời núi. Tiêu lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, đột nhiên thay đổi đến nhập thần như vậy? Lão đại, ngài gần nhất mấy ngày nay không tầm thường a, luôn cảm giác ngươi rất lợi hại bộ dạng, ngươi không phải là tìm tới cái gì cao siêu tán gái phương thức a, ngươi nhiều dạy cho chúng ta một điểm a. Cố Minh Trinh bắt đầu nói. Đúng vậy à, lần trước chúng ta đi Thúy Trúc Phong thời điểm ngươi cái kia mấy tay có thể lợi hại, không biết chúng ta có thể hay không dùng. Còn có những cái kia bánh kẹo là từ đâu mua nha? Tợ mờ chính mình thật tốt đang suy nghĩ thêm mà bị hai gia hỏa này nhìn thành là tán gái bi tịch. Quả nhiên đại hội nhân gia đều là không giống a. Không sao, các ngươi có thể đi. Ai ai, đại ca. Đừng như vậy à, cũng dạy cho chúng ta thôi. Tốt xấu chúng ta từng là anh em. Cố Minh Trinh còn không hết hy vọng nói. Muốn cửa đóng lại cũng bị hai người cứ thế mà chặn lại. Hai người này là thật không có cảm giác nguy cơ. Vẫn là nói ta con em thế gia kỳ thật chính là mỗi ngày ăn ăn uống uống, khắp nơi chơi một chút liền có thể sống hết đời không cần cố gắng. Đây chính là quá tuyệt. Nếu không phải nhân vật chính thích gây rối, chính mình cũng không cần khổ cực như vậy suy nghĩ biện pháp, ai bảo Diệp Nam Thiên là cái sát phạt quả đoán chủ đâu. Cửa ra vào bị hai người ngăn lại quan không lên. Ta còn muốn rửa mặt đâu. Cái kia cũng không thể không quản chúng ta nha, lão đại. Tốt tốt tốt. Liền cho các ngươi mấy chữ nhìn xem hai cái này heo đồng đội liền tiện, Tiêu Cản tùy tiện nói mấy câu muốn hồ lơ qua. Nhưng mà không nghĩ tới chính là cái này hai huynh đệ thế mà còn biểu hiện thật rất cao hứng bộ dáng, giống như lắng nghe kinh thánh đồng dạng nghiêng tai buông xuống nghe. Nhớ kỹ, mấu chốt nhất một điểm. Ừ, hai người điên cuồng gật đầu. Quấn quýt chặt lấy liền được, đừng quản đối phương làm sao cự tuyệt, lần sau lại đi. Đi đến nàng bắt đầu sợ cũng liền không sai biệt lắm. Tiêu Càn đem hậu thế một đám tán gái người phong khoáng bí quyết trọng điểm vi nạp nói ra. Liền cái này không tin tính toán. Đóng cửa, ai, chờ chút ta, Tiêu lão đại. Chúng ta tin tưởng vẫn không được sao, cái kia cũng lại nhiều lợi một điểm a. Cố gia lưỡng huynh đệ ở bên ngoài la hét. Bất quá Tiêu Cản đã đóng cửa trước đi rửa mặt thay quần áo. Suốt cả đêm đả tọa, trên thân thế mà cũng mồ hôi đưa ra, hẳn là tại chính mình tu luyện chiến thần độ phổ thời điểm trong cơ thể có biến hóa a, cái này chiến thần độ phổ xem như là phối hợp nhân vật chính Diệp Nam Thiên một loại sát phạt quả đoán tính cách mà chuyên môn thiết lập cương pháp, chỉnh thể biểu hiện là cương mãnh, cho nên lúc tu luyện toàn thân mới sẽ cảm thấy dị thường nóng bức. Tắm rửa, đổi một kiện sạch sẽ y phục chuẩn bị ra ngoài. Lúc này mới phát hiện Cố Gia Lượng huynh đệ còn tại cửa ra vào chờ lấy. Ai, các ngươi đây là hôm nay tìm không được chơi địa phương sao, làm sao còn tại nơi này? Có thói quen không phải một hai cái có khả năng thay đổi, nhớ tới Cố gia huynh đệ tại cuối cùng cũng không có cái gì đại thành tựu, đặc biệt là gia tộc bị liên lụy về sau càng là bị đánh đến gần như diệt môn, hai huynh đệ khi đó mới nhớ tới muốn quyết chí tự cường. Thế nhưng quá muộn. Người à, chung quy phải kinh lịch một điểm gì đó sự tình mới sẽ trưởng thành, chỉ bất quá có đôi khi đợi đến hoàn toàn tỉnh ngộ lúc ấy có thể thời gian không còn kịp rồi. Chúng ta đây không phải là còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm lão đại sao? Nghe đến vấn đề Tiêu Càn liền bắt đầu đau đầu, hai người này về sau né tránh tính toán. Mà đúng vào lúc này, một sư minh chạy tới.
"Tiểu Cản,
sư minh tốt, ngươi nguyên lai tại chỗ này, nhanh đến sơn môn cầu đi, có người tìm ngươi."
"Tìm ta?"
"Đúng vậy a, còn rất cấp bách, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đi." Kia đến sư minh cũng không biết kêu cái gì, chính là liền khinh bị nhìn qua ba người. Ba cái đều là con em thế gia xuất thân, chỉ có thể âm thầm cảm thán, thế gia hậu nhân chính là tốt, đi tới chỗ nào chắc chắn sẽ có người muốn lĩnh mợ. Nhưng mà Tiêu Càn giờ phút này ngược lại là không có để ý những này, chính mình hai ngày này gần như chỗ nào đều không có đi, ai sẽ tìm chính mình? Diệp Nam Thiên trở về chẳng lẽ liền muốn giết tới sao? Kịch bản không phải diễn như vậy nha. Không phải tại so tài thời điểm hắn mới bắt đầu rực rỡ hào quang đâu. Sẽ là ai nha, lão đại?
Không biết, đi xem một chút. Ba người đi đến phía trước sân môn. Mà tại nơi này đã có mấy cái sư minh đệ, người bao gồm đại sư minh Liễu Vân cũng tại cái này.
Ngươi là Tô Thải sư muội a, hôm nay làm sao có thời gian đến chúng ta sơn môn thăm hỏi?
Ngươi chính là Liễu Vân?
Ai, hôm nay ta không có thời gian để ý đến ngươi, lần sau ngươi đến hiệu thuốc nói sau đi, ta hôm nay là đến tìm Tiêu Càn sư đệ.
Tiêu Càn ách,
cái này liền có điểm kỳ quái. Xung quanh một đám sư minh đệ cũng tại cảm thán. Nhắc tới vị hiệu thuốc tiểu sư tỷ sợ rằng không có người không biết à, vóc người cũng là trắng non đáng yêu, một đầu đuôi ngựa nhỏ mỗi lần đều có thể trong đám người tìm tới, vừa vặn không có quá gối che váy thỉnh thoảng còn lộ ra chân dài. Kỳ thật tại sư minh đệ bên trong rất có nhân khí. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có khả năng ngấp nghé Tần Vũ Giao như thế tuyệt thế mỹ nữ, thỉnh thoảng nhìn mấy cái, nhưng người Bích Ngọc tiểu sư tỷ cũng không tệ. Mấu chốt Tô Thải niên kỷ cũng không lớn, để người có một loại rất dễ dàng trò chuyện cảm giác. Duy chỉ có đối phương là hiệu thuốc người, mặc dù không thuộc về Ngũ Đại Sơn môn bất luận cái gì một phòng, nhưng hiệu thuốc có thể là tất cả tông môn đệ tử thụ thương cùng sinh bệnh địa phương muốn đi, nếu là chọc đối phương mất hứng về sau nhưng có đếm mùi đau khổ. Ai bảo toàn bộ Vô Trần cung liền không có mấy cái sẽ luyện dược, luyện đan người đâu? Không biết Tiêu Cản sư đệ là thế nào chọc tới ngươi.
Hắn ngược lại là không có cho ta, chính là hôm qua tới tìm ta thời điểm ta quên hỏi một ít chuyện.
Ai nha, ta cùng ngươi nói những này làm cái gì, ngươi đi đem hắn tìm tới liền được.
Tô Thải không nhịn được nói.
Tuy nói đối phương là Bạch Vân Phong đại đệ tử, bất quá chính mình còn không đến mức lo lắng cái này, dù sao hiệu thuốc địa vị rất đặc biệt, toàn bộ tông môn đều muốn tôn trọng.
Ách,
bị Tô Thải như thế phản bác một cái, trong lúc nhất thời toàn bộ xung quanh cũng bắt đầu nghị luận lên. Cái kia Tiêu Càn gần nhất đang làm gì đó chuyện xấu không được, làm sao đem cô nại nại này đắc tội?
Không đúng sao, ta thấy thế nào nàng đến tìm Tiêu Càn đều là rất vui vẻ dáng dấp. Chẳng lẽ không phải đắc tội là thông đồng đến?
Phúc không đến mức a, Tiêu Càn hắn bằng cái gì?
Người có tiền thôi, thế ra lại tốt.
Nghe nói gần nhất nữ hải tử đều thích loại kia xấu xa nam nhân.
T, tiểu nói này, bừng tỉnh đại ngộ.
Chương 33, nhân vật chính hiện tại mới ra sân.
Chương 33, nhân vật chính hiện tại mới ra sân.
Tiểu sư tỷ, ngươi làm sao có thời gian tới?
Tiêu Càn nhìn thấy phía sau cửa là Tô Thải thời điểm cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới xuất hiện ở đây lại là nàng. Mà xung quanh các sư huynh đệ đều tại, liền nhìn xem Tiêu Càn đi tới.
Ngươi làm sao cũng học bọn họ lung tung tê, ta có như thế nhỏ sao?
Mỗi lần chỉ cần nói đến nhỏ chữ Tô Thải cũng không quá cao hứng, chính mình là cái thấp một chút, cũng không có những sư tỷ kia bọn họ dáng người như thế tốt, nhưng đó là niên kỷ vẫn chưa tới mà thôi, kỳ thật chính mình rất có tiềm chất. Mà còn muốn so lên chính mình tiến vào tông môn thời gian gần như cùng nơi này tất cả sơn môn đại sư minh, đại sư tỷ đồng dạng thời gian, thuộc về cùng thế hệ người. Dựa vào cái gì người khác liền bị gọi là đại sư minh, đại sư tỷ chính mình liền muốn biến thành tiểu sư tỷ. Chẳng lẽ ta không lớn sao còn cố ý nhón chân lên?
Bất quá liền tính làm sao nhón chân lấy Tô Thải hiện tại thân cao ném trả không được. Mà ở Tiêu Càn xem ra liền không phải là có chuyện như vậy.
Đầy đầu dấu chấm hỏi, không người trả lời.
Những lời này là nói như vậy sao?
Làm sao nghe tới là lạ?
Lớn lớn lớn, bất quá.
Sư tỷ ngươi hôm nay đến tìm ta làm cái gì?
Tiêu Càn hỏi.
Đương nhiên có chuyện, ta sẽ chờ muốn đi hái thuốc ngươi cùng ta đi một cái.
Tô Thải bình tĩnh nói.
Đi theo Tô Thải đi hái thuốc.
Đây là cái gì đãi ngộ à? Hình như tới lâu như vậy Vô Trần cùng chính mình vẫn chưa từng nghe nói loại này sự tình đâu. Cái này Tiêu Càn là dùng phương pháp gì đem hiệu thuốc Tô Thải cái này đau đầu cầm xuống?
Hiện nay ở xung quanh sư minh đệ bên trong đều là một mặt mê hoặc, thậm chí đại sư minh Liễu Vân cũng là không hiểu.
Thế đây là cái dạng gì một loại thao tác phương thức?
Nhưng mà cũng chỉ có Cố Gia Lượng huynh đệ nhìn xem gần đến mức sức lực, vừa bạn không lâu Tiêu Càn mới nói cho hai người theo đuổi nữ hải tử biện pháp, không nghĩ tới nhanh như vậy Tiêu lão đại liền có thể mang theo hiệu thuốc cái kia xinh đẹp tiểu sư tỷ cùng ra ngoài. Cái này cần là loại nào thủ đoạn a?
Lợi hại.
Quả nhiên chính mình muốn học tập còn rất nhiều đây.
Tô Thải cũng không quản xung quanh những người kia nghĩ như thế nào, xách theo Tiêu Càn góc quần áo vừa muốn đi ra.
Đúng, Liễu Vân sư minh cảm ơn ngươi.
Ách,
khách khí, khách khí.
Tô Thải không quên cảm tạ Liễu Vân một câu, coi như hai người là cùng thế hệ Vô Trần cung đệ tử, có thể làm cho Tô Thải chân chính nói chuyện cẩn thận cũng liền hiện tại năm cái sơn môn đại đệ tử. Chỉ là Liễu Vân có chút không hiểu rõ Tiêu Càn đây là chơi trò gian gì, không phải nói chính mình mỗi ngày là đi tu luyện sao, nguyên lai đều là đi tán gái hơn nữa còn tìm một cái địa vị người có tuổi kỷ luật tiểu nhân người.
Ai tin hắn cái quỷ?
Sư phụ còn nói để chính mình thật tốt thúc giục một cái Tiêu Càn, xem ra căn bản không cần thúc giục.
Người này chính là cái Hoa Hoa công tử.
Rời đi Bạch Vân Phong sơn môn về sau Tiêu Càn có chút bất đắc dĩ đi theo Tô Thải bên cạnh. Tiểu nha đầu một đầu buộc đôi ngựa đôi đáng yêu đến cực điểm, 15-16 tuổi niên kỷ dựa theo tuổi của mình đến nói xác thực cảm thấy đối phương nhỏ một chút điểm, thế nhưng trong thế giới này đối với niên kỷ không có bao nhiêu yêu cầu. Chỉ cần lớn lên liền được, cái kia Diệp Nam Thiên nhân tình một trong còn có mấy trăm tuổi lão bà đâu. Bất quá, lại nói sư tỷ, ngươi tìm đến ta chính là đi hái thuốc, có thể ta không hiểu hái thuốc ga gần nhất khoảng thời gian này tất cả mọi người là vì so tài đang gia tăng tu luyện, ngươi thanh này ta gọi đi ra chơi không phải để những sư huynh khác đệ trò cười sao? Tiêu Cản nói một câu. Ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi điểm này tu vi ta đều nghe nói cơ hồ là dưới nhất chủng loại đệ tử, ngươi bây giờ đi cố gắng cũng vô ích, chẳng bằng thật tốt đi theo ta học hái thuốc tốt. Kỳ thật trước khi tới Tô Thải cũng hơi hiểu rõ một chút Tiêu Cản. Từ hôm qua bị sư phụ mình tiểu nói này về sau nàng cũng bắt đầu đối Tiêu Cản sinh ra một chút hứng thú, vừa bạn buổi sáng hôm nay có Bạch Vân Phong cùng Thiên Cơ Phong đệ tử đều tới, chính mình liền hỏi một cái Tiêu Cản tình huống. Không sai, người này quả nhiên tại một đám đệ tử danh tiếng bên trong đều không thế nào tốt, có chút ngang ngược cảm giác. Đồng thời tại Bạch Vân Phong đệ tử trong miệng còn nghe nói thực lực đối phương cũng vẫn là lưu lại tại hoàng giai bốn cảnh. Đây chính là sơ cấp nhất tu vi, liền cái này 3-4 ngày thời gian còn muốn có đột phá, cũng đừng đi. Nhưng bất kể nói thế nào đối phương ngày hôm qua cũng đưa cho chính mình ăn ngon bánh kẹo, mà còn theo sư phụ trong miệng biết được Tiêu Cản sợ rằng còn hiểu hơn một chút xíu luyện đan bản lĩnh, nếu có loại này bản lĩnh không lợi dụng vậy thì thật là đáng tiếc. Ngươi cũng đừng phàn nàn, ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi nhìn ngươi phong bình kém như vậy, nếu là không đi một cái chính đồ lời nói về sau ngươi liền biến thành tầm thường vô vi người, Bạch Bạch có thế gia bối cảnh đến lúc đó gia tộc đều không bảo vệ được ngươi. Tô Thải nói, có khả năng tại tông môn lên làm tiểu sư tỷ người thế nào lại là loại kia cười hì hì ngốc bạch mà đâu, nhiều ít vẫn là có chút ý nghĩ. Tiêu Cản có thiên phú lời nói không bằng đi theo chính mình hái thuốc cũng không tệ. Vừa vặn mỗi lần đến chính mình hái thuốc thời điểm đều rất buồn chán, mà Tiêu Cản người này rất hài hước. Có thanh danh của mình tại bên ngoài đồng dạng đệ tử cũng không dám nói thêm cái gì. Vậy ta còn phải cảm ơn sư tỷ rồi. Hắc hắc, cảm ơn cũng không cần. Nếu như ngươi còn có ngày hôm qua loại kia bánh kẹo lời nói có thể lại cho ta một chút. Thế mà còn là vì chocolate mà đến. Đậu xanh toàn bộ Thúy Trúc Phong sư tỷ bội bọn họ nếm qua về sau cũng có thích à, bất quá một cái đều chưa từng có đến lại tìm chính mình muốn đồng thời cái kia sữa rửa mặt cũng cho đi ra. Các nàng dùng khẳng định không sai mà các nàng vẫn là cũng không đến muốn. Trước mắt người tiểu sư tỷ này mới ăn một buổi tối ngày thứ hai liền đến muốn. Không có. Thật. Thật, ngươi cho rằng vật kiện như thế tốt đến sao? Đây chính là vô cùng hi hữu đồ ăn ngay cả chính ta đều không có nếm qua liền đưa ra ngoài, ta nào có nhiều như thế. Tiểu Cản đương nhiên nói. Nha nha, chính mình cũng chưa từng ăn qua. Tô Thải Đung đưa chính mình một con ngựa đuôi biện học tập Tiêu Cản ngữ khí nói. Chính mình cũng không nỡ ra liền đi đưa cho Thúy Trúc Phong Vũ giao sư muội, ngươi thật đúng là hào phóng a, Tiêu Cản sư đệ. Nếu nói chính mình cũng chưa từng ăn qua liền lấy ra đi đưa cho đối phương đó chính là có mưu đồ khác, cái này kẻ xấu xa háo sắc điểm này nghe đồn thật đúng là không giả. Hơn nữa còn là cái hoa tâm đồ háo sắc. Đúng, ngươi ngày hôm qua cùng ta muốn tài liệu là đi làm cái gì dùng? Tô Thải đột nhiên đi vào chính đề. Cảm giác vấn đề này mới là chính mình rất muốn nhất hỏi, dù sao liền sư phụ của mình đều nói là tài liệu luyện đan, mà lại cái kia đan dược chính mình thế mà không biết. Vẫn là về sau thẩm tra không ít cổ điển luyện đan bí tịch mới tìm được. Quả nhiên có dạng này một cái phối phương, đồng thời cùng tăng lên công pháp móc nối phối phương. Ta có chính mình tác dụng. Tiêu Cản cũng không có nói rõ mà là đi vòng cánh ngoặt. Không chịu nói. Liên tại Tô Thải hỏi thăm thời điểm đối diện một cái thanh âm không hài hòa chuyển tới. Đây không phải là Tiêu Cản sao, ngươi làm sao sẽ đến chúng ta Thiên Cơ Phong phụ cận. Một giọng bé gái đồng thời thanh âm này còn rất quen. Hàn Oánh Oánh. Tiêu Cản ngẩng đầu, đột nhiên biểu lộ có một điểm biến hóa, bởi vì trước mắt trừ Hàn Oánh Oánh bên ngoài còn có một những thân cao năm nhất đầu tóc dài, ánh mắt sắc bén mà lãnh có người. Diệp Nam Thiên. Nhân vật chính trở về. Chương 34, ngươi lợi hại như vậy dám tay nắm lôi sao. Chương 34, ngươi lợi hại như vậy dám tay nắm lôi sao? Tê Tiêu Cản nhìn qua trước mặt ánh mắt lãnh khốc Diệp Nam Thiên. Nguyên tắc trong tiểu thuyết miêu tả đối phương có ánh mắt lạnh lùng, cho dù là coi trọng địch nhân một cái đều để người cảm thấy sợ hãi, đồng thời tiên thiên thân thể làm sao đánh cũng sẽ không chết. Chỉ cần không chết, lần tiếp theo nhất định càng mạnh. Loại này bờ UG cấp bậc đồ vật cũng không biết cái kia ngốc điều tác giả viết ra làm cái gì, chính là muốn bị người khác đánh sao? Thu ngược đãi khuynh hướng a, đây không phải là ta Diệp ca sao, đã lâu không gặp. Gần nhất thế nào? Tiêu Cản vừa cười vừa nói. Từ ba lô không gian bên trong lấy ra một hộp sắt cái hộp nhỏ. Đương nhiên, đây là tại Tô Thải xem ra là cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Cổ quái kỳ lạ, lại không biết là cái gì. Chỉ thấy Tiêu Cản lấy ra sau đó xé ra một cái chính mình hoàn toàn chưa từng gặp qua đóng gói, thế mà còn rất khách khí nói, muốn hay không đến căn hoa tử. Vô cùng thoải mái. Đối diện cũng Diệp Nam Thiên cùng Hàn Oánh Oánh đám người lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trừ hai người bên ngoài Mộ Dung Bạch cùng Ngô Thiên đều ở đây, chủ giác đoàn là hoàn toàn tập hợp đủ. Dù sao bốn người này tại giai đoạn trước vô luận đi đến nơi nào đều là trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng đăng nhiều kỳ cùng một chỗ, tìm tới một người mặt khác ba cái liền đều biết rõ, xem chừng tác giả là muốn tổ cái đồng đội cho nên thường xuyên đem bọn họ an bài tại một khối. Cái này trong hiện thực xác thực cũng là như thế. Ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao, ngươi nhìn thấy chúng ta Diệp đại ca còn không mau chạy thế mà còn dám đến khiêu khích, đứng tại Diệp Nam Tiên bên cạnh Hàn Oánh Oánh bất mãn nói. Người này vẫn luôn là Diệp Nam Tiên trung thực fans hâm mộ, gần như từ tiến nhập sơn môn ngày đầu tiên bắt đầu liền phương tâm ngầm cho phép, chỉ bất quá một mực không dám nói rõ mà thôi, tự nguyện ở tại đối phương bên cạnh yên lặng thủ hộ lấy. Nói thật này chủng loại hình nhân vật quá nhiều, nhưng phàm là cái huyền huyễn, tiên hiệp trong tiểu thuyết đều có loại này nhân vật, còn rất có nhân khí. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Cản lập trường khác biệt liền không thể cho đối phương bên dưới thổi phồng. Chỉ là nghiêm túc nhìn thoáng qua Diệp Nam Tiên, mà đối phương cũng đang chăm chú nhìn qua chính mình. Bên miệng hình như có cười lạnh. Diệp sư đệ,
chuyện của các ngươi tình cảm ta cũng nghe nói, bất quá chuyện này có lẽ còn có hiểu lầm. Nếu như các ngươi chịu nể tình ta như vậy coi như thôi, lời nói vậy liền tất cả đều vui vẻ, mà còn tất cả mọi người là đồng môn chúng ta có lẽ nhất trí đối ngoại mới là tận lực không muốn tại tông môn bên trong nội đấu đứng ra trợ giúp Tiêu Cản nói chuyện lại là Tô Thải. Liền Tiêu Cản chính mình cũng không nghĩ tới Tô Thải lại có thể sẵn sàng vì chính mình đứng ra. Vị này là Tô Thải tiểu sư tỷ a, một cái quạt xếp gõ vàng, cái này nghe xong chính là Mộ Dung Bạch bắt đầu nói chuyện. Ngươi biết ta? Tô Thải trả lời nói. Kỳ thật nhận biết Tô Thải không ít người, nếu như là thường xuyên đến hiệu thuốc lời nói nàng cũng sẽ nhớ tới người. Trước mắt vị này công tử văn nhã chính mình tựa hồ không có ấn tượng gì. Tô Thải sư tỷ có thể là chúng ta tông môn hiệu thuốc duy nhất đệ tử, tông môn sư huynh đệ sợ rằng không có không quen biết ta. Mộ Dung Bạch vừa cười vừa nói. Đừng nói, người này cười lên thật đúng là có chút nam nữ thông sát cảm giác, trong tiểu thuyết liền nói có nam nữ đều đấu kỵ tài hoa cùng tướng mạo quả nhiên không giả. Tất nhiên ngươi biết ta, vậy có thể hay không nể tình ta đem chuyện này qua đâu? Tô Thải lại lần nữa nói. Cái này Mộ Dung Bạch suy tư một lát. Kỳ thật theo bọn hắn nghĩ chính là Tiêu Cản quá mức ngang ngược, nếu không chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Vốn là hai cái người không liên quan hiện tại cũng đều tiến tới cùng một chỗ. Mà còn lần trước trong tỉ thí Tiêu Cản người này quá cuồng vọng, tại nhiều như thế người trước mặt đem hảo huynh đệ của mình cỡ trách dừng lại, loại này sự tình nhưng phạm là cái nam nhân làm sao có thể chịu được. Sư tỷ, ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí. Ta đây không phải là thật tốt sao? Lại nói Diệp Nam Thiên huynh đệ cũng sẽ không tính toán những này, đúng không? Tiêu Cản vẫn không quên nói một câu. Có thể là cái này tại mọi người xem ra liền hoàn toàn là ý khiêu khích. Tiêu Cản. Diệp Nam Thiên lặng lẽ nhìn hướng bên này. Không hổ là nhân vật chính, tiếng nói đều muốn so mặt khác vai phụ có tư tính, đồng thời gọi mình danh tự thời điểm thậm chí còn có thể lên bổng xuống trầm. Thấy thế nào đều là loại kia tự mang nhân vật tiêu điểm quang hoàn người nha. Hừ, ngươi chẳng lẽ quên đi hai tháng trước ta tại Song Cực Điện phía trước đã nói, tựa hồ tại có thể nhắc nhở chính mình. Đương nhiên chưa quên, Diệp huynh đệ khi đó không phải nói muốn lĩnh giáo ta cao chiêu sao? Nhìn xem Diệp Nam Thiên tự tin cười một tiếng. Vậy ngươi bây giờ có cao chiêu sao? Sẽ không vẫn là giống như trước kia là cái hoàng giai bốn cảnh sơ cấp đệ tử a? Nếu là như vậy, ngươi nhưng liền không có cái gì cao chiêu rồi, ha 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 ha. Nô Thiên cũng cười lên. Lời này rõ ràng là đang khiêu khích Tiêu Cản. Tại nguyên bản cố sự bên trong kỳ thật Tiêu Cản mỗi một lần ăn quả đắng kỳ thật đều là nhịn không được đối phương khiêu khích tự mình ra tay. Diệp Nam Thiên mấy người còn tính là tuân thủ luật pháp người, chỉ cần mình không động thủ bọn họ cũng rất ít sẽ chủ động xuất thủ. Thế nhưng một khi Tiêu Cản hoặc là cố ra cái kia hai huynh đệ động đậy trước kết quả có thể nghĩ, không phải bị đá cái mông chính là bị xoay cổ tay các loại. Dù sao chính là tại một đám sư huynh đệ trước mặt mất mặt thôi. Khá lắm chính mình không tiếp chẳng phải không có việc gì sao? Ta không tiến vào chiến đấu, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đánh ta phải không? Cái này cao chiêu nhưng là nhiều, chỉ là không tốt thi triển. Tiêu Cản cũng là một mặt bình tĩnh hồi phục. Tiêu Cản, chớ cùng bọn họ đấu khí. Chúng ta hái thuốc đi đối diện cũng coi là cho đủ Tô Thải mặt mũi, mặc dù đụng phải thế nhưng không có dư thừa động tác. Dù sao một đoạn này là cố sự bên trong không có. Nếu không phải mình đi tới cái này cái thế giới, Tô Thải làm sao có thể cùng Tiêu Cản nhận biết đâu, đừng nói hỗ trợ. Liền muốn đi. Chẳng lẽ Tiêu gia đại thiếu gia chính là loại này gặp phải người bỏ chạy bọn chuột nhắt? Ha ha, ta hôm nay xem như là nhìn thấy, bát đại thế gia nha, bát đại thế gia. Cũng bất quá là như vậy nha, gặp Tiêu Cản muốn đi Hàn Oánh Oánh cũng bắt đầu cười nhạo nói. Chính là, ta nếu là cái kia thế gia tử đệ sợ rằng cũng không dám gặp người rồi. Tiêu Cản quay đầu lại nhìn qua bọn họ. Bên cạnh Tô Thải bận rộn lôi kéo Tiêu Cản tay cầm lắc đầu. Không muốn nghe khiêu khích. Dưới cái nhìn của nàng Tiêu Cản thực lực căn bản là đánh không lại lúc này Diệp Nam Thiên, nói thực ra tại nhìn thấy đối phương thời điểm Tô Thải cũng giật nảy mình. Diệp Nam Thiên toàn thân tản ra cố kia khiếp người khí thế liền sư phụ của mình đều không có. Cảm giác rất khủng bố, không thể động thủ. Nếu là động thủ đối phương liền có trở tay mượn cớ, đến lúc đó liền tính sẽ không thế nào đoán chừng cũng sẽ thụ tổn thương a, không có việc gì. Ta liền bi bi vài câu mà thôi. Tiêu Cản đương nhiên sẽ không chủ động xuất thủ, nếu là chính mình biết kết quả cũng còn chịu khiêu khích lời nói, vậy mình liền bạch bạch đọc nhiều như thế khắp tiểu thuyết. Nói như thế nào đây, Diệp Nam Thiên a cũng coi là cái chủ yếu nhân vật, nếu là tiền kỳ đem ngươi làm thảm rồi cái kia phía sau kịch bản không biết người nào đến mở. Mà còn ta cũng không muốn trở thành chúng mũi tên chi địa. Thế nhưng a, ngươi tại cái kia cầu nhỏ cái gì đâu? Tiêu Cản, ngươi nhớ kỹ cho ta tỉ thí lần này chính là ta thực hiện lời hứa bắt đầu. Diệp Nam Thiên giống như nhân vật chính cao điệu trở về đồng dạng lớn tiếng chứng đạo. Ngưu bức, ngưu bức. Ta nói chuyện thời điểm ngươi có thể hay không đừng đánh gãy, ngươi lợi hại như vậy dám tay nắm lôi sao? Được được, để ngươi thử một lần nhìn xem. Nghĩ đến trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái pháo sáng đi ra. Chương 35, lợi hại, tay không bóp lựu đạn. Chương 35, lợi hại. Tay không bóp lựu đạn, một cái pháo sáng trực tiếp ném đến trước mặt đối phương. Cẩn thận có trá. Nhìn thấy đồ vật ném qua đến Mộ Dung Bạch cái thứ nhất đứng ra ngăn tại ba người trước mặt, cây quạt một đường trực tiếp đem pháo sáng đánh trở về, rơi xuống đất, nhưng cũng không có chuyện phát sinh. Bốn người liếc nhìn nhau cảm giác chính mình bị chơi sỏ đồng dạng, mấu chốt là đối phương thế mà còn tại bên kia không có hảo ý cười. Tiêu Cản, ngươi dám đùa chúng ta? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lần này chúng ta cũng không giống như lần trước dễ khi dễ như vậy, đừng tưởng rằng ngươi điểm này bản lĩnh còn có thể bắt chúng ta thế nào. Ở trong trận đấu chúng ta nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Thế lần này, đặc biệt nhất chính là lần này. Tiêu Cản là thật cảm thấy đối phương chủ giác đoàn quang hoàn lợi hại, nếu như câu này đối thoại nếu đổi lại là nhân vật phản diện đến nói lời nói, đây không phải là có lẽ đường khinh người quá đáng, lần tranh tài này nhất định muốn ngươi để mắt. Loại này đối trắng mới đúng chứ. con đường đường chính chính đánh bại ta. Làm sao mới thay đổi một cái thuyết pháp, đột nhiên đã cảm thấy chính mình hình như bị chính đạo chi quang cho chấn nhiếp. Ngưu bức, ngưu bức. Không hổ là chủ giác đoàn người, khó trách nói chuyện dễ nghe như vậy. Tiêu Cản chừng một cái bây giờ rơi xuống đất pháo sáng, kỳ thật chính mình liền không có rút ra bảo hiểm trừ, chủ yếu là sợ vọt đến chính mình. Ai, ngươi đừng mấy người này nói chuyện là càng ngày càng tốt nghe. Rõ ràng trước hết nhất khiêu khích là các ngươi. Ta chỉ bất quá dùng cái đồ chơi nhỏ đến phản kích mà thôi, lại còn nói đùa nghịch ngươi, vậy các ngươi là thừa nhận chính mình bị thứ này hù đến rồi. Tiêu Cản có chút hăng hái nói, ngươi Mộ Dung đại ca, chúng ta chớ cùng loại này lưu manh vô lại có miệng lưỡi lợi hại, đến lúc đó tại so tài trên sân cho hắn biết hôm nay nói nhất định sẽ trả giá thật lớn. Mọi người dần dần phát hiện lần này Tiêu Cản hình như biến thành người khác tựa như. Nếu là trước kia, chỉ cần hơi nói một chút thế ra không tốt đối phương khẳng định sẽ đánh tới. Mà khi đó mọi người có thể tiếp lấy trở tay cơ hội để vị này ăn chơi thiếu gian đếm thử lợi hại, nhưng mà lần này vô luận phía bên mình nói cái gì đối phương đều giống như thờ ơ đồng dạng. Liền ném khỏi đây cái này tới. Hàn Ánh Ánh nhìn thoáng qua liền rơi xuống đất tròn vo đồ sắt. Làm công vô cùng tinh xảo, nếu như nói là đồ chơi lời nói cái kia đoán chừng cũng là vô cùng đặc thù đồ chơi, thứ này là cái gì? Các ngươi những người này thật đúng là mệt mỏi, rõ ràng là mình thích khiêu khích còn muốn nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ta đều nói các ngươi lợi hại lời nói có dám hay không đem dưới lòng bàn chân đồ vật kéo ra. Nếu như cái này cũng không dám lời nói cũng đừng những cái kia có không có, nghe lấy phiền. Tiêu Cản tiếp tục khiêu khích. Kỳ thật chính mình cũng muốn nhìn xem lựu đạn có thể hay không với cái thế giới này hoàng giai tả hữu người tu hành tạo thành tổn thương. Bởi vì lần trước Vô Danh nói qua súng uy lực vô cùng đặc biệt, cảm giác đều có thể trở thành ám khí sử dụng, thế nhưng vật kia khẳng định không thể ngay tại lúc này lấy ra. Nếu không chính mình liền không có đòn sát thủ, liền trao phung thôi. Ngươi lợi hại, có bản lĩnh ngươi tay nắm lôi a, không phải cái gì cũng dám sao? Diệp đại ca, chúng ta đừng nghe người này, cẩn thận có trá. Không dám liền nói một tiếng, ai, cũng tỉnh ta lãng phí thời gian. Đi thôi, sư tỷ chúng ta tiếp tục đi hái thuốc ra vẻ thở dài một hơi. Đẩy bên cạnh đầy mặt viết không cao hứng Tô Thải liền chuẩn bị rời đi. Vừa rồi đối phương nói không sai, nơi này là tông môn. Trên mặt nổi hiện tại tất cả mọi người vẫn là tông môn đệ tử, còn chưa tới gặp mặt liền muốn đánh muốn giết tình trạng, bọn họ dĩ nhiên sẽ không đánh lén. Chỉ là phía sau nhìn một cái bốn người kia, cũng không có truy, chính là đơn thuần nhặt lên trên đất pháo sáng. Diệp đại ca, liền vật này. Hàn Oánh Oánh đem pháo sáng đưa đến Diệp Nam Thiên trên tay. Liền vật này. Diệp Nam Thiên cầm ở trong tay ước lượng một cái, thế mà còn có chút nặng nề, nhìn cảm giác không phải hoàn toàn trọng lượng sắt thép chế thành. Bất quá muốn rèn luyện thành như thế khéo đưa đẩy hình dạng đoán chừng cũng cần không ít công nghệ à, thật không biết Tiêu Cản là từ nơi nào tìm tới loại này đồ vật đến. Ừ, liên loại này đồ chơi đồ vật còn tới khiêu chiến chúng ta. Trong tay đầu nhảy mấy lần còn chuẩn bị trực tiếp ném trả trở về cho đối phương, nhưng mà lại bị một bên Mộ Dung Bạch ngăn lại. Diệp đại ca, bên kia có thể là có hiệu thuốc Tô Thải sư tỷ tại. Về sau chúng ta đến hiệu thuốc bên trong lấy thuốc đều muốn nhìn đối phương sắc mặt đâu, tốt nhất đừng đem quan hệ chơi cứng. Kỳ thật nhắc tới hôm nay mấy người nhìn thấy Tiêu Cản thời điểm còn tưởng rằng trả thù cơ hội tới, nếu như chỉ là hắn tại chỗ này lời nói đoán chừng muốn vây quanh hắn thật tốt gỡ trách mấy lần mãi cho đến hắn tức giận đến nói không ra lời, tốt nhất là động thủ mới được. Có thể là cái này Tiêu Cản nói đến liền kỳ quái. Cái này hai lần gặp phải cảm giác tính cách đều thay đổi đến không như vậy nóng nảy, thế mà lại còn dù sao tới khiêu khích, thậm chí có đôi khi nói chuyện liền phía bên mình đều có chút khó phản bác. Ừ, không cần phải để ý đến hắn dùng hoa chiêu gì. Tại ta chỗ này hoa chiêu gì đều vô dụng, lần này ta từ cấm địa trở về cảm giác được tu vi đã tiến vào huyền giai, tại bình thường đệ tử bên trên đã coi như là thượng đẳng, tại tăng thêm ta lần này còn chuyên môn học được một bộ mới kiếm pháp. Diệp Nam Thiên nhếch miệng lên nụ cười, cầm trong tay pháo sáng dùng sức méo một cái đi. Oanh phúc. Ông a, Tiêu Cản tại quay đầu nhìn thấy đối phương cầm pháo sáng muốn bóp thời điểm chính mình không nhịn được cười lên tiếng, có thể là vẫn là nhịn được đẩy Tô Thải sư tỷ bước nhanh hướng nơi xa nhiều đi vài bước. Ngay sau đó pháo sáng bạo phá, ông, đó là ù hai âm thanh. Pháo sáng chính là tại ngắn ngủi một nháy mắt thả ra ánh sáng mạnh, đồng thời thả ra lớn âm lượng tạp âm tạo thành ngắn ngủi tính ù hai một loại không phải là chí mạng vũ khí. Chết tiệt, là ám khí. Tiêu Cản thời khắc này Tô Thải nghe đến âm thanh đang muốn quay đầu, nhưng mà lại bị Tiêu Cản đẩy đi lên phía trước. Sư tỷ đừng quay đầu, đó là một loại đường môn ám khí. Nhưng không phải chí mạng chính là chói mắt cùng lỗ thai đồ vật, chỉ là ngăn cản bọn họ cùng lên đến mà thôi. Chúng ta đi mau, đi mau. Tô Thải tuy nói là bối phận lớn, thế nhưng niên kỷ tôn sùng sắc thực không bằng Tiêu Cản hoặc là Diệp Nam Thiên bọn họ đám người lịch duyệt, ngắn ngủi nghe đến ù thai âm thanh cùng với tại Tiêu Cản cực lực thoái thác dưới đệ nhất phản ứng chính là bước nhanh chạy về phía trước. Cùng lúc đó Tiêu Cản lại lấy ra một loại khác bom tay vứt trên mặt đất. Khói cấp tốc lượn lờ, có một loại để người hết hầu ngứa ngáy diêm tiêu hương vị, rất gáy mũi. Mà sau lưng nơi xa còn có thể nghe đến Diệp Nam Thiên bọn người ở tại gào thét âm thanh. Tiêu Cản, ngươi đừng chạy. Đứng lại cho ta. Có thể phòng tuyến bom cay Tiêu Cản làm sao đần độn đứng chờ à, trực tiếp đẩy Tô Thải liền hướng chạy phía trước. Trong nội tâm cũng tại yên lặng cho đối phương điểm khen. Ngưu bức, đó là thật ngưu bức. Lao tử còn tưởng rằng hắn muốn trực tiếp rút ra sạc cổ, ai biết là trực tiếp bóp nát. Cường giả. Không hổ là cường giả. Lại dám tay không bóp lựu đạn. Tốt tại chính mình ném ra ngoài không phải chí mạng lựu đạn, bằng không nổ vang một tiếng lời nói, mấy người kia còn ở đó hay không đều khó mà nói. Chương 36, Đường môn. Không sai không sai là Đường môn. Chương 36, Đường môn. Không sai không sai là Đường môn. Một trận ánh sáng mạnh cơ hồ khiến người mắt mở không ra. Nương theo mà đến là từng đợt ù thai âm ỉ. Tất cả chớ động, cẩn thận ngã sắp xuống.
Mộ Dung Bạch tiếng kêu to tại mấy người bên thai truyền đến. Bốn người cũng không dám động, đồng thời Hàn Oánh Oánh lập tức cho chính mình phóng ra một cái tươi mát chú pháp, thế nhưng ánh mắt vẫn là ngắn ngủi tính không có cách nào thấy rõ ràng. Trong lỗ thai một trận oanh minh tiếng vang. Trong bốn người có được tiên thiên thân thể Diệp Nam Thiên đương nhiên là cái thứ nhất chỉ hoàn tới, nhưng trước mắt vẫn còn có chút bạch quang lập lòe phía sau lưu lại bóng tối, lúc này nhìn xem xung quanh đều sẽ có chút bóng đen cảm giác. Các ngươi không có sao chứ? Bốn người đều là có tiếp cận huyền giai thực lực người, Diệp Nam Thiên càng là bằng vào gần nhất đột nhiên tăng mạnh tu luyện trực tiếp vượt qua huyền hoàng cái này đạo môn hạm chính thức tiến vào huyền giai cảnh giới, tại bình thường đệ tử bên trong đã coi như là thật tốt, chỉ cần không phải đối mặt mấy cái kia sơn môn đại đệ tử, đoán chừng đối bất luận cái gì đệ tử đều có thể đánh một trận. Nhưng mà lần này, Diệp Nam Thiên lung lay đầu, một cái tay che lại lỗ tai. Đồng dạng đối chạy để tiếng nổ dần dần biến mất. Các ngươi thế nào? Không có việc gì, không bị tổn thương. Chỉ là con mắt còn có chút không thích ứng. Mộ Dung Bạch nói. Tại Diệp Nam Thiên bóc nát cái kia ám khí thời điểm Mộ Dung Bạch lo lắng bên trong có trá, còn nhìn chằm chằm, nếu là xuất hiện cái gì phi châm các loại ám khí liền trực tiếp đỡ được. Có thể là mọi người ở đây đều tự giác thân thể cường hãn tu vi có khả năng chống cự tất cả công kích thời điểm, ám khí kia thế mà lại phát sáng. Mà lại là loại kia chói mắt ban ngày tia sáng, trực tiếp chiếu lên người mắt mở không ra. Kèm theo còn có ù hai tiếng ồn ào, thực tế để người khó chịu. Tốt tại bốn người đều không có thụ thương, chính là con mắt còn có chút thấy không rõ lắm. Mơ màng âm thầm, giờ một loại trước mắt bóng đen cảm giác. Nhất là tu vi thấp nhất Hàn Oánh Oánh, thời khắc này con mắt vẫn là không có khôi phục lại, bên hai vang lên cũng không có biến mất. Oánh Oánh sư muội, ngươi nhìn thấy Hàn Oánh Oánh như vậy tình hình một bên Ngô Thiên lo lắng xung, mắt thấy Tiêu Cản đi xa phương hướng. Ta đuổi theo cái tiểu tử thối kia, đây nhất định là độc dược, giải dược khẳng định ở trên người hắn, lời nói đều chưa nói xong liền xông về Tiêu Cản cùng Tô Thải hai người đi xa phương hướng. Đừng xúc động, Ngô Thiên. Mộ Dung Bạch kêu lên một tiếng, có thể là Ngô Thiên thật giống như làm như không nghe thấy vọt thẳng đi lên, xem như bằng hữu kiêm huynh đệ Mộ Dung Bạch làm sao sẽ nhìn không ra đối phương đối với Hàn Oánh Oánh tình cảm. Rõ ràng đã vượt qua bình thường sư huynh muội, từ tiến vào tông môn ngày đầu tiên bắt đầu chính là như vậy. Mấy người mặc dù nhận biết thời gian không tính dài, thế nhưng sớm chiều ở chung bên trong đã đối tính tình của đối phương có hiểu rõ. Diệp huynh, Ngô Thiên làm việc quá lô mang ta sợ sẽ ra vấn đề, ngươi theo sau. Bên kia dù sao có Tô Thải sư tỷ tại, ngươi đừng làm đến quá mức hỏa. Mộ Dung Bạch nhắc nhở một câu. Mà Diệp Nam Thiên cũng gật gật đầu. Ngươi chiếu cố tốt Oánh Oánh, ta đi tìm Ngô Thiên. Đang muốn đi, lại bị Hàn Oánh Oánh giữ chặt. Không cần đi, Diệp đại ca. Ta không có chuyện gì, thật không có việc gì. Chính là con mắt còn có chút bóng đen mà thôi, có lẽ chờ một lúc liền tốt, mặc dù Hàn Oánh Oánh biết chính mình tu vi thấp thế nhưng đối với tự thân nhận đến tổn thương vẫn là có phán đoán. Trước mắt thân thể không ngại, chính là trước mắt bởi vì ánh sáng mạnh chiếu xạ qua còn không có khôi phục lại mà thôi. Liên tại ba người trò chuyện thời điểm, phía trước nghe đến Ngô Thiên tiếng kêu to. Làm sao vậy? Diệp Nam Thiên cái thứ nhất tiến lên xem xét. Khoảng cách không xa, liền theo rừng cây mấy vòng lộ trình. Nhưng mà ba người đi đến bên kia về sau mới phát hiện toàn bộ trước mắt đều bị một cỗ tràn ngập khói che đậy. Mấu chốt là khói mù này bên trong có một cỗ đặc biệt gây mũi hương vị. Không tốt, có độc. Đi mau mang người, thần tốc rời đi bom cây khói phạm vi. Cái thằng trời đánh Tiêu Cản, chết tiệt Tiêu Cản. Lại muốn khí độc giết chết chúng ta. Ngươi không sao chứ, Oánh Oánh sư muội. Nô Thiên đi ra về sau cái thứ nhất chính là vội vàng tiến lên hỏi thăm Hàn Oánh Oánh tình hình. Trải qua thời gian dài như vậy khôi phục, con mắt tựa hồ đã có khả năng nhìn thấy, ù hai âm thanh cũng biến mất xem như là hoàn toàn khôi phục lại. Ta không sao, ngươi làm gì như thế lỗ mãng, nếu là bọn họ còn có đường đồ vật làm sao bây giờ? Bốn người đến lúc này cuối cùng là minh bạch. Tiêu Cản người này thật là quá xấu, thế mà mang theo nhiều như thế tà ác đạo cụ. Các ngươi đều vận dụng tu vi kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem có hay không trúng độc. Diệp Nam Thiên gợi ý một câu. Nhắc tới cũng kỳ quái, nơi xa trận kia khói sát thực không dễ ngửi thế nhưng thế mà không có cảm giác được bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc, chẳng lẽ là độc tính quá yếu? Vẫn là thân thể của mình quá mạnh. Không có. Ta cũng rất bình thường. Mấy người đều nhất nhất hồi phục nói. Xác thực đều không có, thân thể cảm giác mọi chuyện đều tốt. Chúng ta chủ quan, Diệp huynh. Tiêu Cản so với chúng ta tưởng tượng còn muốn âm hiểm. Không sai, loại người này xấu nhất, một bên tức giận bất bình Ngô Thiên bất mãn nói. Mặc dù Hàn Oánh Oánh không có việc gì, nhưng chuyện này khẳng định chính là Tiêu Cản không tốt. Lúc này Mộ Dung Bạch mới trở lại nơi vừa nãy, nhặt lên đã tản tạo pháo sáng mảnh vỡ, loại này đồ sắt trước đây chưa từng có nhìn thấy qua không biết là làm thế nào thành. Nói trở lại Tiêu Cản vì sao lại có loại này ám khí? Đoán chừng là hắn từ chỗ nào mua đấy chứ? Có khả năng làm ra như vậy tinh vi ám khí khẳng định không phải người bình thường, ta đoán chừng Tiêu Cản nhất định có đặc biệt con đường. Diệp Minh lần này chúng ta so tài nếu như gặp phải hắn lời nói nhất định muốn cẩn thận một chút, nếu không khó đối phó. Mộ Dung Bạch nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Trong mắt của ta có khả năng làm ra như vậy tinh vi ám khí người chỉ có quê nhà ta, Tây Lương Châu cái kia đường ra mới có thể có như thế cao siêu công nghệ. Đường ra? Ngươi là chỉ trong truyền thuyết kia đường môn? Diệp Nam Tiên hỏi thăm. Không sai là bọn họ, nếu như bọn họ cùng Tiêu Cản có quan hệ lời nói vậy coi như khó làm. Bốn người đang suy tư đối sách. Nhưng mà đã đi theo Tô Thải đi đến một bên khác đỉnh núi Tiêu Cản làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vô cớ lấy ra mấy cái lựu đạn thế mà bị nhìn thành là đường môn ám khí, đồng thời càng thêm không nghĩ tới là cũng bởi vì cái này sự tỉnh tại về sau còn cho mở ra đường môn không ít kịch bản. Thế mà đem cố sự cho đón. Trên đường đi Tô Thải một mực dầu dĩ không vui đi ở phía trước. Người đây là làm sao vậy? Sư tỷ. Tiêu Càn nhìn qua đối phương hơi có chút vẻ mặt đáng yêu nói, tuy nói Tô Thải tại tông môn xếp hạng bên trong là sư tỷ thế hệ, thế nhưng đối phương dù sao niên kỷ còn chưa đủ, cái này niên kỷ khá là nhỏ, thời điểm tư tưởng cũng không có phức tạp như vậy. Ngươi vừa rồi làm sao không nghe ta? Ta nhìn người sẽ không sai, cái kia Diệp Nam Tiên ta cũng không biết hắn dùng phương pháp gì tu hành lại có thể tại 2 tháng thời gian bên trong dài đến nhanh như vậy, lập tức liền đạt tới huyền giai tu vi, ngươi đánh không lại bọn hắn. Tô Thải trên đường đi bất mãn nhất chính là Tiêu Càn không nghe chính mình lời nói sự tình. Chương 37, còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Chương 37, còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Đương nhiên kinh ngạc hơn chính là đối phương cái kia Diệp Nam Tiên. Nếu như không có đoán sai đối phương hẳn là cái kia 2 tháng trước tại Song Cực Điện bên trên bị Tiêu Càn vũ nhục cái kia đệ tử a, bằng không cũng sẽ không có thù hận lớn như vậy. Tại Vô Trần Cung bên trong mặc dù đệ tử ở giữa không cho phép kết toán tử đấu, thế nhưng từ sơn môn tốt nghiệp về sau liền không nhất định, rất nhiều đệ tử kỳ thật quan hệ cũng không tốt. Học tập thời kỳ đều là sư huynh đệ tương xứng, nhưng một khi ra tông môn có thể liền ai cũng không để ý tới người nào, loại này sự tình quá thường gặp. Hiện nay hai người quan hệ viên náo như thế cương, cái này về sau ra tông môn cái kia không phải là kiểu ra. Ngươi vì cái gì liền không chịu nghe ta, thừa dịp các ngươi còn có thể hòa giải thời điểm hạ thấp một cái tư thái, chỉ cần ngươi chịu nguyện ý hòa giải ta nghĩ cái kia Diệp Nam Tiên cũng sẽ không xoắn suýt những chuyện này à. Tô Thải chính là điểm này cảm thấy tức giận. Rõ ràng chính mình cũng ám hiệu nhiều lần như vậy, chính là không chịu nghe. Như đối phương có khả năng hảo ý đến hòa giải liền sẽ không là vừa rồi cái dạng kia. Tiêu Càn cười nói, chính mình đã coi như là dễ tính, không có chọc về đối phương rất nhiều trào phúng. Nếu là đổi thành kịch bản bên trong Tiêu Càn tính tình sợ rằng hiện tại chính là đánh nhau, sau đó bị đánh đến mình đầy thương tích, cừu hận này càng để lâu càng sâu. Đó cũng là bởi vì ngươi đã làm sai trước. Ngươi nếu là phía trước đối với người ta không như vậy hắn sẽ như vậy sinh khí sao? Tô Thải bất mãn nói. Lời này ngược lại là không có phản bác. Dù sao khi đó kịch bản giết, phàm là Tiêu Càn hơi sớm một chút điểm tới đến nơi này cũng sẽ không phạm loại kia việc ngốc, dẫn đến hiện tại sửa đều không cách nào sửa đổi đến. Có thể là từ hôm nay lần này gặp nhau chính mình cũng biết mặt khác một vật, đó chính là cố định kịch bản không phải như thế dễ dàng liền có thể bị sửa đổi, coi như mình tận khả năng tránh khỏi cùng Diệp Nam Thiên xung đột chính diện có thể là đối phương kiểu gì cũng sẽ vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Đồng thời bởi vì lần đầu tiên thời gian, phía sau hiểu lầm khả năng sẽ càng thêm sâu. Thật giống như hôm nay đồng dạng, chính mình mặc dù là dùng một chút bình thường pháo sáng, bom tay các thứ đi phản kích, đoán chừng tại bọn họ chỗ ấy liền không phải là nói như vậy. Về sau đối kháng đoán chừng còn sẽ có, mà còn sẽ không thiếu. Như vậy kịch bản còn là sẽ tiếp tục suy diễn đi xuống. Nghe ta một câu, Tiêu Càn sư đệ. Ngươi nếu là chịu tự mình đi nói xin lỗi ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho ngươi, hòa giải đối với tông môn rất tốt. Tô Thải còn tại một bên quyên bảo. Không sai. Hòa giải là rất tốt, liền sợ hòa giải không được. Mà còn Diệp Nam Thiên là rất nhiều tiếp xuống cố sự dây dẫn nổ, nếu như hắn xảy ra vấn đề phía sau còn chưa nhất định có thể hay không tiếp tục, huống hồ nếu là Tiêu Càn chính mình đứng ra sợ rằng mặt khác những địch nhân kia mục tiêu có thể liền biến thành chính mình. Có người làm trước mặt thuẫn đó là trạng thái tốt nhất, không những như vậy chính mình cũng có thể chậm rãi phát triển. Đinh, ký chủ phản đánh nhân vật chính mặt tránh đi đánh mặt kịch bản, thu hoạch được điểm này sinh mới mấy 4 lần. Trong đầu đoạn kia văn tự lại sáng lên. Đậu xanh liền cái này. Bất quá tựa hồ là chuyện trong dự liệu. Dù sao lần này Tiêu Càn chính mình cũng rất cao hứng, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Nam Thiên đột nhiên một bút đi bóc lôi, liền chính mình cũng phải bội phục đến hay là gọi tốt. Đây là cái dạng gì mãnh nam a, quả thực là dũng sĩ nha. Người có nghe hay không? Đại khái nhìn thấy Tiêu Càn vẫn luôn không nói lời nào, Tô Thải bắt đầu thật sự tức giận. Nghe đến. Sư tỷ, bất quá ngươi không biết Diệp Nam Thiên tính tình, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Hán nội tâm phẫn nộ thời điểm liền hai mắt đều sẽ nín đỏ, đây chính là lửa giận đốt ngược thể chất đặc thù, ngươi cảm thấy dạng này người sẽ tùy tiện tiêu hòa sao? Ngốc điều tác giả không biết từ chỗ nào trong quyển sách chép đến kỳ hoa thiết lập, lại có loại này thuyết pháp. Cái gì nổi giận con mắt đỏ đại biểu cho phẫn nộ giá trị lớn nhất, có khả năng tăng lên sức chiến đấu, cho nên Diệp Nam Thiên vẫn luôn có loại này thể chất. Tại chiến đấu tại đỉnh phong nhất thời điểm thậm chí hai mắt sẽ còn toát ra ánh lửa. Một đoạn này đã không biết từ chỗ nào bắt đầu nổ nước bọt tốt, dù sao chính là rất đột nhiên. Rất đột nhiên. Đồng thời loại này thể chất cũng phối hợp hắn tính cách cùng tiên thiên thân thể, làm sao đánh đều là lửa giận trạng thái đồng thời càng đánh càng hăng, cùng siêu xài dạ không sai biệt lắm đánh tới cuối cùng phát hiện hắn lợi hại nhất cái kia một loại. Ngươi thế mà còn biết loại này thể chất? Tô Thải kinh ngạc nói. Nguyên bản hôm nay hảo ý kêu Tiêu Càn đến hái thuốc một cái là đối phương hài hước có thể bồi tiếp chính mình tán gẫu, một những chính là hắn như có như không luyện dược thiên phú. Không những biết ít có tu luyện đan dược phối phương, liền loại này kỳ diệu thể chất cũng đã nghe nói qua. Ngươi quả nhiên hiểu được luyện đan. Ta không hiểu. Ngươi nói bậy, ngươi còn cùng đường môn mua nhiều như thế ám khí, có phải là dùng đan dược đổi? Tê kỳ thật ta có đôi khi Tiêu Càn chính mình cũng không biết làm sao đi che giấu chính mình những này kỳ diệu đồ vật, thế nhưng mỗi lần gặp phải người kiểu gì cũng sẽ cho chính mình mở điểm màu lục, quả thực cho rồi. Vô Danh liền đem súng lục của mình nói thành là đường môn đồ vật, mà Chu Nghệ muốn trở thành là cái nào đó ẩn sĩ đại sư tuyệt bút thực đơn, mà bây giờ Tô Thải lại cho cái gọi là đường môn ám khí nói cái đang lúc lai lịch. Dùng đan dược đổi. Ta tờ mở cũng không nghĩ tới. Tô Thải sư tỷ, ngươi thật sự là cực kỳ thông minh khiến người đầu giảm xuống đất. Hừ hừ, liền ngươi chút bản lãnh này còn muốn lừa gạt ta phải không? Lợi hại lợi hại. Thổi phồng một phen. Quả nhiên, nàng tin. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Diệp Nam Thiên bọn họ sợ rằng muốn tại so tài bên trên làm khó dễ ngươi. Cái kia không gặp được không được sao sao? Dù sao ta cũng chỉ muốn văn thí qua liền rất vui vẻ. Tiêu Càn không quan trọng nói.
chính mình cũng không phải là tỷ thí lần này nhân vật chính là Diệp Nam Thiên. Bởi vì lần này so tài người thắng sẽ mở ra một những tương đối gần gà, thậm chí nói là nguy hiểm cơ duyên, Tiêu Càn còn không có quyết định tốt muốn hay không đi thử nghiệm cái kia. Văn thí, ngươi cứ như vậy nghĩ, mà còn ngươi có thể sao? Ta nhìn ngươi liền không giống như là loại ham học. Ai, ngươi nói ta đánh hắc quyền, hạ âm nhận vẫn là dùng ám khí đều không quan trọng, nhưng không thể nói ta không đọc sách à, ta có thể là đọc đủ thứ thi thư người. Cắt, vô lại. Được rồi, chúng ta tiếp tục đem hôm nay thuốc lấy xong a. Có Tiêu Càn tại Tô Thải đích thật là cảm giác hái thuốc lữ trình nhẹ nhõm rất nhiều, đồng thời trên đường đi cũng không cảm thấy cô đơn. Từ buổi sáng đến trạm vào tối, hai người lúc trở về cũng tại không có gặp phải Diệp Nam Thiên đám người bọn họ, đồng thời vì không quấy rầy Tiêu Càn tu luyện về sau mấy ngày Tô Thải nói liền không gọi hắn đi cùng đi hái thuốc. Đương nhiên còn có tránh cho gặp phải Diệp Nam Thiên một đoàn người nguyên nhân. Trở lại trong phòng nhỏ của mình mặt đã là buổi tối, còn sót lại thời gian còn có 4 ngày, chuẩn xác mà nói còn có 3 ngày rưỡi. Tại còn lại trong 3 ngày chính mình phải tăng tốc đối chiến thần độ phổ tu luyện, tận lực có khả năng đột phá tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, như vậy chính mình tu vi hẳn là cũng có khả năng tiến vào huyền giai. Đến lúc đó trừ sát khí không có Diệp Nam Thiên nặng, tiên thiên thể chất không có Diệp Nam Thiên tốt. Cùng với nhân vật chính quang hoàn bên ngoài, chính mình cảm thấy cũng không tệ lắm đâu. Ách, làm sao cảm giác cái cuối cùng liền đã được ngửa. Tóm lại, còn có 3 ngày thời gian. Chương 38, dùng khoa học kỹ thuật đánh bại ma pháp. Chương 38, dùng khoa học kỹ thuật đánh bại ma pháp. 3 ngày, đối với bình thường tu luyện giả đến nói bất quá là trong nháy mắt tức thì. Tu luyện là cái tích lũy tháng ngày quá trình, rất khó làm đến mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đột nhiên tăng mạnh tình trạng. Đương nhiên, nhân vật chính ngoại trừ, đây chính là vì cái gì Diệp Nam Thiên tu vi có khả năng tại ngắn ngủi 2 tháng chỉ có thể tăng lên đến nhanh chóng như vậy nguyên nhân, không thể không nói có nhân vật chính quang hoàn người thật là quá tốt rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính mình bằng vào tăng cao tu vi tốc độ đan dược phối hợp thêm chiến thần đổ phổ cũng có thể có phi tốc đề cao. Hiện nay tầng thứ nhất còn không có đạt thông. Chiến thần đổ phổ chỉnh thể bên trên vẫn là cái cùng cường hóa tự thân thân thể làm chủ công pháp, tại cố sự bên trong là Diệp Nam Thiên trung hậu kỳ học tập công pháp, bởi vì cùng thể chất của hắn phù hợp nhất. Nhưng mà Tiêu Càn mặc dù mượn rất nhiều đan dược tới tu hành có thể bởi vì thể chất không phải Diệp Nam Thiên loại kia tiên thiên thân thể, cho nên luyện tập vẫn tương đối chậm. Tầng thứ nhất, nếu như luyện thành lời nói đầy đủ đem chính mình tăng lên tới huyền giai cảnh giới. Hiện nay chính mình là hoàng giai 8 cảnh. 2 ngày thời gian, chính mình cũng chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đem từ hoàng giai 4 cảnh đề cao đến 8 cảnh, tính được là tương đối nhanh. Nhưng kỳ thật đại bộ phận đoán chừng đều là dựa vào đan dược nguyên nhân. Nhưng bất kể như thế nào có khả năng tại 2-3 ngày bên trong thần tốc tăng lên cũng không tệ, thật giống như trước đây chơi đùa thời điểm đồng dạng. Chẳng lẽ ta dựa vào hướng tiền đến để cao điểm kinh nghiệm liền không phải là luyện cấp? Ta còn không phải từng bậc bắt đầu luyện nha. Chẳng qua là hơi dùng chút thủ đoạn mà thôi, mượn nhờ đan dược sát thực có thể đạt tới trong ngắn hạn tăng vọt phương thức. Nếu như tiếp tục dựa theo phương pháp này còn sót lại 3 ngày có lẽ có thể cứ thế mà đột phá đến huyền giai, đến lúc đó gặp phải cùng thế hệ tông môn đệ tử hẳn là không có vấn đề, tại tăng thêm chính mình một chút xíu thủ đoạn khác cùng phương pháp. Mà chiến thần đồ phổ tầng thứ nhất cần một cái rất dài tích lũy thời kỳ, bởi vì Tiêu Càn hiện nay tu vi không đủ sợ rằng cần một mực tính gộp lại đến huyền giai phía sau mới có thể đột phá tầng thứ nhất. Tóm lại phía trước 4 tầng hoàn toàn có thể để chính mình đột phá đến địa giai hậu kỳ cảnh giới, đến mức tầng thứ 5 vậy liền cần một chút xíu kỳ ngộ cùng hoàn cảnh tới tu luyện. Trước mắt trừ Diệp Nam Thiên bên ngoài Tiêu Càn tạm thời cũng không có cái gì địch nhân. Dù sao chính mình thân phận tại cố sự bên trong là nhân vật phản diện nha, nhân vật phản diện không làm không chết, chỉ cần mình không đi sóng hoặc là khắp nơi gây thù hằn, như vậy địch nhân chính là Diệp Nam Thiên. Chính mình cũng thừa cơ hội này tìm tới càng phát hơn dương cùng lên không gian. Hiện nay bắt lấy Tần Vũ Giao chính là chính mình lúc trước nghĩ kỹ một cái phương hướng. Dù sao về sau Tần Vũ Giao là kiếm thánh á thời kỳ này cùng đối phương tạo mối quan hệ rất trọng yếu, đến mức những người trước mắt tạm thời còn không có gặp phải, tại cố sự bên trong về sau nhân vật phản diện đồ đệ a, hoặc là mặt khác một chút kiếm chuyện người đều còn chưa có xuất hiện. Vô danh xem như là một cái ẩn tàng nhỏ của ta, nhưng bây giờ đã cùng chính mình có một chút xíu quan hệ, chỉnh thể cố sự dây cũng bắt đầu thoát ly nhân vật chính Diệp Nam Thiên một tay che trời kịch bản. Phía sau, Tiêu Càn nghĩ đến có lẽ có thể lợi dụng chính mình biết nhân vật về sau quan hệ tình báo lại làm một chút đồ vật, ví dụ như đem hậu kỳ chính mình mấy cái kia đại ma đầu đồ đệ tìm ra các loại. Bất quá trước đó chính mình cần trước tiên đem tu vi thu được đi, còn có chính là hệ thống. Đến mở ra vạn giới hành năng hệ thống, hôm nay cực vận khí thời gian lại đến. Bởi vì lúc trước tránh đi cùng Diệp Nam Thiên đối kháng chính diện kịch bản, cho nên lần này lại thu được 4 lần đổi mới cơ hội. Mỗi lần đến thời gian này Tiêu Càn đều sẽ cảm thấy đây mới là nhân sinh tản nhân phẩm giá trị thời điểm, ngươi người này đến cùng trong ngày thường làm chuyện thương thiên hại lý gì ngay tại lúc này có thể nhất thể hiện. Nếu là duy nhất một lần cấp cho chính mình cái gì cường lực đạo cụ cùng công pháp, đó chính là tốt nhất. Nếu là đều quét đến cái gì sinh hoạt hàng ngày vật dụng lời nói, ha ha cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần sau tiếp tục. Đệ nhất quét lại lần nữa nhìn xem thanh vật phẩm bên trong đồ vật bắt đầu nhảy lên, sau đó từ từ xuất hiện một chút hoàn toàn giống nhau như lúc đồ vật tăng thêm đi lên. Nếu như không có xuất hiện mới ô bông, chỉ là tại vốn có đồ vật tăng thêm số lượng đó chính là nói rõ lần này quét đến cũng là những vật này. Khá lắm hệ thống mỗi lần đều đang vì mình giã ngoại sinh tồn thao nát tâm, cái gì lều bài à, xem xúc à, liền đèn tin cũng bắt đầu có sao. Hôm nay là giã ngoại sinh tồn hệ liệt sao, đến phía sau thế mà còn xuất hiện đồ hộp cùng lương khô các loại đồ vật, liền suốt đêm bán sinh tồn chiến đấu chế phục đều xuất hiện. Quả nhiên, hôm nay là lớp giã ngoại sinh tồn đề A bất quá tại cuối cùng vật phẩm lóe ra hiện thời điểm đột nhiên nhiều ra một cái khoảng trắng. Chính là tại vốn có 3 lô khoảng trắng bên trong nhiều ra tới một cái.
lấy phía trước kinh nghiệm đến xem điều này đại biểu muốn có mới không có xuất hiện qua đồ vật hiện rõ. Tiêu Càn ngừng thở, chờ đợi cuối cùng này xuất hiện sản vật. Một cái thon dài, càng thêm mỹ quan, cũng càng thêm tráng kiện, cũng càng thêm cường lực súng xuất hiện. AVM. Cái gì? Tiêu Càn có như thế một nháy mắt bắt đầu đầy dấu chấm hỏi xuất hiện. Thứ này làm sao sẽ xuất hiện tại trong túi đeo lưng của mình? Lần trước Sa Mạc Chi Ưng liền đã rất nguy bức, hiện tại bắn nhắm liên tục đánh súng trường đều tới. Đây là muốn ta dùng khoa học kỹ thuật đánh bại ma pháp sao? Rất nguy bức. Quả thực muốn siêu thần. Vậy ta về sau có phải là muốn đứng nút ở mấy trăm mét bên ngoài sau đó dùng súng bắn tỉa ngắm chuẩn đến đánh nhau? Trong nội tâm mặc dù có một vạn cái nổ nước bọt lời nói, thế nhưng xét thấy lần này Sa Mạc Chi Ưng cùng Lựu Đạn đều biểu hiện vô cùng tốt, liền lại không nhiều lời. Dù sao vẫn có chút dùng đấy chứ, đến mức phải dùng làm sao liền nhìn tình huống cụ thể. Hữu dụng thế nhưng cảm giác có chút gân gà, trên thực tế Tiêu Càn càng thêm hy vọng có thể thu hoạch được chân chính cường đại một chút đạo cụ, ví dụ như thần nông đỉnh đồng dạng đồ vật. Cho đến trước mắt chính mình còn không có một cái tiện tay binh khí đâu, cũng không biết lúc nào cho quét đi ra. Không nói thần khí à, đến cái không sai biệt lắm cũng thành A bằng không thần khí tại tay chính mình cũng không nhất định giữ được, đồng dạng một chút liền dùng rất tốt. Nhìn xem ba lô bên trong xuất hiện AVM. Lần sau ngươi cho ta xuất chiến đấu xe tăng tính toán, ta dùng đạn pháo thắt nút giới đây không phải là chó rồi. Đã đối tại vạn giới hành năng hệ thống có chút quen thuộc Tiêu Càn đã không thích lại nổ nước bọn, ví dụ như lại quét một lần A dù sao còn có 3 lần, nhớ tới phía trước hệ thống nhắc nhở qua, 10 liền quét về sau sẽ có được một cái tốt đạo cụ, cái này liền cùng rút thường SSG đồng dạng. Phía trước chính mình đã quét qua 6 lần, mà lần này lấy được số lần là 4 lần, vừa vặn chính là 10 lần. Cũng liền mang ý nghĩa lần tiếp theo nhất định xuất thần khí. Không sai, mặc dù không phải bây giờ lập tức được đến thế nhưng cuối cùng là gần một bước, không đến mức phía trước nhìn xem như thế xa xôi. Lại lần nữa điểm xuống đổi mới, nhìn xem giao diện vật phẩm bên trong lắc lư. Cùng phía trước đồng dạng cũng là bổ khuyết đồ dùng hàng ngày thiếu đồ vật, mà có đồ dùng hàng ngày kỳ thật Tiêu Càn căn bản liền không có sử dụng qua vẫn nhìn thấy đối phương tăng lên. Ha ha, ta vẫn là đến thường xuyên lấy ra dùng mới được. Á chương 39, báo danh. Chương 39, báo danh. Lại lần nữa đổi mới 2 lần, hiệu quả đều là giống nhau. Quả nhiên cùng hệ thống nói không sai biệt lắm, đại bộ phận thời điểm thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là bổ khuyết đồ dùng hàng ngày trống chỗ. Dù sao đồ dùng hàng ngày mới là vạn giới bên trong sử dụng nhiều nhất đồ vật nha. Mà còn đồ dùng hàng ngày cũng có ngàn ngàn vạn loại, thậm chí còn có dao cắt móng tay người dám tin. Bất quá nói lên cái này thế giới là dùng tiểu đao cùng một loại đặc biệt đồ sắt đến mài, hiệu quả không thế nào tốt ngược lại là dao cắt móng tay sử dụng để người dễ chịu. A chuyện cũ kể không sai. Hệ thống thật giống như một hộp chocolate, người vĩnh viễn không biết tiếp theo viên là mùi vị gì. Mặc dù nhìn qua không có cái gì tính thực dụng, nhưng người nào biết tại về sau có biết dùng hay không đến đâu, bởi vậy vô luận quét đến thứ gì Tiêu Càn đều vui vẻ nhận lấy đi. Chỉ là ba lần đổi mới đều không có ra một kiện đồ tốt để chính mình rất phiền muộn. Duy chỉ có một cái AVM nhìn qua còn có chút tác dụng, ít nhất mình có thể tại ngoài chăm thức muốn người mạo chó. Có lẽ còn không chỉ là người. Thế nhưng thứ này tạm âm cũng phi thường lớn, nếu mà so sánh nếu như không phải có khả năng chính diện cương vũ khí cái kia cầm ở trong tay tác dụng không phải rất lớn. Ví dụ như hướng mặt đối mặt thời điểm chiến đấu, mình có thể xuất kỳ bất ý chơi hắn một thương. Liên cung Diệp Nam Thiên dám bóp lựu đạn đồng dạng, nếu là lần thứ nhất đối thủ không biết lời nói có khả năng đưa đến tác dụng không nhỏ, nhưng mà viễn trình đánh lén trừ phi một kích mất mạng bằng không khẳng định bị phát hiện. Về sau không biết có thể chạy hay không rơi, dù sao đối phương cũng biết bay đi. Quên đi. Dù sao đều đã tồn tại. Tiếp thu quét đi ra đạo cụ cũng là làm ký chủ cơ bản tố dưỡng một trong. Đến mức thứ tư quét Tiêu Càn lại lần nữa nhìn xem trong túi đeo lưng đồ vật nhảy lên, sau đó xuất hiện đồ vật có chút cổ quái kỳ lạ, bất quá lần này loại hình tựa hồ không phải đồ dùng hàng ngày. Phi tiêu 10, ám khí 10, tê liệt độc dược 10, gây nên tổn thương độc dược 10, ẩn nguyện dạ hành phục 1, tinh thiểm chi nhận. Thích khách trang phục. Lần này thế mà quét ra thích khách trang bị. Tinh thiểm. Đây không phải là phía sau tại Nam Hoa Châu cái nào đó tổ chức thích khách bên trong cung phụng một cái bảo vật chân phái sao? Đậu phộng đi ra đến trên tay mình. Như bức A Tiêu Càn nhìn hai bên một chút không nhân thân một bên có người hay không, thuận tiện trực tiếp mở cửa sổ ra nhìn xem có người hay không. Phát hiện không có người về sau lập tức đóng lại cửa sổ đến từ cái âm thầm quan sát, nguyên lai thật đúng là có khả năng rút ra cái này thế giới không ít đồ tốt đâu. Phía trước chiến thần đồ phổ chính mình hiện tại cũng còn tại tu luyện, mà bây giờ xuất hiện cái này thế giới đồ vật là thích khách dạ hành phục bộ đồ, đồng thời còn có tinh thiểm thanh đao này lưỡi đao. Tinh thiểm. Tiêu Càn cẩn thận từng ly từng tí đem thứ này từ trong túi đeo lưng lấy ra. Hô cố ý thổi tắt đèn đuốc. Tinh thiểm, cây chùy thủ này tại tiểu thuyết trong chuyện xưa xuất hiện qua, cụ thể là nhân vật chính Diệp Nam Tiên đánh tới Nam Phương thời điểm cùng bên kia tổ chức thích khách có gặp nhau thời điểm gặp gỡ. Thổi tắt ngọn đến phía sau, trong cả căn phòng lập tức một vùng tăm tối. Thế nhưng tại lấy ra dao găm một nháy mắt hắc ám bên trong lại tăng thêm một sợi bình quang, theo lý thuyết một cái ám sát dao găm sẽ không có tia sáng mới đối, thế nhưng thanh này tinh thiểm không giống. Ánh sáng của nó càng giống là một loại tự nhiên ánh trăng chiếu sáng. Vung vẩy lập loại tựa như là vầng sáng chớp động nháy mắt liền có thể chém sắc như chém bùn. Mấu chốt là cây chùy thủ này thật rất sắc bén đồng thời cầm ở trong tay nhẹ nhàng linh hoạt lại tiện lợi, khát máu phong hầu vô cùng nhanh nhẹn. Bị nó cắt tổn thương lỗ hổng sợ rằng bình thường tổn thương cùng chữa trị công pháp đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn khép lại, thuộc về ngay tại giết người trong bình khí một loại. Còn có loại này dạ hành phục, gần như có tại ban đêm ẩn nấp hiệu quả, cũng là vô cùng khó được đạo cụ. Ta lại có thể thu hoạch được loại này đạo cụ. Tinh thiểm không thích hợp tại trước mặt người khác lấy ra, cho nên Tiêu Càn lại nhìn một chút thứ này quả nhiên cùng trong sách vở miêu tả đồng dạng phía sau liền lập tức cho thu lại.
không nghĩ tới lần này quét đi ra chính là thích khách đạo cụ cho trang bị. Tê còn có thể a, tuy nói chính mình hiện tại cũng không có cái gì muốn ám sát địch nhân, nhưng tốt xấu là được đến thích khách thần khí a, không sai không sai. Đổi mới xong xuôi phía sau, Tiêu Càn đương nhiên vẫn là tiếp tục tiến độ tu luyện của mình, hy vọng có thể tại tranh tài phía trước đến hoàng giai cựu cảnh hoặc là trực tiếp vượt qua đến huyền giai, bằng không trong tỷ thí có thể là rất thua thiệt. Cứ việc chính mình nhìn thấy mỗi người đều nói chỉ là văn thí sau đó liền nhận thua, nhưng ai lại muốn chân chính nhận thua đâu. Nếu như có thể mà nói liền tính nhận thua đó cũng là chính mình không nghĩ đánh mới được, cũng không muốn bị Diệp Nam Tiên tên kia ngược lại 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây a. Trước mắt còn sót lại thời gian một ngày, đoán chừng góp không đủ, bất quá chính là so tài phía trước còn sẽ có những phân đoạn cũng liền còn có mấy ngày thời gian mà thôi. Hy vọng có thể có chỗ đột phá a. Ngày thứ 3 sáng sớm, cũng chính là báo danh tham gia so tài ngày này. Rất lâu không thấy cô gia huynh đệ cuối cùng lại chạy tới tìm chính mình, đồng thời lần này còn đắc ý rào rạt nói rút thăm so tài phân đoạn để chính mình yên tâm tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tông môn so tài không những bao gồm Vô Trần Cung 5 cái đỉnh núi đệ tử, còn có mặt khác Bắc Ký Châu tông môn đệ tử cũng tới. Chủ yếu là bởi vì Vô Trần Cung là phụ cận lớn nhất một cái. Mà khác tông môn đệ tử hoặc chính là một cái môn phái nho nhỏ, hoặc chính là mấy cái đời đời truyền lại tổ chức mà thôi. Người thật rất ít, cùng Vô Trần Cung mấy ngàn đệ tử cùng so sánh thực tế không đáng giá nhắc tới, cho nên chỉ có thể gia nhập vào cùng một chỗ so tài. Bất quá đối với Vô Trần Cung loại này cường đại bối cảnh cùng tiêu chuẩn cao cánh cửa đến nói mà khác tông môn nhưng là lộ ra không đáng giá nhắc tới, có tối đa nhất một hai người có khả năng đánh bại mấy cái đệ tử liền đã không tệ. Đại bộ phận là giữa bọn họ với nhau luận bàn mới có phần thắng cơ hội, chỉ cần gặp gỡ Vô Trần Cung đệ tử sợ rằng chia 5 năm đều rất khó. Bởi vậy đem so với phía trước mỗi cái đệ tử đều chỉ phải chú ý mặt khác sơn môn người liền được. Mà trên thực tế chân chính mỗi ngày chăm chỉ tu luyện đệ tử đối với tông môn bên trong có bao nhiêu thiên phú đệ tử vẫn là biết, thậm chí sẽ nghiên cứu bọn họ nhược điểm là cái gì. Cảm giác thật giống như một đời trước loại kia chân chính tranh tài đồng dạng, gặp phải mỗi cái đối thủ cần dùng bộ dáng gì phương thức để thủ thắng đều nghiên cứu qua một bên. Đến mức những cái kia không có thiên phú gì căn bản chính là đem đối phương trở thành bản đạp đồng dạng tồn tại. Tiêu lão đại, lần này nghe nói sẽ đến 3 cái tông môn tăng thêm chúng ta tổng cộng 4 cái. So trước đó thiếu 2 cái, nghe nói mặt khác 2 cái kia tựa hồ không có cái gì cấp bậc cao đệ tử cho nên lần này không có dám tham gia. Trừ Vô Trần Cung bên ngoài những môn phái nhỏ thật rất thảm, chỉ có thể chọn lựa một chút thiên phú yếu người. Nhưng mà đệ nhất đệ nhị đều bị chọn xong lời nói đến phía sau mấy cái tông môn liền càng là không có người nào, nhân khẩu thưa thớt, có khả năng kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng. Cái này đến không kỳ quái, lại nói lần này các ngươi chuẩn bị xong. Ai, yên tâm, nhất định để ngươi giật nảy cả mình. Chương 40, không hiểu bắt đầu có danh vọng. Chương 40, không hiểu bắt đầu có danh vọng. Ngày bình thường luyện công một người đều không nhìn thấy, có thể là chân chính đến báo danh một ngày này lại có không ít người. Tiêu Cản đi theo Cố Gia Lượng huynh đệ từ Bạch Vân Phong một đi ngang qua đến đều là đi qua sư huynh đệ. Ngũ Đại Sơn môn đệ tử mặc dù không phải toàn bộ đều mới thêm so tài, nhưng chỉ vẹn vẹn đệ tử mới cái này một hàng cũng có vài trăm người à, mà nhiều như vậy so tài đều là đồng thời tiến hành kỳ hạn đại khái 7 ngày, cuối cùng đạt được thắng lợi người có thể thu hoạch được trưởng môn nhân lễ vật khen thưởng. Bình thường đều là pháp bảo gì thần khí, hoặc là tương đối không sai công pháp tồn tại. Tóm lại có khả năng tại nhiều như thế đệ tử bên trong thu hoạch được thứ nhất người đó nhất định là trẻ tuổi một đời người nổi bật. Bắc Ký Châu mặc dù không lớn, nhưng cũng là người đinh thịnh vượng địa phương, thuộc về Bắc Quốc trên biên cảnh một cái trọng yếu địa khu. Mà làm cái địa khu này lớn nhất tông môn Vô Trần Cung đương nhiên cần gánh vác lên bồi dưỡng nhân tài trách nhiệm. Hôm nay thật là náo nhiệt, so với lần trước chúng ta tới thời điểm còn náo nhiệt. Cố Minh Trinh đi theo Tiêu Càn theo các đệ tử bảo mệnh đường một đường hướng đi chủ phong vị trí. Càng đến gần chỗ này người thì càng nhiều. Còn không phải sao, lần trước đến chính là ta đối với nơi này cũng không quá quen, hiện tại sẽ không. Cảm giác rất quen thuộc nhiều. Ngươi nhìn bên kia nhiều như thế sư tỉ muội. Quả nhiên không hổ là Cố gia huynh đệ, ánh mắt đến địa phương nào đều là tại đồng môn nữ đệ tử trên thân. Vô Trần Cung chủ phong là lần này chủ yếu so tài sân bãi, cũng là mọi người nhiều nhất địa phương. Lần này tới người đều có thứ gì, tất nhiên đều đã tới Tiêu Cản trung quy phải hỏi một chút, ta còn không đều là mấy cái kia Bạch Vân phong, Thúy Trúc phong, Thiên Cơ phong, Vô Lượng phong cùng với chủ phong 5 cái sơn môn đệ tử mới bóc người rút thăm so tài, lại thêm Xích Long bảo, Huyết Hồng cốc cùng với Linh Long môn 3 cái tông môn đệ tử, bất quá bọn họ đệ tử ít cũng liền mấy cái kia đem ra được. Vô Trần Cung 5 cái sơn môn Tiêu Cản đương nhiên đều biết rõ. Đến mức Linh Long môn lời nói tương đương với Bắc Ký Châu lớn thứ 2 tông môn a, bất quá cái này đệ nhất cùng thứ 2 kém có chút xa, nhiều nhất chính là bên này một sơn môn thế lực lớn nhỏ. Mặt khác hai cái Xích Long bảo nghe nói là Bắc Quốc đã từng lưu lại căn cứ quân sự cải biên mà thành, tương đương đã từng là binh gia cứ điểm mà sau khi giải tán những cái kia tán nhân tổ chức, lấy binh gia cán giải binh khí là phong cách chiến đấu. Một những Huyết Hồng cốc lời nói hình như tại trong chuyện xưa liền không có như thế đề cập tới, đều là loại kia ở bên cạnh kêu 6666 tông môn, đại khái là không có gì cao thủ a. Tiêu Cản mặc dù nhớ tới những này cố sự bên trong tông môn, nhưng nếu là không có chính diện miêu tả qua lời nói cơ hồ là không có gì cố sự, chính là tiện thể nâng một câu. So sánh lần này chủ yếu đối thủ cạnh tranh vẫn là tại chúng ta Bạch Vân Phong cùng Vô Lượng Phong, đương nhiên chủ phong ngồi xuống một nhóm đệ tử mới tựa hồ cũng có mấy người cao thủ, hình như gọi là Vũ Đăng a, ta nghe nói quyền cước rất lợi hại. A, người này a. Tiêu lão đại cũng biết. Đó là Tiêu Cản quay đầu ý vị thâm trường cười một tiếng. Không những biết đồng thời còn biết đối phương sẽ thua ở Diệp Nam Thiên trong tay, Vũ Đằng xem như là khóa mới đệ tử bên trong thực lực mạnh vô cùng người, chỉ có thể bèn bèn so Diệp Nam Thiên cùng Tần Vũ Giao hơi yếu một chút á, hoặc là nói đều không sai bị lắm, chỉ bất quá Vũ Đằng là cái võ sĩ chiến đấu không hề cố kỵ,
không giống phía sau hai người đồng dạng sẽ động não. Bằng không cố sự bên trong ai thua ai thắng còn không tốt ai đây. Đương nhiên, cậu tác giả đương nhiên là cho nhân vật chính Diệp Nam tiên thắng, bằng không cái này tiểu thuyết phía sau viết như thế nào ai chúng ta trước đi báo danh à. Tiêu Cản đi theo Cố Gia huynh đệ đứng xếp hàng ngũ đi chỗ ghi danh. Lần này chúng ta khẳng định không có sơ hở nào. Dọc theo con đường này, Tiêu Cản đã sớm phát hiện cái này hai huynh đệ một mực tại cười ngây ngô, không biết suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ thật đúng là giống phía trước nói hối lộ rút tham báo danh sư mình. Các ngươi không phải là Tiêu lão đại thật sự là thông minh à, chúng ta còn không có sai liền đã đoán chúng. Không đến mức a, các ngươi thật đúng là dám. Cố Minh Trinh cùng Cố Minh Thụy xua tay. Là tiêu phí không ít công phu cùng đồ vật, bất quá coi như không tệ. Tiêu lão đại, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta xem như con em thế gia khẳng định không thể mất mặt ta, tỉ thí lần này sư minh đệ nhiều như thế khó tránh khỏi sẽ có một chút yếu nhược người, chỉ cần đem chúng ta cùng bọn họ xếp tại cùng một chỗ chiến đấu hơi dùng điểm phương pháp chẳng phải tiến vào sao, đến lúc đó bại bởi mấy cái kia có danh tiếng cũng không tính mất mặt. Nguyên lai hai gia hỏa này đã sớm nghĩ kỹ, dùng tiền mua đường thôi. Có khả năng qua bao nhiêu quan liền qua bao nhiêu quan. Đến lúc đó thua cũng là ở phía sau cửa ải bên trên, không đến mức khó coi như vậy. Dù sao bát đại thế gia người có thể cũng sẽ tới. Các ngươi thật đúng là ngu bức. Cái này ngu bức là có ý gì? Hai huynh đệ một mặt dấu chấm hỏi nói. Tính toán, các ngươi chớ để ý. Chúng ta trước đi báo danh lại nói. Hơn ngàn đệ tử, thế nhưng chân chính đệ tử mới liền vài trăm người vẫn như trước vẫn là rất nhiều, thời gian báo danh bên trên đều tiêu phí không ít thời gian. Ba người làm xong về sau mới cuối cùng từ đội ngũ bên trong đi ra, đang đi ra đến thời điểm Tiêu Cản tận lực nhìn một chút cái kia đăng ký danh tự sư huynh phản ứng, quả nhiên cùng hai huynh đệ có mắt bạn tri kỳ chạy. Xem ra là thật thu tiền. Làm xong, chúng ta bây giờ liền chờ đợi trưởng lão cùng trưởng môn nhân bọn họ ra mặt a. Đúng vào lúc này sau lưng một thanh âm gọi lại chính mình, đồng thời còn không chỉ một cái. Tiêu Cản sư đệ. Tiêu Cản quay đầu lại. Tê không quen biết a mấy người mặc thúy trúc phong đệ tử quần áo sư tỷ bộ chạy tới. Ngươi chính là Tiêu Cản sư đệ a? Là ta. Có thể các ngươi là? Chúng ta đương nhiên là thúy trúc phong sư tỷ. Cái này cũng nhìn không ra sao mấy cái nữ hài tức giận phủi một cái này thúy trúc phong thừa thải mỹ nữ nghe đồn xem ra không giả, chỉ cần là thúy trúc phong nữ đệ tử xuất hiện địa phương khẳng định liền sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt. Ý tứ của ta đó là các sư tỷ tìm ta có chuyện gì sao? Từng cái đầu hơi cao một chút, hai bên tóc mai trải rất dài rủ xuống, mấu chốt bộ ngực dáng người nhưng là vô cùng mê người sư tỷ đứng ra nói. Chúng ta đều tìm ngươi vài ngày, còn nói nếu là nơi này cũng không tìm tới lời nói đoán chừng liền muốn trực tiếp đi Bạch Vân Phong tìm người. Thế thời khắc này Cố Gia huynh đệ đều là một mặt ngậm bứt thêm khiếp sợ. Hai người xác thực biết Tiêu Cản tán gái bản lĩnh rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới có khả năng lợi hại như vậy. Có khả năng trực tiếp để Thúy Trúc Phong nhiều như thế sư tỷ điểm danh đi tìm hắn, đây là loại nào đãi ngộ a? Ba người mới vừa vặn rời đi hàng dài ngũ, một màn này không chỉ là Cố Gia huynh đệ có thể nhìn thấy mà khác còn tại xếp hàng hoặc là nói không có xếp hàng những sư huynh đệ khác cũng có thể nhìn thấy. Đây không phải là Tiêu Cản sao? Là hắn, lần trước cái kia ngang ngược cản rỡ thế gia công tử thôi. Kẻ xấu xa a, kẻ xấu xa. Có nhục nhã nhặn, không biết liêm sỉ. Khẳng định lại là làm chuyện thương thiên hại lý gì chọc cho nhiều như thế các sư tỷ bất mãn một đám vây xem đệ tử ồn ào nói. Tông môn như thế nhiều người, trừ giống Tiêu Cản dạng này phú nhị đại cùng với Diệp Nam Thiên dạng này nhân vật chính quang hoàn bên ngoài, rất nhiều người càng nhiều người đều chỉ là người bình thường mà thôi, có khả năng tiến vào vô trần cung tu luyện đã coi như là cực kỳ tốt cơ duyên. Nếu là có thể tại tông môn bên trong kết bạn một hai cái sư tỷ bội vậy thì càng là tốt, có thể là không nghĩ tới loại này sự tình vẫn là bị cái này không biết liêm sỉ thế gia công tử gặp phải, làm sao có thể không cho rộng rãi nam tính ruột thịt đỏ mắt đâu. Quả thực vô sỉ đến cực điểm a. Đúng vậy à, loại người này nhưng mà mọi người đều không nghĩ tới chính là một giây sau lại là cái kia dáng người mỹ lệ sư tỷ đâm thắt lưng bất mãn quay đầu. Ta tại cùng Tiêu Cản sư đệ nói chuyện đâu, đến phiên các ngươi chen miệng vào sao, quản tốt các ngươi. Khinh thường liếc một cái, sau đó vẫn là cười hì hì xoay đầu lại. Sư tỷ đến cùng có chuyện gì a? Sư đệ lần trước không phải đưa qua một vài thứ cho chúng ta sư tỷ muội sao, chính là cái kia rửa mặt. Chương 41, Thúy Trúc Phong thế mà thành ta hộ thân phủ. Chương 41, Thúy Trúc Phong thế mà thành ta hộ thân phủ. A, sữa rửa mặt sao? Tiêu Cản đại khái là minh bạch mấy người này tới đây làm gì. Lúc trước liền nghĩ qua vật kia lấy ra lời nói đoán chừng sẽ bị mọi người bắt đầu tân bốc, dù sao liền xem như bận điệu tu luyện nữ hài tử cũng là thích đánh giả trang, không nói thích, vậy ít nhất không hy vọng ra mình bởi vậy thay đổi đến thô ráp a, đặc biệt là trong tông môn nữ hài gần như mỗi ngày đều tại tu luyện, dưới ánh nắng chói chang hoặc là mưa dầm không ngớt còn không phải nắm chắc thời gian tu hành. Bởi vậy trên mặt cũng dễ dàng ra dầu. Tiêu Cản mặc dù không biết trước mắt những nữ hài này là thế nào làm, cái kia cố sự bên trong cũng sẽ không biết những này đến nước số lượng tử. Đoán chừng chính là dùng tơ lụa hoặc là mềm một chút vải vóc dính nước đến lau một chút ta. Có thể từ khi chính mình đem sữa rửa mặt cho đến thải mộng ảnh cùng Tần Vũ giao các nàng về sau đoán chừng mặt khác Thúy Trúc Phong đệ tử cũng dùng qua, xem ra danh tiếng cũng không tệ lắm. Rửa mặt. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Cái này Tiêu Cản thật sự là vô sỉ tới cực điểm, thế mà cùng Thúy Trúc Phong sư tỷ nói cái gì rửa mặt, nữ hài tử này nhà khuôn mặt còn cần hắn đến tẩy sao, quả thực vô sỉ. Người xung quanh phàm là nghe đến rửa mặt hai chữ liền bạo phát. Nhưng mà càng khiến người ta không tưởng tượng được là cho dù là xung quanh loại nào bất mãn trách mắng, đứng ra hỗ trợ nói chuyện thế mà chính là Thúy Trúc Phong đám kia các sư tỷ muội. Các ngươi những người này thật là buồn chán, chúng ta tại cùng Tiêu Cản sư để nói chuyện các ngươi dính líu cái gì, làm tốt chuyện của chính các ngươi. Đúng vậy a, thật đáng ghét. Số nam nhân. Lần này không ai dám phản bác.
nhất là đứng tại phía trước nhất cái kia dáng người rất tốt sư tỷ vẫn luôn tại cùng Tiêu Càn ám thị loại kia rửa mặt, bởi vì gọi không ra tên đến sẽ chỉ như thế yếu. Bạch bạch, mềm mềm. Cũng không thể như thế hình dung a, ý của sư tỷ ta đã biết. Ngươi cũng muốn đúng không? Ừ, Tiêu Càn sư đệ nhờ ngươi, một mặt chờ đợi cùng cấp bách ánh mắt. Đừng nói, cái này sư tỷ phía trước không có làm sao gặp qua, thế mà nhìn khá lắm. Có loại ngự tỷ phong phạm mặc trên người đệ tử y phục cũng rõ ràng so những người khác lớn hơn một vòng, xem ra Thúy Trúc Phong bên trong vẫn là có mặt khác không biết danh tự. Người xung quanh không dám nói lời nào, thế nhưng Cố Gia huynh đệ nhưng là nhìn lấy. Cái này cần là cái gì thao tác à, lại có thể để hơn phân nửa Thúy Trúc Phong sư tỷ bội bọn họ hỗ trợ nói chuyện, đồng thời còn giống như rất giữ gìn Tiêu lão đại bộ dạng. Lão đại? Đây mới thật sự là lão đại. Tiêu Càn trầm mặc suy nghĩ một chút, chính mình những vật kia không phải cái gì tác dụng lớn, càng không phải là pháp bảo gì loại hình thần khí, thế nhưng thế mà vật dụng chính là vì thuận tiện liền hệ thống đều nói vạn giới bên trong nhiều nhất chính là hàng ngày vận dụng, thế nhưng nếu như chính mình vô điều kiện lấy ra lời nói liền có vẻ hơi khác loại. Một người làm sao có thể có nhiều như vậy đồ vật đây? Lấy cố sự kịch bản đến xem, chân chính có thể làm cho người kinh diễm cùng để người xung quanh quan tâm chính là Diệp Nam Tiên, bởi vì đối phương là cái này cố sự nhân vật chính tồn tại. Bị chú ý phía sau rất nhiều ngấp nghé hắn bảo vật người mới sẽ tìm tới cửa, cái này mới sẽ gây nên phía sau kịch bản. Nếu như người này biến thành chính mình lời nói vậy thì có chút vấn đề. Bị những người khác để mắt tới, không nói còn muốn bị nhân vật chính trả thù. Một người phân sức hai nhân vật. Xác định vững chắc không được a đồ vật không thể tùy tiện cho, thế nhưng cũng phải nhìn làm sao đi cho, nếu không về sau cũng không tốt tụ lại chính mình những người kia. Sư tỷ, vật kia ta không có. A. Không chỉ là trước mặt cao gầy dáng người sư tỷ, liền phía sau một đám nữ hài tử cũng thở dài nói. Vậy là ngươi từ chỗ nào sao mua, mấy người không có từ bỏ, thứ này dù sao cũng phải có cái xuất xứ a có chút khó tìm đó là cái lữ hành thương nhân. Hơn nữa còn là theo bên ngoài châu đến. Lần trước đến thời điểm liền nói muốn tới Nam Phương đi cũng không biết lúc nào trở về. Tiêu Càn nói đến ngăn nắp thứ tự, lại thêm bốn là con em thế gia có khả năng tiếp xúc đến quý nhân nguyên bản liền nhiều. Tiểu nói này để trước mắt Thúy Trúc Phong thế giới liền tin tưởng. Mấu chốt là Tiêu Càn còn phát hiện đám này các sư tỷ muội mặc dù luyện công một bộ, thế nhưng đối với địa lý phương hướng tựa hồ liền không có hiểu như vậy. Chỉ là đại khái biết một cái Nam Phương, đến mức đến cùng là địa phương nào nói không ra. Cũng được, nếu như không phải chính mình nhìn qua cái này tiểu thuyết thế giới bản đồ địa hình, cùng với đọc qua nhiều lần lời nói đoán chừng chính mình cũng không biết, giống các nàng dạng này có thể chưa hề đi ra Bắc Ký Châu người căn bản là không biết. Vậy làm sao bây giờ? Sư tỷ cũng chớ gấp, bằng không ta để người hỏi thăm một chút cái này thương nhân nghe nói hắn tại Châu quận bên trong có chút người quen, nếu như những cái kia người quen trên tay có lời nói ta đã mua cho người đến chính là. Tiêu Cản cũng không có đem lại nói chết, chủ yếu là Thúy Trúc Phong quan hệ đến chính mình rất lắm lợi địa, bên kia sư tỷ bội vẫn là nhiều một chút chiếu cô a nghe đến còn có cơ hội, mấy cái Thúy Trúc Phong sư tỷ bọn họ cũng coi là yên tâm. Dù sao cũng so không có tốt. Bởi vì cũng không tốt mỗi lần đều hướng mấy cái kia muội muội muốn tới dùng, mà còn mọi người cùng nhau dùng lời nói đồ vật đều có chút thấy đấy. Mấu chốt là loại kia rửa mặt hiệu quả vô cùng tốt, để người không tiện cự tuyệt. Ân, vậy thì cảm ơn Tiêu Càn sư đệ. Đúng ta gọi là Tử Du, ngươi có thể gọi ta Tử Du sư tỷ nếu như về sau ngươi đến Thúy Trúc Phong lời nói tên của ta, các nàng sẽ đến nói cho ta biết. Tử Du. Trong đám người vây xem tựa hồ có người hồi tưởng lại cái tên này. Đó chính là Tử Du sư tỷ. Cái kia đại sư minh thích người. Đột nhiên Tử Du quay đầu đi, lần này lại không dám nghị luận. Năm cái sơn môn thủ tịch đương nhiên cũng có bối phận xếp hạng, nếu như không phải tại chính mình sơn môn bên trong lời nói tại bên ngoài nói đại sư minh vậy nhất định chính là trưởng môn ngồi xuống cái kia từ trưởng sinh sư minh, cũng là trừ trưởng môn cùng trưởng lão bên ngoài đệ tử bên trong bối phận cao nhất người. Đương nhiên, cũng không nhất định là tu vi cao nhất. Dù sao mặt khác sơn môn thủ tịch đệ tử cũng rất mạnh, mà cùng bọn họ cùng thế hệ người bên trong Tử Du chính là một cái trong số đó. Đừng nghe bọn họ nói bậy, vậy ta trước hết cảm ơn sư đệ. Còn có cũng chúc ngươi tiếp xuống so tài thuận lợi, nếu có cái gì chỗ không hiểu đương nhiên có thể đến tìm ta. Loại này điều kiện nếu như là đặt ở chính mình thế giới kia lời nói, tương đương với trường học học tỷ trực tiếp cho hẹ chặt đồng dạng, đây mới là lần thứ nhất gặp mặt. Cảm ơn sư tỷ, chỉ là Tiêu Càn cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao xung quanh nhiều người nhìn như vậy. Ngươi yên tâm, sư tỷ đến lúc đó cho ngươi cố gắng đi nhìn phía sau mặt khác mấy cái Thúy Trúc Phong sư tỷ bọn họ cũng gật gật đầu. Nếu không phải đứng tại phụ cận có không ít người, sợ rằng nói ra đều không ai dám tin tưởng. Cái kia Tiêu Càn thế mà cùng Thúy Trúc Phong có như thế tốt quan hệ. Chúng ta nha. Vậy mà lúc này tại một bên khác báo danh địa điểm chỗ, Diệp Nam Thiên cùng Mộ Dung Bạch một nhóm bốn người đều tại. Mấy người không có quá khứ vây xem, thế nhưng mấy trăm mét khoảng cách vẫn là thấy rõ. Không nghĩ tới cái này Tiêu Càn thế mà cùng nhiều như thế sư tỷ quan hệ rất tốt, trước đây tại sao không có phát hiện. Mộ Dung Bạch quạt giấy tung bay, rất tiêu sái ở bên cạnh nói xong. Tam thành lại là dùng cái gì đồ vật lừa gạt lấy các sư tỷ niềm vui, những thế gia tử đệ này chính là ỷ vào chính mình có bối cảnh có tiền liền bắt đầu lung tung làm việc, hoàn toàn không biết liêm sỉ. Một bên Ngô Thiên tức giận nói. Chương 42, riêng phần mình chuẩn bị. Chương 42, riêng phần mình chuẩn bị. Không quản hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, lại lần nữa so tài nhất định để hắn đẹp mắt, ta chỉ hy vọng phía sau hắn đừng thua quá sớm. Diệp Nam Thiên nhìn về phía Tiêu Càn nơi xa phương hướng tự đủ nói. Mộ Dung Bạch vỗ vỗ bả vai của đối phương. Diệp huynh yên tâm đi, ta vài ngày trước mới hướng Bạch Vân Phong một cái huynh đệ nghe qua, cái này Tiêu Càn tựa hồ từ trước đến nay không tu luyện. Một mực chính là chiếm chính mình lấy trước kia chút thực lực đang khắp nơi chơi mà thôi. Nhưng mà tiến vào tông môn phía sau tất cả mọi người đang gia tăng thời gian tu luyện, rất nhiều người cùng thế hệ đã vượt qua bọn họ. Mộ Dung Bạch sẽ không làm không có chút nào chuẩn bị sự tình, tại lần kia cùng Tiêu Càn gặp mặt phía sau vẫn hỏi thăm đối phương thông tin. Xem như là một loại thân phận thói quen a, nếu không chuyện ngày đó liền không có cách nào giải thích. Sau khi trở về bốn người tổng kết một cái tình huống lúc đó, xác thực lúc ấy Lô Mãng không nên nhận đến đối phương đầu độc đi đụng vào kia. Đạo kia lấp loé quá mức chí mạng, nếu như tại mọi người không thấy được thời điểm Tiêu Càn lựa chọn công kích, đoán chừng liền cơ hội tránh né đều không có. Hồi tưởng lại cũng là một trận hoảng sợ. Không nghĩ tới tên kia còn cất giấu dạng này một đòn sát thủ. Bất quá loại kia trộm mặt móc túi đồ chơi nhất định không thể cầm tới chính thức trong tỉ thí sử dụng, liền tính hắn lần tiếp theo lại dùng loại đồ vật này chúng ta cũng không cần lo lắng. Mộ Dung Bạch cuối cùng nói một câu. "Đúng, Mộ Dung đại ca, ngươi thăm dò được loại đồ vật này lai lịch sao?" Hàn Ngánh Ngánh hỏi thăm. Mà Mộ Dung Bạch cũng chỉ có thể lắc đầu, ta phía trước hỏi thăm một cái người quen biết, bao gồm sư phụ bọn họ nói có hay không một loại có thể trong nháy mắt để người đâm mù ám khí dùng thùng sắt chế thành, có thể là sư phụ cũng không có nghe nói qua loại này đồ vật. Chỉ nói từng nghe qua một loại nào đó đâm mù ám khí, thế nhưng cùng đường môn không có quan hệ. Đó là cái gì? Mộ Dung Bạch thở dài một cái, cụ thể ta cũng không biết, sư phụ nói không ra. Hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, dù sao Bắc Ký Châu không có rất nổi danh thích khách cùng tổ chức sát thủ có rất ít người dùng loại này đồ vật. Ừ, ta đã cảm thấy cái này Tiêu Càn khẳng định là dùng thủ đoạn gì, nếu không sẽ không có vật như vậy. Nô Thiên cũng bất mãn nói. Tóm lại, chúng ta phải cẩn thận. Bốn người kết bạn từ báo danh địa điểm một đường trở về. Lần này tông môn so tài không chỉ là Vô Trần Cung người mà khác tông môn đệ tử cũng sẽ tới, nếu là có tâm lời nói thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy mặc mặt khác tông môn quần áo người tới. Bốn người chính đi. Đột nhiên đối diện đi tới một đám toàn thân mặc nhuyễn giáp, nhìn qua khí vũ hiên ngang quân nhân dáng dấp đệ tử. Bọn họ là Xích Long Bảo người. Tựa như là lần này Xích Long Bảo cũng tới mười mấy cái có thiên phú đệ tử tham gia so tài. Xích Long Bảo tu chính là xạ thuật cùng thuật, thực lực tại Bắc Ký Châu cũng không tệ, chỉ là không có Vô Trần Cung như thế gia đại nghiệp đại mà thôi. Mộ Dung Bạch giải thích nói. Dù sao tại chính mình lúc đến nơi này đã đối nơi này tất cả tông môn đều làm qua giải. Xích Long Bảo có binh gia bối cảnh, cho nên chính mình không dễ qua đi. Bằng không tại loại này địa phương ngược lại có khả năng học được không ít thứ. Hai đội người như thế trong lúc lơ đãng đi ngang qua, Diệp Nam Thiên hơi nhìn thoáng qua trong đám người một cái tư thế hiên ngang nữ hải, chói màu đỏ tóc buộc thẳng rủ xuống tới phía sau, khuôn mặt trắng đoán lộ ra tinh thần lại có sức sống. Đại khái là người đối diện cũng chú ý tới bên này tới bốn người à, hướng bên này quay đầu nhìn sang. Khẽ mỉm cười, xem như là một loại tông môn ở giữa hữu hảo hỗ động a, cầm trong tay một thanh trường thương, đi trên đường phía sau màu đỏ áo choàng tung bay, thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy đối phương có nhiều tư sắc bờ eo thon. Nếu như giờ phút này Tiêu Càn tại chỗ nhất định sẽ không lạ lẫm chàng cảnh này. Đây không phải là chính là trong tiểu thuyết bị bao nhiêu độc giả nói chuyện say xưa đoạn ngắn sao? Diệp Nam Thiên cùng nữ chính Tào Tuyết Dương ban đầu gặp nhau cái kia một đoạn sao? Lúc này Tiêu Càn ba người vừa vặn trở lại Bạch Vân Phong, bởi vì hôm nay là báo danh thời gian rất nhiều đệ tử cũng sẽ không tiếp tục tu luyện, cửa ra vào địa phương đột nhiên thay đổi đến nhiều người. Thời điểm trước kia đều là nhìn thấy mọi người tại diễn võ trường để luyện tập, hôm nay đều là tại các chú ý các chơi đùa. Cụ thể người nào đối chiến ai còn chưa hề đi ra, đại khái ngày mai liền sẽ toàn bộ phân phối xong. Tiêu Càn cùng Cố Gia Lưỡng huynh đệ hiện nay chỉ hy vọng đối thủ có khả năng yếu một điểm, dù sao tiền kia đều đã cho đến lúc đó đập mấy cái như một chút sư đệ trực tiếp đánh một chút liền quá quan, há không đẹp ư? Một đường hát vang tiến mạnh không sai biệt lắm thời điểm liền ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lưu lại một đoạn xúc động lòng người truyền kỳ cố sự. Đến lúc đó tông môn bên trong các sư tỷ muội đều sẽ nói Cố Minh Trinh là vì thân thể khó chịu mới chọn lựa chọn nhận thua, hắn kỳ thật rất mạnh, mới vừa bật nghỉ ngơi Cố Minh Trinh liền bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình kịch bản. Ngươi cho rằng người khác đốc cũng không thể nói như vậy sao, Tiêu lão đại? Suy nghĩ một chút cũng có thể a, dù sao chúng ta đều đã làm như vậy. Trong thế giới này tông môn liền giống như chính mình bên trong thế giới kia trường học không sai biệt lắm, đều là tới tu hành thế, nhưng tu hành sau khi hoàn thành đại bộ phận người là muốn rời khỏi, chỉ có thể một số nhỏ sẽ lưu lại. Tiêu Càn cùng Cố Gia huynh đệ đều là con em thế gia đương nhiên không có khả năng lưu lại, trong nhà chính là hy vọng phía bên mình có khả năng tại trong tông môn học được bản lĩnh sau đó đi ra báo quốc làm vẻ vang. Đừng đề cập loại kia gánh nặng, thiên hạ phụ mẫu đều là giống nhau. Chúng ta lại không giống ngươi hiểu được nhiều đồ như vậy, một bên Cố Minh Thụy ở bên cạnh tờ dài. Trên đường đi hai người hỏi thăm chính mình nhiều lần Thúy Trúc Phong tử du sư tỷ muốn chính là thứ gì, chỉ bất quá Tiêu Càn đều là cố ý hồ lộ qua. Hai người đều nghe được, chỉ bất quá Tiêu Càn không nói bọn họ cũng không có biện pháp. Các ngươi nha, liền sẽ nghĩ những thứ này cái kia bằng không đến tông môn còn có cái gì ý tứ. Hai người lời nói để Tiêu Càn trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Liên cùng một đời trước phú nhị đại đồng dạng, có người lên đại học cũng vẹn vẹn chỉ là đi chơi, đi tán gái. Trao đổi một cái nhân vật lại có thể hoàn toàn lý giải, dù sao hiện tại chính mình là dạng này trong hàng ngũ. Ngư bức. Không phản bác được cũng chỉ có thể giơ lên ngón tay cái hơi bày tỏ kính ý, mà đúng vào lúc này Bạch Vân Phong đại đệ tử Liễu Vân không biết từ chỗ nào đi tới tìm tới Tiêu Càn ba người. Ba người các ngươi ở chỗ này làm sao vậy? Sư Minh, ngươi nghĩ như thế nào tới tìm chúng ta? Ngươi cho rằng ta nghĩ đến a? Nhìn các ngươi từng cái không nên thân bộ dạng, ta cũng không có đối các ngươi ôm lấy cái gì hy vọng, bất quá ta muốn nói cho ngươi Tiêu Càn, ngày mai tỷ tỷ ngươi khả năng sẽ đi theo mặt khác thế gia tới quan sát, là trưởng môn mời văn thí, sau đó chính là chính thức so tài ngươi tốt nhất biểu hiện ra dáng một điểm. Cái gì? Tiêu gia còn muốn người tới? Chính mình tỷ tỷ kia. Đầu phộng Tiêu Càn nhớ tới nhân vật này là có hai cái tỷ tỷ, đại tỷ đã xuất giá trở thành Bắc Quốc cái nào đó quan lại quyền quý thế tử, cho nên Tiêu Càn mới sẽ nước lên thì thuyền lên trở thành bát đại thế gia đứng đầu.
bất quá nhị tỷ hiện giai đoạn lời nói có lẽ còn tại. Ít nhất tại bị Diệp Nam Thiên phản kích phía trước tất cả đều vẫn là rất tốt đẹp. Bọn họ tất nhiên cũng muốn đến vậy, mình dù sao cũng phải làm chút cái gì chuẩn bị đi. Bôi thuốc, chỉ có thể bôi thuốc. Ta các loại độc dược cùng vũ khí, cạm bẫy đều làm. Chương 43, so tài bắt đầu. Chương 43, so tài bắt đầu. Nên đến còn là sẽ đến, trốn đều trốn không xong. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cẩn đi theo Cố Gia cái kia hai huynh đệ cùng một chỗ tiến về chủ phong song cực điện lớn trên đài chờ đợi về sau công bố đối chiến đối thủ. Nhưng mà, ngày hôm qua vẫn là một bộ vô cùng cao hứng chờ đợi thắng lợi dáng dấp, nhưng hôm nay làm sao cảm giác hai người này âm u đầy tử khí. Nếu không phải bộ dáng đều không thay đổi, Tiêu Cẩn đều muốn cho rằng hai người này cũng là xuyên qua trùng sinh người. Hai người các ngươi làm sao vậy, ngày bình thường không phải cái dạng này nha. Tiêu Cẩn nói một câu. Ai, đừng nói nữa Tiêu lão đại, chúng ta ngày hôm qua lúc trở về cũng nhận đến thông tin nói lần này chúng ta mâu thân muốn đi qua. Xong, toàn bộ xong, chúng ta có thể không thể không toàn lực ứng phó. Cái gì? Các ngươi mâu thân? Đúng vậy a. Tiêu Cẩn không nghĩ tới lần này Cố Gia lại là nữ chủ nhân muốn đi qua nhìn, so với mình tỷ tỷ kia còn khủng bố. Dù sao huynh đệ tỷ muội còn có thể nói một chút lời hữu ích, phụ mẫu tới là hoàn toàn không có cách, hai huynh đệ nếu như một hai lần đánh mấy cái đẳng cấp thấp đệ tử còn nói qua được, thế nhưng một đường đều là nghiền ép thái kê cái này khó tránh qua ô hoàng. Nói không chừng còn có luân không trực tiếp tấn cấp có thể đâu. Cái này nếu như bị chính mình phụ mẫu nhìn thấy làm sao sẽ nhìn không ra mờ ám đến. Cho nên, toàn bộ xong. Cố Minh Trinh lần này là thật không có cách nào. Cũng không đến mức thảm như vậy a, ít nhất còn có thể thắng một hai trận. Tiêu Cẩn tìm không được lời an ủi cũng chỉ có thể ngay thẳng như vậy nói lừa gạt một chút bọn họ. Cái kia thắng hai chàng cũng là mất mặt ta, suy nghĩ một chút ta mâu thân tại xem trên đài đi theo trưởng lão cùng trưởng môn bọn họ ngồi cùng một chỗ, nói không chừng còn có mặt khác tông môn cùng mặt khác thế gia người ở đây, chúng ta nếu là một hai lần hợp liền ngã xuống cái kia trở về còn không bị mắng. Ha ha, hiện tại nghĩ đến cái này. Thời điểm trước kia làm sao không nhiều cố gắng một cái. Tiêu Cẩn cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Chỉ mong vận khí tốt ta. Không có cách, thật không có chuyện. Bị nhiều người nhìn như vậy mặt chính mình cũng rất khó có âm nhân cơ hội, chỉ có thể bằng vào vạn địch bất xâm phòng ngự chú pháp còn có các loại có thể sử dụng đạo cụ mới được, hy vọng có thể có biện pháp tốt hơn. Đương nhiên, nếu như Tiêu Cẩn có khả năng kiên trì đến phía sau sẽ tốt hơn nhiều, liền không phải là một đối một. Nghĩ đến thời điểm ba người đã đi tới chủ phong song cực điện phía dưới vị trí. Bởi vì lần này so tài người chỉ là nhằm vào mới tới đệ tử, những cái kia thế hệ trước đệ tử hoặc là các sư minh sư tỷ đương nhiên là ngồi tại xung quanh khán đài bên trên nhìn. Tiêu Cẩn cùng Cố Gia huynh đệ đi theo trong đám người đi đến xác định địa phương. Xung quanh đã có không ít người. Làm sao bây giờ, ta thật khẩn trương. Sợ cái gì, đều đã tới ngươi còn khẩn trương cái gì? Bị nhiều như thế sư minh sư tỷ nhìn xem, ta làm sao có thể không khẩn trương nha. Không ít bốn phía đối thoại nội dung đều là đang nói chính mình khẩn trương. Tiêu Cẩn vẫn ngắm nhìn xung quanh một cái, hôm nay khí trời tốt, mặt trời còn không có hoàn toàn dâng lên chính là có một chút xíu chiếu sáng mà thôi, mà khí hậu bên trong còn có một tia ý lạnh muốn đi đến trong đám người thời điểm mới sẽ ấm áp một chút. Không nghĩ tới hôm nay nhiều người như vậy a, không được. Ta cũng khẩn trương, bên cạnh Cố Minh Trinh đột nhiên bất thình lình nói. Ngươi khẩn trương cái gì? Căn bản liền không có người chờ mong ngươi. Ngươi lẫn vào đi là được rồi. Tiêu Cẩn bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu. Không sai. Đã đến cái này kịch bản bên trong, lần này trong tỉ thí chân chính có ra mặt người không có bao nhiêu. Ngũ Đại Sơn môn năm cái thiên phú đệ tử tăng thêm nhân vật chính Diệp Nam Thiên mới là lần này kiên trì đến cuối cùng người chơi. Thế còn giống như có một cái. Nhân vật nữ chính cũng kém một chút kiên trì tới cuối cùng à, tựa như là bị Diệp Nam Thiên đánh bại. Đi tới cái này cái thế giới qua hơn một tuần lễ về sau Tiêu Cẩn bể bộn nhiều việc lập tức sự tình đối với trước đây kịch bản cố sự chi tiết có chút không rõ lắm, thế nhưng nhân vật nữ chính khẳng định là ra sân tại cái này giai đoạn. Đây chính là cái quân nương A tựa như là Xích Long Bảo người A, các ngươi tìm xem Xích Long Bảo đám kia quân gia tại nơi nào. Tiêu Cẩn đột nhiên nói, tìm bọn hắn làm cái gì, những này bao năm qua đến đều không có bao nhiêu kiên trì đến người cuối cùng, có khả năng cầm tới trước 10 vị trí cũng không tệ rồi quản bọn họ đâu. Cố Gia huynh đệ thuận miệng nói, ai cùng hai người này nói cũng là nói vô ích. Tiêu Cẩn liền tự mình nhìn hai bên một chút đám kia mặc áo giáp quân gia tại nơi nào. Xung quanh đã bắt đầu có người tại thảo luận. Ta cùng ngươi nói lần này Vũ Đằng khẳng định là thứ nhất, ta nghe nói hắn tu vi đã đạt tới huyền giai hai cảnh, tại đệ tử mới bên trong có huyền giai cảnh giới a. Cái gì? Như thế cao vậy làm sao đánh a? Cắt, căn bản liền không có người cảm thấy ngươi có thể đánh được, ngươi cũng đừng nghĩ trong đội ngũ có người cười nhạo. Cũng đừng, ta nghe nói Thúy Trúc Phong Tần Vũ Giao cũng là đến huyền giai, bọn họ gặp gỡ còn không chừng ai sẽ thắng đâu. Tần Vũ Giao dù sao cũng là cái nữ hài tử, không bằng chúng ta Thiên Cơ Phong Dương Lâm, chúng ta Dương Lâm cũng là đến huyền giai. Này, vậy chúng ta Bạch Vân Phong Điền Hạo ca đâu? Nói như vậy ta Vô Lượng Phong Tông Viêm không lợi hại sao? Từng cái danh tự giống như là tỉnh lại Tiêu Cẩn ký ức đồng dạng. A, nguyên lai những này diễn viên quần chúng đệ tử là xuất hiện vào lúc này nha. Bởi vì phía sau gần như đều không có cái gì chuyện xưa, những này tiền kỳ đại biểu cho từng cái sơn môn nhất có phần thắng đệ tử người phía sau đều không có danh khí gì, thời gian dài Tiêu Cẩn thật đúng là không có ghi nhớ nhiều như thế diễn viên quần chúng đệ tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc này liền tiến vào huyền giai cảnh giới vậy nhưng thật xem như là người có thiên phú. Nếu biết rõ tuyệt đại bộ phận phổ thông đệ tử còn tại ngao hoàng giai đâu. Liền chính mình mượn đan dược và chiến thần đồ phổ tăng phúc bên dưới bây giờ còn chưa có đột phá đến huyền giai, còn tại hoàng giai 8-9 cảnh bồi hồi. Nhưng thì thật bắt đầu so sánh mình đã là thật nhanh. Chỉ có thể đoán lúc trước Tiêu Cẩn căn bản là không chuyên cần luyện, bằng không hiện tại không chừng đã tiến vào huyền giai. Nếu như bị người biết chính mình là vội vàng 3-4 ngày bên trong bù lại đi lên,
đoán chừng lại nhìn thấy mấy cái kia thiên phú dị bẩm, nhất có phần thắng đệ tử thời điểm liền cùng nhìn ngu xuẩn không sai biệt lắm. 3-4 ngày, ngươi lúc đó phi thăng đâu? Có thể nhanh như vậy sao? Nhưng vô luận nói thế nào trước mắt nhất có tranh cãi vẫn là mấy người này, đồng thời dạng này tranh luận không chỉ là tại so tài đệ tử bên trong, liền vây xem các sư minh sư tỷ cũng rất để ý. Thải Mộng Ảnh sư tỷ cảm thấy lần này tiểu sư muội có phần thắng sao? Còn chúng vây xem một chỗ Tử Du liền trực tiếp ngồi ở Thải Mộng Ảnh bên cạnh đến xem. Trong đám người tìm thật lâu người không thấy được, chỉ có thể tìm những lời khác để nói một chút. Tiểu sư muội tiến vào trước ba cũng không có vấn đề, thế nhưng gặp Vũ Đẳng cùng cái kia Tông Viêm liền không nói được rồi. Thải Mộng Ảnh rất nghiêm túc phân tích nói, có khả năng tiến vào trước ba cũng không tệ, hy vọng còn có càng tốt thứ tự a. Mọi người ở đây đều đang đợi thời điểm, đột nhiên không biết từ chỗ nào phát ra âm thanh sau đó cao giọng kêu bài câu. Trường môn nhân cùng các trưởng lão tới. Tới, tới nhất thời các đệ tử ánh mắt nhìn về phía song cực điện chỗ cao địa phương, năm cái người mặc vô trần cung môn phái quần áo người đi tới, tại trung ương vị kia cầm trong tay phất trần nhìn qua có chừng 6-70 tuổi bộ dáng. Người này chính là đương đại vô trần cung trưởng môn nhân, Tu Cảnh. Trong tiểu thuyết miêu tả hắn là đạo cốt tiên phong một đời kiếm tiên. Đương nhiên, đây chỉ là nhã hảo. Tại Tiêu Cẩn xem ra đến trung hậu kỳ về sau cái này Tu Cảnh có thể đánh thắng người qua đường giáp gác cổng cũng không tệ rồi. Hơn nữa nhìn ngược lại là có đạo xương, chính là không có tiên phong a, mà tại trưởng môn nhân cùng mấy vị trưởng lão bên cạnh còn có mặt khác tông môn trưởng môn, trong đó nhất có mặt bài hấp dẫn người nhất hẳn là Xích Long Bảo Bảo chủ Lý Thừa Cẩn đi. Một thân tiêu chuẩn quân gia trang phục, đỉnh đầu hai cây cần cần đặc biệt dài, mà đổi thành bên ngoài bên cạnh mặc lộng lẫy hẳn là thế gia mời tới người. Chương 44, Văn thí ta trước đến. Chương 44, Văn thí ta trước đến. Thấy cảnh này thời điểm Tiêu Cẩn thế mà nghe đến sau lưng Cố gia huynh đệ hai người tiếng nuốt nước miếng. Cái này cỡ nào tuyệt vọng a. Ở thế gia môn phiệt trong đám người xác thực có mấy cái người tồn tại, phải nói nam nữ đều có thế, nhưng Cố gia nữ chủ nhân vẫn tương đối dễ nhận, dù sao tướng mạo cùng Cố Minh Trinh cùng Cố Minh Thụy tương đối giống. Nhất là con mắt xung quanh hình dáng, đều là nhi tử giống mẫu thân, điểm này không giả. Chỉ là tại Tiêu Cẩn tiếp tục xem đi qua thời điểm, trong đám người phát hiện một cái tương đối tuổi trẻ nữ nhân. Tiêu Điển Thanh. Nhớ tới gọi là cái tên này a Tiêu Cẩn nhị tỷ. Tại nguyên tắc cố sự bên trong tựa hồ không có bao nhiêu cố sự. Đương nhiên, cái kia chủ yếu là bởi vì cố sự thị giác là dựa theo Diệp Nam Thiên bên kia đến miêu tả, Tiêu Huyền Thanh chỉnh thể liền cái vai phụ không tính là. Chính là tại Tiêu gia cùng nhân vật chính chính diện cương thời điểm, nhất là Tiêu Càn lần thứ nhất phế bỏ về sau Tiêu gia cần một cái tuổi trẻ một đời người cùng mặt khác thế gia cộng đồng đàm phán xử lý Diệp Nam Thiên sự tình, khi đó Tiêu Huyền Thanh mới lên sân khấu xuất hiện, không phải vậy trước đây đều là sống ở đề tài của người khác bên trong. Có thể Tiêu Càn hiện tại dù sao cũng là chân chính xuyên qua đến cái này tiểu thuyết thế giới thân phận, những người này tránh không được đều sẽ gặp phải. Nhìn xem đài cao bên trên ngồi xuống Tiêu Điển Thành, đối phương tựa hồ vẫn luôn trong đám người tìm kiếm lấy cái gì, không cần nghĩ hẳn là tìm chính mình a trưởng môn nhân tới. Đó chính là Tu Cảnh trưởng môn a, trong truyền thuyết có địa giai chín kính thực lực, lập tức liền muốn đột phá thiên giai nhân vật. Sau lưng Cố gia huynh đệ cảm thán một câu. Tại bình thường, thường thường không có gì lạ Bắc Ký Châu bên trong có khả năng đến tiếp cận thiên giai loại này cấp bậc đã là tồn tại khủng bố nhất, nếu biết rõ chân chính đến thiên giai hậu kỳ người không có bao nhiêu. Vậy nhưng thật sự là ghê gớm, lại nói lần này phía trước mấy tên đều có thể được đến trưởng môn khen thưởng. Không biết có phải hay không là cái gì hiếm thấy công pháp, thật hy vọng mình có thể được đến a. Người xung quanh còn có không ngừng cảm thán. Đối với rất nhiều đệ tử bình thường đến nói có thể có được một hai kiện hy hữu công pháp cùng pháp bảo vậy liền đã là ý nghĩ xấu, huống chi là vô trần cung trưởng môn cho đâu. Tại một đoàn người xuất hiện về sau trong cả sân đều an tĩnh lại. Đi lên trước người tự nhiên là Tu Cảnh trưởng môn. Cùng tất cả so tài lúc bắt đầu đồng dạng, đều sẽ nói chuyện Bắc Ký Châu một chút truyền thống cùng tông môn thói quen sau đó cổ vũ mỗi người muốn quyết chí tự cường, không chỉ là người đề cao tu vi, cũng là vì gia tộc và tông môn làm vẻ vang thậm chí lại lớn một điểm ra cái gì có tài năng nhận biết vậy sẽ cho toàn bộ Bắc Ký Châu đều thêm chỉ riêng thêm vinh dự. Ta hy vọng chúng ta tông môn người không chỉ có thể lẫn nhau cùng tồn tại, trong tương lai càng là có lớn lao thành tựu. Gần như mỗi lần so tài đều là giống nhau lời nói, thế nhưng tại một loại các đệ tử nghe tới giống như là điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Không đến mức a hưng phấn như vậy sao? Đối với Tiêu Càn loại này từ các loại độc canh gà, tốt canh gà bên trong sở bò lăn lộn đi ra người đối với dạng này lời dạo đầu cảm thấy không có mùi vị gì cả, ngược lại là người xung quanh tương đối hưng phấn. Tiếp xuống so tài liền bắt đầu a, bắt đầu dựa theo lệ cũ văn thí làm đầu. Văn thí, kỳ thật chính là đệ tử bên trong hơi có thi tài người biểu hiện ra chính mình mà thôi. Coi là chính thức so tài phía trước một chút xíu món ăn khai vị a, Bắc Ký Châu lệ thuộc vào Bắc Quốc cương thổ loại này phương thức vừa đến xem như là truyền thống, thứ hai nha, cũng cho sau đó muốn so tài người thông thả một cái nội tâm không khí khẩn trương. Cái này thế giới giải trí rất ít, cũng không thể mời mấy mỹ nữ đệ tử đi lên khiêu vũ trợ hứng a, vậy liền không giá thể thống gì. Tương đối tốt phương thức chính là trước đến một tràng văn thí, để một đám đệ tử bọn họ đọc đến mấy quyển sách thơ hay tử. Cái kia trong lòng nhiệt huyết cũng liền kích phát. Nhìn xem trống trải đài cao bên trên từng cái vải trắng dáng dấp nhỏ bình phong bị mang lên đi, về sau người chính là muốn tại vải trắng bên trên hiện trường biết ra trong lòng biểu đạt. Chuẩn bị cho tốt tất cả, một cái hơn 30 tuổi người trung niên dáng dấp sư minh làm ra để mục người bắt đầu đi ra. Đầu tiên là hướng trưởng môn nhân cùng thế gia một bên không người gửi lời chào, sau đó mới hành lang trung ương chậm rãi đọc lên muốn dự thi người danh tự. Năm nay văn thí tựa hồ so trước đó nhiều một chút, không sai. Không sai. Văn thí từ trước đến nay chính là cái giải trí hạng mục, hoặc là nói món ăn khai vị đồng dạng hạng mục. Vốn cũng không phải là toàn viên tham gia, thỉnh thoảng mấy cái đối với chính mình thi tài có tự tin người mới sẽ lựa chọn bảo mệnh. Mấy trăm hào muốn tỉ thí đệ tử mới, có đôi khi văn thí chỉ có mấy chục người đâu. Cho nên những ngày vải trắng bình phong đại khái chính là nhân số đi. Đại khái nhìn thoáng qua cũng liền hơn 30. Đem so với phía trước xác thực nhiều mấy cái. Xem ra hôm nay còn có thể thưởng thức được không ít kiệt tác nhà, ngài cảm thấy thế nào Lý Thừa Cản trưởng môn? Trên khán đài tu cảnh hướng bên cạnh quân gia Lý Thừa Cản hàn huyên vài câu. Mấy cái tông môn trưởng môn nhân hoặc là trưởng lão đều sẽ nói chuyện riêng, liền thế ra bên kia cũng thỉnh thoảng trò chuyện lên tỉ thí lần này suy đoán, không phải lại là người nào có khả năng thắng được. Văn thí mặc dù người tham dự không nhiều, thế nhưng độ chú ý lại không ít, dù sao hảo từ câu hay cũng có thể sáng sủa trôi chảy a. Đúng vậy a, Cố phu nhân. Người nói chuyện chính là Tiêu Cản tỷ tỷ Tiêu Huyền Thành, lần này nàng ngồi tại Cố gia lão phu nhân bên cạnh. Chủ yếu là nghe nói chính mình cái kia không nên thân đệ đệ cùng Cố gia lưỡng huynh đệ rất là muốn tốt, các trưởng bối ngồi cùng một chỗ cũng tương đối dễ dàng đàm phán. Đúng, người cái kia đệ đệ không tham gia văn thí. Hắn? Làm sao có thể, liền hắn điểm này học thức, hắn muốn đi lên ta mới phát giác được khó chịu đâu. Tiêu Huyền Thanh làm sao sẽ không hiểu rõ đệ đệ của mình, là đọc qua một điểm sách, thế nhưng muốn nói tốt liền tuyệt đối chưa nói tới. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm phía dưới giám khảo đã bắt đầu niệm tên. Lý Đạo An Lục Nhân Giác Mộ Dung Bạch, Diệp Nam Thiên tên khác không nhận ra cái nào liền Mộ Dung Bạch cùng Diệp Nam Thiên hai người để Tiêu Cản ngẩng đầu lên. Bởi vì tại cái này đoạn kịch bản bên trong chân chính văn thí chiến thắng người là Mộ Dung Bạch, dù sao nhân gia tiểu hoàng nhà họ Quên bác, thế nhưng Diệp Nam Thiên bởi vì là nhân vật chính hắn viết xuống câu thơ mặc dù không tính tốt nhất thế nhưng cô kia trong câu chữ sát khí để không ít người đều đùi ngùi mãi thôi. Kịch bản bên trong đây là nhân vật chính lần thứ nhất cho mọi người kinh sợ chăn đệm. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy được Mộ Dung Bạch một cái quạt xếp mở ra cùng Tiêu Sái đi lên này. Oa, rất đẹp trai người a. Đại khái là nhìn thấy Mộ Dung Bạch ra sân không sai, phía sau đi lên mấy người trong tay tựa hồ cũng cầm thứ gì đến. Uy, các ngươi có hay không quạt xếp gì đó? A, đó là vật gì? Các loại, Tiêu lão đại, ngươi sẽ không thật báo danh văn thì à, ta phía trước cho rằng ngươi là nói đùa chẳng lẽ là thật. Đương nhiên, ta còn gạt ngươi sao? Tiêu Cản nói. Tiêu Cản một cái tên đọc ra. Đột nhiên cảm giác ánh mắt xung quanh đều tụ họp tới. Tiêu Cản. Hắn làm sao cũng lên đi. Hắn là đi lên khôi hài sao, ta phía trước hắn nói đùa không nghĩ tới thật đúng là dám đi tới à. Bành trướng, bành trướng. Tiêu Cản nghe đến kêu tên của mình, trong tay cũng không có cái gì đồ vật đặc biệt, liền trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình nước Coca chạy chậm lên bậc cấp. Trong tay hắn thứ gì a? Đen xì. Nước trà. Đi lên uống trà. Ha ha ha, người này quả nhiên tới chỗ nào đều rất khôi hài. Một đám người không hiểu, khán đài bên trên thậm chí là trưởng môn ngồi vào địa phương cũng chú ý tới một màn này. Chương 45, hiệp khách hành. Chương 45, hiệp khách hành. Người kia không phải Tiêu Cản sao? Hắn làm sao cũng lên đi. Liên tại Thúy Trúc Phong đệ tử một hàng nữ đệ tử bên trong, nghe đến cái tên này thời điểm còn tưởng rằng là cùng tên, kết quả nhìn thấy người chạy lên đi lúc này mới phát hiện là bản tôn. Vũ Giao sư muội, ngươi không phải cùng Tiêu Cản rất quen sao, hắn cũng là thi tài phải không? Thúy Trúc Phong đệ tử bên trong có người hiếu kỳ hỏi. Dù sao Tiêu Cản tại đoạn thời gian trước bên trong cho Thúy Trúc Phong rất nhiều nữ đệ tử đều lưu lại không ít ấn tượng, phàm là hắn xuất hiện luôn là sẽ ngay lập tức biết. Ta cũng chỉ là từ gia tộc phương diện biết hắn mà thôi, nhưng hiểu rất ít. Tần Vũ Giao nói. Lời này ngược lại là không giả. Nếu không phải mình cũng tiến vào tông môn tu luyện sợ rằng đã có thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy Tiêu Cản bản nhân, mà còn những năm này đối phương đến tột cùng đang làm gì Tần Vũ Giao tự nhiên không rõ ràng. Vậy hắn làm sao đi lên? Đồng dạng nghi vấn cũng có thể xuất hiện trên khán đài địa phương khác. Nha, Liễu Vân sư minh. Đây không phải là các ngươi sơn môn bên trong lần trước rất phách lối tiểu tử kia sao, đem người ta Thiên Cơ Phong đệ tử đánh đến gần chết còn để người ta cầu xin tha thứ người, bọn họ đều lên đi văn thí. Thú vị vẫn là vây xem ăn dưa người nhìn xem náo nhiệt nhất. Bởi vì Tiêu Cản bị mọi người ghi nhớ là vì lần kia đánh người rất nghiêm trọng, đồng dạng lúc ấy bị đánh Diệp Nam Thiên cũng không ít người nhớ tới. Bây giờ hai người đều lên đi, đây là chuẩn bị tại văn thí bên trên liền đọ sức một phen. Ách Liêu Vân nhất thời cũng nói vô lý. Làm Bạch Vân Phong thủ tịch đương nhiên là muốn đứng tại chính mình sơn môn đệ tử trước mặt nói chuyện, huống chi hôm nay Tiêu Huyền Thành cũng ở tại chỗ. Nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa chủ khán đài phương hướng, đến từ bát đại thế gia được mời người đều ở chỗ đó. Ta lần trước nghe hắn nói qua, còn tưởng rằng là nói đùa. Thế mà còn thật đi lên. Liền cái kia Diệp Nam Thiên cũng lên đi. Ha ha, có trò hay để nhìn. Thái Mộng Ảnh một bên, Thử Du cũng tại chú ý trận đấu này. Sợ rằng lúc này những cái kia đệ tử mới nghị luận cũng không ít ta. Được rồi, đều yên tĩnh một cái. Ta hiện tại muốn tuyên bố đề mục, nghe lấy phía dưới tiếng nghị luận dần dần lớn, giám khảo lập tức quát lớn một tiếng. Quay đầu nhìn xem tất cả mọi người chuẩn bị xong, cái này mới lật ra tài liệu. Lần này đề mục là tu hành, chúng ta tông môn là lấy kiếm đạo là tôn, nhưng trong lòng ngươi kiếm đạo đến cùng là cái gì? Coi đây là đề a tuyên bố xong đề mục còn tận lực nhìn một chút bị nghị luận đến nhiều nhất hai người. Nhắc tới cái này mới qua 2 tháng mà thôi, tương đối mà nói chủ đề còn không có biến mất đi. Lúc trước một cái Thiên Cơ Phong đệ tử bị một cái Bạch Vân Phong đệ tử vũ đục lai lịch trải qua đang nhìn, đồng thời lần kia vẫn như cũng là chính mình làm so tài trọng tài. Không nghĩ tới lần này liền văn thí hai người đều đi lên. Có ý tứ a, được đến đề mục về sau liền bắt đầu có người tự hỏi chuẩn bị muốn hạ bút. Nói thật loại này lâm thời ra đề mục muốn trong khoảng thời gian ngắn làm ra câu thơ đến là cần không ít chuẩn bị, cũng chỉ có chân chính có thi tài người mới dám đi lên. Mà ngày bình thường những cái kia có thi tài đệ tử đại bộ phận đều là liếc thấy được đi ra, cũng tỉ như Mộ Dung Bạch như thế. Bên ngoài trang phục chính là cái công tử văn nhã, quạt xếp câu thơ còn thường xuyên có đổi, cái này rõ ràng là đối phương viết nha. Mới vừa bắt được đến đề mục, Mộ Dung Bạch quả nhiên khỏe miệng một cái vung bút làm mực bắt đầu tại vải trắng bên trên viết. Có người biết, là Mộ Dung Bạch. Mộ Dung sư huynh ngày bình thường liền tao nhã nho nhã, khẳng định là có tài học. Quả nhiên cái thứ nhất biết, bởi vì động nâng bút đến bên cạnh sẽ có người sang đây xem, chủ yếu là nhìn một chút đối phương có hay không mang tài liệu một loại, sau đó càng quan trọng hơn là sẽ theo đối phương viết thành một câu đọc ra. Hiệu lệnh gió đình động, thiên địa động, Bắc Châu hào khí phách. Thanh âm không lớn xác thực dùng tự thân tu vi sáng sủa đọc lên, như vậy phía dưới vây xem đệ tử hoặc là trưởng môn nhân bọn họ cũng có thể nghe được. Câu hay a, ta nghe nói cái này Mộ Dung Bạch là Tây Lương Châu nhân sĩ a, quả nhiên là nhân tài nhiều địa phương liền tu cảnh trưởng môn đều cảm thán nói. Đích thật là cái có tài học người, bất quá hắn cái này câu thơ làm sao nghe được có chút quan gia bối cảnh. Ta đoán chừng hắn cũng là bên kia con em thế gia. Lý Thừa Càn liền ngồi tại tu cảnh trưởng môn bên cạnh, đồng dạng có binh gia bối cảnh sinh ra người lần đầu tiên liền nhìn ra Mộ Dung Bạch câu thơ bên trong ý tứ, đặc biệt là phía sau vài câu. Trở về báo minh chủ, cái này rõ ràng biểu lộ đối phương có kế hoạch lớn sự nghiệp vĩ đại mộng tưởng, hơn nữa còn là cùng quốc gia móc nối. Tây Lương Châu. Tây Lương Châu thuộc về sa mạc khu vực Linh Lăng Lan Quốc, nơi đó phong tục cùng mình bên này cũng không giống, thế nhưng từ một chút câu thơ bên trong vẫn là có thể nhìn ra đối phương nội tâm một ít ý nghĩ. Đúng, cái kia Tiêu gia công tử hình như cũng tại à, hắn làm sao còn không có động đâu. Từ Mộ Dung Bạch bắt đầu viết về sau những người cũng dần dần biết, đồng thời vì không trở ngại niệm động vận luật đều là viết thành mới bắt đầu niệm, mà quá trình cho phép bọn họ sửa chữa. Tiêu Càn làm sao còn không có động a? Tiêu lão đại chuyện gì xảy ra? Một đám đệ tử nhìn sang Tiêu Càn giờ phút này còn tại uống không biết tên nước trà. Cái kia cái bình cũng vô cùng đặc biệt, lại có thể ấn ra nước đen dáng dấp. Mở ra manh liệt rót một cái, thế mà còn rất hưởng thụ nước một tiếng. Ách, Cố gia huynh đệ lúc này đều không có ý tứ hướng trên đài đi nhìn. Tiêu lão đại đây là có chuyện gì, vì cái gì muốn báo loại này văn thí nha, cảm giác làm đứng ở nơi đó so chân chính so tài thua còn cảm thấy khó xử. Dù sao văn thí đích sắc rất ít người độ chú ý quá cao, so tài thoại bản đến liền có thua có thắng, chỉ cần không quá phận cũng sẽ không nghị luận cái gì. Chứ thân phận đặc thù người bên ngoài. Diệp Nam Tiên bắt đầu viết. Lúc này có người kêu thành tiếng. Sau đó chỉ chờ bên cạnh giám thị người bắt đầu đọc lên, ý đi ô hi, ý ô hi. Dài hận bài hát. Nơi nào là nhà ta bắt đầu chính là không ngừng tiếng thở dài, cảm giác người này oán khí rất nặng, thế nhưng có cho người rất kinh sợ cảm giác. Người này làm sao sẽ nặng như vậy oán khí a? Không biết a, khả năng là nhìn thấy Tiêu Càn tức giận a. Tiếp xuống gần như đều là loại kia thở dài thở ngắn đồng thời bi phẫn dị thường câu, theo giám thị người đọc lên dưới đài một đám người đều cảm giác giống như là bị đối phương lệ khí lây nhiễm đồng dạng. Tiêu Càn hướng một cái Diệp Nam Thiên vị trí, trong nội tâm thầm mắng, ngốc điều tác giả. Những này câu thơ chính là nguyên tắc bên trong cái kia ngốc điều tác giả chính mình biết vẻ mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt. Mà lại cái này cậu tác giả còn muốn biểu hiện một chút nhân vật chính lệ khí cùng sát phạt. Dù sao hiện tại huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính không phải đều là loại kia sao, giết này, giết, sát thần tiên. Chính là muốn lệ khí. Cho nên những này câu thơ bản thân bình thản vô vị đều muốn biểu hiện để mọi người khiếp sợ, lương phát lạnh bộ dạng. Về nhìn một chút dưới đài phương hướng, vẫn thật là dạng này. Ai lại uống một cái nước coca, ở một cái một vang. Thật sự sảng khoái. Quả nhiên băng sau đó nước coca mới là trên thế giới này tốt nhất đồ uống. Kỳ thật Tiêu Càn cũng không phải không biết, mà là tự hỏi như thế nào tại lựa chọn bên trên cùng cái này thế giới lịch sử đem kết hợp. Mặc dù mắng cái này ngốc điều tác giả mù mấy cái viết nhiều đồ như vậy, thế nhưng cố sự bối cảnh kỳ thật vẫn là lấy mình sinh hoạt địa phương có một chút tương tự, liền một chút cổ lão danh nhân cùng địa điểm đều là dùng giống nhau danh tự. Như vậy liền có thể biết. Nâng bút mài mực, nhìn là động. Tiêu Càn động. Tên kia cuối cùng động, ta còn tưởng rằng hắn muốn uống trà đến sông đâu. Ha ha ha, một đám đệ tử cười lên. Mà bởi vì Tiêu Càn là Tiêu gia công tử, cái kia giám thị người cũng nhiều chú ý một cái. Nhìn thấy đối phương biết, bắt đầu đi tới chờ lấy, bài đi. Đại đại viết ba chữ, hiệp khách hành. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết sáng tê theo câu đầu tiên bắt đầu đọc ra, vừa vặn còn tại nói đùa các đệ tử lập tức yên tĩnh. Chương 46, ngươi nói có tức hay không người? Chương 46, ngươi nói có tức hay không người? Một bài có khả năng lưu truyền ngàn năm thơ cổ tự nhiên có nó lưu truyền xuống đạo lý. Tuyệt không phải loại kia vẻ có thể so sánh được. Cái này câu đầu tiên mới ra ngoài mọi người trong suy nghĩ liền hiện ra một cái trên đầu bực lên vào anh, thắt lưng beo lóe sáng loan đao tu luyện giả hình ảnh. Bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh hô liền niệm động thơ giám thị người đều có chút khiếp sợ, ngắn ngủi mấy chữ so với vừa rồi cái gì nơi nào là nhà ta, còn có còn lại mấy cái bên kia cái gì ta cao hơn bài hát một khúc cái chủng loại kia tiếng thông tục mạnh hơn nhiều lắm. Mới ra mấy chữ liền đem một cái cưới bạc yên bạch mã trong tay cầm đao lưới đao người miêu tả đến như vậy tinh diệu. Lúc này Mộ Dung Bạch đã viết xong, nhưng nghe đến đối phương niệm lên những câu này thời điểm chính mình cũng không nhịn được đi theo đọc ra. Ao ao như lưu tình, tốt tuyệt câu a. Cho dù không hiểu nhiều thi từ người đều cảm thấy sáng sủa trôi chảy, đồng thời còn cảm thấy những cái kia từ ngữ dùng đến vô cùng tốt, cái gì lưu tình, cái gì bạch mã cảm giác rất xinh đẹp lại lãng mạn. Không nghĩ tới Tiêu Càn thật đúng là có thi tài. Trên khán đài thải mộng ảnh cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá phía trước xác thực cũng không hiểu rõ người này, chính là đơn thuần đối phương đưa tới đồ vật thời điểm dùng một cái phát hiện thật tốt dùng, cho nên đối với Tiêu Càn ấn tượng cũng hơi đổi cái nhìn một chút. Ta liền nói vị này Tiêu Càn sư đệ che giấu thực lực nha, một bên Tử Du nói. Tê sợ rằng hiện tại không chỉ là bọn họ, đệ tử khác bọn họ cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Văn thí loại này đồ vật liền xem như một loại giải trí hạng mục mà thôi, thế nhưng chân chính tốt thi từ vẫn là có rất nhiều người thích. Dù sao một người không có khả năng vĩnh viễn tiêu phí thời gian về mặt tu luyện, kiểu gì cũng sẽ mệt nha. mà những này chơi chữ đồ vật liền trở thành rất nhiều người thích thưởng thức văn nghệ giúp vui tiết mục. Có thể vài câu mới ra không ít người đều trợn tròn mắt. Đây là cỡ nào tài hoa nha? Xung quanh đều là yên tĩnh, phản phất tại chờ đợi đối phương câu tiếp theo viết thành, sợ hơi có âm thanh liền đem ý cảnh cho làm không có. Mười bước giết một người giám thị người lại lần nữa đọc lên âm thanh, ngàn dặm không lưu hành. Tốt. Không biết là người nào trước đứng ra nói chuyện, hơn nữa còn là khán đài bên trên cái nào đó sư minh a, nhưng mà bị đối phương một nhắc nhở như vậy mọi người mới kịp phản ứng giờ phút này nên gieo họ. Tốt một cái mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Đây mới thật sự là ân sĩ. Tu cảnh trưởng môn nhân luốt luốt tròm râu của mình mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Một bài thơ hay phảng phất chính là một cái hồi ức, cái này để nhiều thiếu trưởng môn cùng các trưởng lão hồi tưởng lại chính mình năm đó chém giết niên đại đó có phải là có khả năng như thế tiêu sái nhanh nhẹn, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Làm Bạch Vân Phong trưởng lão vô tướng, giờ phút này cũng là nói không ra cảm thụ. Cái này Tiêu Càn ngày bình thường ngơ ngơ ngác ngác chuyện gì cũng không làm, chính là chiếm nhà mình bốn liếng đang khắp nơi chơi mà thôi, không nghĩ tới cũng có thể viết ra như thế có ý cảnh câu đến. Tiêu gia thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Tu cảnh cùng Lý Thừa Cản đều cảm thán một câu đồng thời nhìn về phía một bên khác duy nhất làm Tiêu gia đại biểu Tiêu Huyền Thanh. Sợ rằng ở đây đệ tử cùng sư phụ tổng cộng hơn nghìn người gần vạn người vây xem bên trong chân chính nhìn không hiểu chính là Tiêu Huyền Thanh đi. Cái kia bị chính mình từ nhỏ nhìn thấy lớn đệ đệ có bao nhiêu bản lĩnh chính mình lại không biết. Hắn thế mà cũng có thể viết ra dạng này câu đến. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng mà từ ngữ vẫn không có xong. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng danh. Câu này lại ra toàn bộ đệ tử bên trong đều nổ. Cái kia thật là Tiêu Càn sao? Quả thực không thể tin được. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng danh. Cỡ nào tiêu sái khí phách, bao nhiêu người hướng tới một kiếm đứt cổ, một chiêu chế địch không phải liền là như vậy sao? Thế mà thật sự có người có khả năng đem cái này hình ảnh dùng giải rác mấy chữ viết đến như vậy sinh động. Đây là thi từ sao? Đều nhanh so những cái kia nhà trọ người kể chuyện nói cố sự còn muốn làm người say mê. Xung quanh đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh lại, ngược lại cho Tiêu Càn một loại áp lực vô hình. Ai, các ngươi không ổn nào sao? Tại chính mình viết ra câu đầu tiên thời điểm xung quanh âm thanh liền đã không có. Thế mà còn có chút không quen. Đám người này a, chính là chưa từng gặp qua cái gì chân chính tuyệt cú. Bị cái kia tao bao ngốc điều tác giả vài câu vẽ cho che đậy còn cảm thấy vô cùng tốt đâu, là nên cho các ngươi nhìn xem ta Thái Bạch huynh đệ lưu truyền ngàn năm câu thơ, đây mới gọi là làm thơ. Các ngươi những cái kia chỉ là đối thoại mà thôi. Phía trước Tiêu Càn một mực không có viết chính là đang suy nghĩ làm sao đem bài thơ này một chút chi tiết cho thay đổi một chút sau đó không ảnh hưởng chỉnh thể kết cấu, vì càng phù hợp cái này thế giới bối cảnh thiết lập cho nên mới suy nghĩ hơn nửa ngày. Mà theo sau lưng giám thị người mỗi chữ mỗi câu đọc ra, mai cho đến phía sau. Có chết hiệp tốt hương, không biết thẹn trên đời anh người nào có thể thư các bên dưới, người già Thái Huyền Kinh. Đến đây, bài thơ này tất cả đều chép lại xong. Thả xuống bút đến chính quay đầu thời điểm kém chút cùng giám thị người đụng vào nhau. Ngươi người này làm sao trốn tại người phía sau áp sát như thế đâu, ta quay đầu nếu là gõ chết người ta cũng mặc kệ a tức giận nói. Vậy mà lúc này giám thị người có thể cũng không thèm để ý Tiêu Càn nói những lời này, một lòng đều tại cái này bài hiệp khách hành bên trên. Tiêu Càn, ngươi bài này hiệp khách hành. A đây không phải là đáp ngươi chủ đề sau đó tùy tiện viết viết sao? Cái gì? Tùy tiện viết viết. Câu nói này mới ra để xung quanh còn không có viết xong, hoặc là nói bởi vì nghe đến đối phương bài thơ này sau đó không dám tiếp tục hướng xuống viết trong lòng người cảm giác nhận lấy vũ đủ. Dạng này tuyệt diệu thơ hay có thể mấy chục năm đều không được gặp một lần, nhất là đối tại đọc sách nhiều nhất Mộ Dung Bạch đến nói chính mình là xem qua gần như trong lịch sử tất cả thi từ đều không thấy như vậy câu hay, lại còn nói là tùy tiện viết viết. Ngươi đem những người khác làm cái gì? Hóa ra vừa rồi ngươi tại chỗ này cổ động nửa ngày là thật đang uống trà sao? Cái kia? Vậy ngươi vừa rồi đang uống trà không phải đang suy nghĩ sao giám thị người khó có thể tin hỏi. Ngươi nói cái này vui vẻ. Cái này trà a má ơi nói nước có ca bọn họ lại không biết, còn muốn cho rằng cái gì thần tiên nước đâu, dù sao không kém bao nhiêu đâu. Ta chính là muốn nghe một chút những người khác viết cái gì. Ha ha, trào phúng vẫn là ngươi sẽ trào phúng. Thời khắc này ba mươi mấy người bên trong y nguyên có kém không nhiều một nửa người không có viết xong, có vẹn vẹn viết một cái tiêu đề mà thôi. Cái gì kiếm đạo, nói thỉnh thoảng còn có phi thường đạo tiêu đề. Không sai biệt lắm một nửa đều là đạo. Chủ yếu là đề mục này chính là cùng cái này kiếm đạo có quan hệ nha, mà ở nghe Mộ Dung Bạch đại khí bàng bạc câu thơ, cùng với Diệp Nam Thiên loại kia lệ khí bộc phát câu cũng còn tại suy nghĩ phía sau làm sao sửa. Nhưng cuối cùng bài này hiệp khách hành sau khi ra ngoài những người khác không dám viết. Quá tờ mở khi người. Liền xem như đập bể đầu cũng nghĩ không ra so cái này tuyệt hơn câu à, có ít người kém chút liền trực tiếp vứt xuống bút vỗ tay bảo hay. Bây giờ đối phương lại còn nói tùy tiện viết viết liền được. Đây mà vẫn còn là người ư. Ta cũng là người a, có thể hơi quan tâm một cái sao. Giờ phút này cái gì kia dài hận bài hát à, đều đã sớm bị quên đi tất cả chủ đề đều đi tới bài này tuyệt diệu thơ hay trên thân. Chúc mừng ký chủ đề nhân vật chính là nhạn, thu hoạch được khen thưởng hai lần đổi mới cơ hội. Vừa rồi đều không có cười Tiêu Càn tại cảm giác được trong đầu một đoạn văn tự nhắc nhở phía sau cuối cùng lộ ra nụ cười đến. Chương 47, không có chút hồi hộp nào chiến thắng. Chương 47, không có chút hồi hộp nào chiến thắng. Ha ha ha. Tốt một cái hiệp khách hành, xem ra Tiêu gia cái này tiểu hậu sinh cũng là có thể tạo chi tài nha. Liên tại trưởng môn ngồi vào bên cạnh Lý Thừa Càn lớn tiếng cười lên. Làm Xích Long Bảo một đời mới trưởng môn nhân Lý Thừa Càn mặc dù nhìn như chính là cái hơn 30 tuổi ra mặt thành thục nam tử dáng dấp, nhưng tuổi tác cũng có trên trăm năm thời gian, thuộc về Bắc Ký Châu nhất đái bình tĩnh nhân vật nổi danh. Có thể dù cho dạng này tại mấy vị trưởng môn bên trong hắn cũng là trẻ tuổi nhất một cái. Tu vi ở vào chính giữa một thành, đại khái tại địa giai thất cảnh tả hữu. Bởi vì Lý gia có binh gia bối cảnh, Bắc Quốc binh gia đại bộ phận tướng quân đều họ Lý, nhất là Bắc Quốc đô thành có thiên giai 6 cảnh bị danh xưng thế gian này ít có cường giả hàng ngũ một vị tướng quân cũng họ Lý, bởi vậy tại Bắc Ký Châu bên trong Lý Thừa Càn mặc dù không tính là tối cường mấy cái, nhưng địa vị vẫn là bị cho đủ mặt mũi. Hắn cười một tiếng, một bên khác mặt khác trưởng môn nhân cũng là cười bồi. Tiêu gia trưởng bối có thể tại, đột nhiên hỏi một câu. Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại bên kia Tiêu Điển Thanh. Nhận được Lý trưởng môn coi trọng, ta người đệ đệ kia để người chê cười. Tiêu Điển Thanh bất kể nói thế nào cũng là đại gia khuê tú thân phận, luôn hành cử chỉ bên trong để người nhìn cũng rất thỏa đáng. Nguyên lai là Tiêu gia hai nữ. Không sai. Tiêu gia quả nhiên nhân tài đông đúc, không hổ là thế gia đứng đầu. Tiêu Điển Thanh gật đầu ra hiệu mỉm cười. Đến lúc này liền chính mình cái này làm tỷ tỷ có thể đều nhìn không hiểu Tiêu Càn biến hóa, tiến vào tông môn tu hành mới mấy tháng thời gian a, liền đã có như thế lớn tiến bộ. Chính mình đến thời điểm còn nghe được không ít nói Tiêu Càn lần trước so tài hung hăng đánh người ta mới nhập môn đệ tử sự tình đâu, mà còn bởi vì việc này danh tiếng vô cùng không tốt. Có thể vẹn vẹn hơn 2 tháng sau hôm nay liền thay đổi đến không đồng dạng. Làm sao sẽ thay đổi đến nhanh như vậy? Liền chính mình cái này thân tỷ tỷ đều nhìn không hiểu. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra phải không? Tiêu Huyền Thanh còn tại phòng đoán, có thể làm cho một cái nam hải thành thục hoặc là biến hóa hoặc chính là nữ hải, hoặc chính là lòng tự ái của mình. Tiêu Càn bởi vì có Tiêu gia che chở cho dù là tại tông môn bên trong khẳng định cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu tổn thương, đó chính là nữ hài rồi. Tiêu Huyền Thanh tựa hồ nhớ tới cái kia cùng Tiêu Càn có hôn ước Tần gia tiểu muội cũng đã tiến vào Vô Trần cung tu luyện. Giờ phút này, sợ rằng đối với Tiêu Càn các loại suy đoán người cũng không ít, nhất là đối tại còn đứng ở đài thi đấu phía trên người. Hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, là muốn trực tiếp nhận thua sao? Vẫn là từ bỏ. Không có khả năng lại viết ra so bài này hiệp khách hành còn muốn tốt thi tử, loại này hoàn mỹ giải độc tại rất nhiều người nghe đến một sát na kia liền thả xuống bút. Con biết cái gì nha, viết mất mà sao? Giờ phút này liền cảm giác giống như là so tài trên sân tất cả mọi người là huyền hoàng hai cái đẳng cấp người, thế nhưng đột nhiên nhảy ra một cái địa giai. Không, có thể thiên giai người đồng dạng. Còn đánh cái lông. Diệp Minh. Mộ Dung Bạch hướng đi bên cạnh cách đó không xa Diệp Nam Thiên bên cạnh hỏi một câu. Hai người đều đã viết xong, nếu như đơn thuần đến tương đối lời nói có thể cũng còn có thể được người khoa trương lên mấy câu, có thể là cái này hiệp khách hành mới ra những thi từ nháy mắt liền tẻ nhạt vô vị. Không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Tiêu Cản. Diệp Nam Thiên yên lặng niệm lên tên của đối phương, trong nội tâm không hiểu lửa giận bốc lên. Giám thị người mấy người hội tụ vào một chỗ thảo luận. Người nào có thể thư các bên dưới, người giả Thái Huyền Kinh. Diệp Tuyệt, Diệp Tuyệt. Ta nhìn căn bản cũng không cần nhìn những người khác câu thơ, hiện tại ngươi chờ cũng là cho người khác bôi thêm áp lực mà thôi. Mấy người nhìn thoáng qua mặt khác mấy cái vẫn chưa hoàn thành người. Bài thơ này mới ra ai còn dám viết à, nếu là có năng lực viết đến so cái này tốt cái kia đã sớm viết, cũng là bởi vì sợ hãi mới không dám viết. Cái kia nếu không liền trực tiếp tuyên bố thắng được. Ta đoán chừng cũng không có người sẽ phản đối. Vừa rồi biểu hiện đến xem liền xem như vây xem các đệ tử đều đối cái này một bài cực kỳ hài lòng, nhưng cũng không có cần phải lại so, ngược lại để người khác khó xử. Người xem một chút hiện tại viết ra những người kia, mỗi một người đều không dám ngẩng đầu mắt nhìn thẳng bên này. Vậy cứ như thế đi. Thương lượng xong về sau giám thị người trực tiếp đứng ra tuyên bố văn thí thắng được, đoán chừng không có bất kỳ cái gì huyền niệm liền hiện tại phía dưới các đệ tử cũng còn đang yên lặng nhớ kỹ bài thơ này đâu, có nữ đệ tử thậm chí không biết từ chỗ nào lấy ra khăn tay thế mà trực tiếp sao chép xuống dưới. Tê cái này thao tác cho người bên cạnh đều nhìn ngốc, có thể bài này hiệp khách hành sát thực tốt, liền tính trong lòng cảm thấy làm sao không phục đều không có cách nào lấy ra trong đó ma bệnh. Cái này để ta cũng không có ngờ tới có khả năng tại lần này văn thí bên trong nhìn thấy như vậy kết tác, so sánh đại gia trong nội tâm đều không có tranh luận đi. Lần này đoạt được văn thí thứ nhất chính là Tiêu Càn hiệp khách hành. Dưới đại đệ tử bên trong nguyên một nghị luận, có thể là không có người đứng ra phản đối. Này làm sao phản đối a, ngươi nếu là nói không tốt lời nói, ngươi đi lên đến một bài a. Hiện tại bất luận cái gì thanh âm phản đối ngươi cũng khó khăn tìm ra. Trừ Tiêu Càn người này bản thân có chút tranh luận bên ngoài bài thơ này không thể chê. Không nghĩ tới cái này Tiêu Càn còn có loại này thực lực à, xem ra ngươi cũng nhìn nhầm rồi Vũ Giao sư muội. Tại Thúy Trúc Phong một hàng sư tỷ muội bên trong đột nhiên có người tại Tần Vũ Giao bên cạnh nói một câu. Chớ nói bậy, ta từ trước đến nay liền không có khinh thị qua hắn. Tần Vũ Giao giải thích nói. Nói như thế nào đây? Tần gia cùng Tiêu gia xác thực có quan hệ không giả, mà còn Tần Vũ Giao cùng Tiêu Càn bao nhiêu cũng có một đời trước giao tình ở bên trong. Có thể là từ khi tiến vào tông môn về sau chính mình bất quá là tốn thêm phí đi một chút thời gian về mặt tu luyện mà thôi, cũng không muốn quản sự tình khác. Về sau sự tình vậy sau này hay nói à, trước mắt Tần Vũ Giao chỉ là một lòng nghĩ nhiều tu luyện mà thôi. Đến mức Tiêu Càn, nhìn thấy hắn thật sự có tài học trong nội tâm cũng cảm thấy an ủi không ít. Dù sao một người tu vi cao có thấp có, thế nhưng tài học tại ngực cũng không đến mức bị người nói thành là không còn gì khác người. Từ nay về sau sợ rằng tông môn nội quan tại đối phương lưu nôn phỉ ngữ liền tại không có bết bát như vậy đi. Ai, ta chính là không có ngươi như thế tốt số. Mấy cái sư tỷ cảm thán để Tần Vũ Giao trong lúc nhất thời thế mà nghe không hiểu có ý tứ gì. Mà giờ khắc này nghe đến chính mình chiến thắng thông tin Tiêu Càn còn đứng ở trên đài, trong tay nước Coca một cái uống vào. Nước thoải mái. Nhìn xem một bên khác một mực nhìn lấy chính mình khó chịu Mộ Dung Bạch cùng Diệp Nam Thiên hai người, dứt khoát liền đi qua. Nha, Diệp huynh đệ cái này thơ cũng là tràn đầy bá khí a, bá khí lộ ra ngoài a. Trước đây đọc tiểu thuyết lúc sau đều là đọc nhanh như gió, những này lúng túng đến không được, mẹ từ trước đến nay liền không có nghiêm túc đi đọc một cái, mà bây giờ xem ra thật sự là lúng túng đến không được. Không được không được. Cái này đều nổi da gà. Thử, Tiêu Cản, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Văn thí bất quá là bắt đầu, về sau so tài hy vọng ngươi có khả năng kiên trì đến cuối cùng mới được. Mộ Dung Bạch làm chủ giác đoàn người đương nhiên là đứng tại Diệp Nam Thiên bên này nói chuyện. Nói nhiều như thế, các ngươi cũng chưa chắc có khả năng kiên trì đến phía sau, nói thật giống như liền đã thắng đồng dạng. Tiêu Cản không chút khách khí nói. Vậy liền chờ xem. Không tiễn. Cho dù là đối mặt Diệp Nam Thiên, Tiêu Cản lần này cũng không e ngại. Liền tính tu vi có thể còn không có đối phương cao một chút, thế nhưng phòng ngự của ta rất mạnh, a mấu chốt là hiện tại vũ khí của mình thật nhiều. Đồng thời lần này khen thưởng hai lần đổi mới cơ hội, nếu như nhớ không lầm, lần này là nhất định xuất thần cấp vật phẩm. Cũng không biết sẽ ra thứ gì, trong nội tâm lại có chút ít chờ mong. Tại mọi người ánh mắt phía dưới tuyên bố thắng được, Tiêu Cản chậm rãi bước đi xuống đài cao, trong tay còn cầm một bình để người nhìn không hiểu kỳ lạ nước trà. Đi qua cái nào đó đội ngũ trước mặt, thời điểm trước mắt đột nhiên chú ý tới bên cạnh có người mặc quân giáp đám người xuất hiện, tận lực quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phương hướng. Đó phải là Xích Long Bảo đệ tử a, bởi vì Tiêu Cản mới vừa vặn chiến thắng, cái này nhất chuyển tới không ít Xích Long Bảo đệ tử cũng là đáp lại mỉm cười đáp lại. Mà ở bọn họ bên trong một cái nữ hài đưa tới Tiêu Cản chú ý, mới vừa đi tới, đột nhiên lại nhịn không được quay đầu đi nhìn thoáng qua. Quân gia bên trong duy nhất cái kia con nương, đó không phải là nhân vật nữ chính sao? Tào Tuyết Dương. Chương 48, ăn gà. Cái này ta quen a, chương 48, ăn gà. Cái này ta quen a, đúng đúng đúng. Đến một đoạn này, Tiêu Cản hồi tưởng lại nguyên tắc kịch bản bên trong một đoạn này cố sự, nguyên bản hẳn là Diệp Nam Thiên câu thơ trở thành nhất có tranh cãi một bài. Muốn nói hắn tốt đâu, lệ khí quá nặng đi, mở miệng chính là chiến thiên, chiến trường. Liên cũng rất đúng huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính lộ tuyến là giống nhau, thế nhưng nói hắn không tốt đâu, cái kia bài thơ đọc để người có một loại toàn thân sợ hãi cảm giác. Đương nhiên, đây là tác giả miêu tả. Đến mức lạnh không lạnh Tiêu Cản cũng không biết, dù sao cảm thấy lung túng. Bất quá chính là bởi vì bài thơ này để Diệp Nam Thiên trở thành tiêu điểm của mọi người, cho nên lại đi xuống thời điểm bị Xích Long Bảo người chú ý tới, hơn nữa còn là bị không ít người chú ý tới. Trong đó liền bao gồm đệ nhất nhân vật nữ chính Tào Tuyết Dương. Tại Xích Long Bảo một đám nam nhi bên trong một cái duy nhất tư thế hiên ngang, dáng người cao gầy Tào Tuyết Dương rất là để người chú ý, Tiêu Cản rất dễ dàng liền có thể tại trong đội ngũ tìm tới đối phương. Nguyên lai like tại chỗ này, không hổ là nhân vật nữ chính a, ở nơi nào đều có thể đủ để người chú ý tới. Xem ra nhân vật nữ chính là đã ra sân. Cười thầm một tiếng tiếp tục trở lại chính mình sơn môn vị trí. Ngược lại Xích Long Bảo bên này đệ tử sửng sốt một chút. Vừa rồi cái kia Tiêu Cản các ngươi nhận biết sao? Đột nhiên có người hướng sau lưng các sư minh đệ hỏi một câu. Bởi vì hai tháng trước so tài là thuộc về Vô Trần Cung chính mình nội bộ đệ tử so tài, mà các tông môn cũng không có tới, cho nên Xích Long Bảo người cũng không quen biết Tiêu Cản, danh tự này vẫn là bây giờ thấy văn thí kết quả phía sau biết rõ. Không quen biết ta. Vậy hắn vừa rồi xem chúng ta bên này, ta còn tưởng rằng các ngươi có người biết hắn đâu. Không quen biết bất quá hắn câu kia, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, thật đúng là tiêu sái, có thể đem câu thơ viết đến như thế, biết bao biết tỷ võ thời điểm tu vi làm sao. Có người nói, trong nội tâm ngược lại cảm thấy muốn cùng Tiêu Cản đánh một trận. Bởi vì có Tiêu Cản vừa bận trải qua Xích Long Bảo mấy người đều tại thảo luận đối phương, ngược lại phía sau xuống người đều không như thế chú ý, trong đó cũng bao gồm Diệp Nam Tiên cùng Mộ Dung Bạch hai người. Diệp Minh, đi thôi. Đối phương đột nhiên dừng lại một chút, để Mộ Dung Bạch cũng dừng lại theo. Đang nhìn cái gì đâu? A, không có việc gì. Nhìn xem Xích Long Bảo đội ngũ bên trong, mà giờ khắc này lại không có người chú ý tới bên này, chủ đề như cũ tại Tiêu Cản trên thân. Có thể Tiêu Cản chính mình cũng còn chưa phát hiện, chính mình đang thay đổi cố sự kịch bản cùng nhân vật chính vận thế thời điểm, trực tiếp đem một bộ phận đặc biệt kịch bản cũng cải biến. Nguyên bản hẳn là nam nữ chính đối mặt nhìn nhau kịch bản thế mà bị trực tiếp sửa lại. Bạch Vân Phong trong đội ngũ một đám đệ tử vây quanh Tiêu Cản, bao gồm Cố Gia Lượng huynh đệ càng là một mặt khiếp sợ nhìn đối phương. Hiếm lạ đến thật giống như nhìn thấy cái nào đó tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Các ngươi làm gì? Tiêu Cản nhíu mày. Tiêu lão đại, ngươi không tử tế a, lại có cao như vậy thi tài cũng không nói cho chúng ta biết. Ngươi chừng nào thì lén lút đọc sách? Sách, chút chuyện này còn muốn khắp nơi tuyên truyền sao? Đồng dạng, bình thường tờ mở. Cái này còn gọi bình thường. Cho tới bây giờ mọi người tựa hồ mới phát hiện, cái này Tiêu Cản không phải làm việc đặc biệt hỏng, chính là cái kia trong lúc lơ đãng nói đánh mặt tới quá lợi hại, quả thực chính là ác miệng nha. Được rồi, yên tĩnh một chút. Tất nhiên văn thí mở màn đã kết thúc, đồng thời nhìn mọi người hiện tại hưng phấn trạng thái hoàn toàn không giống như là phía trước loại kia khẩn trương bộ dáng. Như vậy tiếp xuống chính thức so tài có lẽ bắt đầu. Tiếp xuống ta sẽ trực tiếp phát cho mọi người một tấm lá bửa, phía trên sẽ viết các ngươi sau đó muốn đi địa phương, các ngươi chỉ cần đi qua mà xuất hiện tại nơi đó người chính là các ngươi địch nhân, đồng thời ta đã trước thời hạn để đệ tử đi qua đứng vào vị trí lúc ấy đợi chính là các ngươi trọng tài. Chính thức so tài sẽ có hơn 100 người tham gia, khẳng định không thể toàn bộ tại cái này song cực điện bên trên, sẽ trước đi địa phương khác so với thắng bại về sau mới sẽ cuối cùng hội tụ đến nơi này. Đồng thời Tiêu Cản nếu như không có nhớ lầm lời nói sau cùng 10 người tranh tài là cùng một chỗ tham gia, mà nguyên tắc bên trong đương nhiên là Diệp Nam Thiên chiến thắng. Mình muốn thẳng tiến 10 người kia tổ, liền nhất định phải ít nhất thắng được 4-5 cuộc tỷ thí mới được. Nhìn qua giám khảo vung tay lên, ống tay áo bên trong lá bùa liền muốn xuất hiện, đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Chậm. Động tác dừng lại, liên quan một loại các đệ tử ánh mắt cũng nhìn sang. Vô Trần cung trưởng môn nhân tu cảnh thế mà trên khán đài đứng lên, tung người một cái gần như vô thanh vô tức liền thuấn di đến giám khảo trước mặt. Trưởng môn. Ân. Tu cảnh nhẹ gật đầu. Sau đó trước mặt một đám đệ tử mới nói, có chết hiệp cốt hương, không biết thẹn trên đời anh. Câu hay a, thơ hay câu. Lần này văn thí vượt quá dự liệu của chúng ta,
cũng cho chúng ta nhìn thấy có lẽ đơn giản so tài có thể nhìn không ra các ngươi thực lực chân chính đến, mà chiến đấu chân chính là sẽ không điểm đến là dừng sau đó để ngươi chuẩn bị xong đi đối chiến. Tu Cảnh lời nói tựa hồ vẫn là từ Tiêu Cản câu thơ bên trong tìm tới linh cảm. Vừa rồi chúng ta bốn cái trưởng môn nhân thương lượng một chút, đồng thời cũng cùng các trưởng lao trưng cầu được ý kiến, chúng ta quyết định lâm thời sửa đổi một chút quy củ.
Hỏng.
Tiêu Cản theo bản năng nghĩ đến. Một đoạn này kịch bản bên trong không có A. Bởi vì chính mình làm rối loạn bình thường kịch bản kết quả những này lở tờ cờ bọn họ thế mà cũng không theo sáo lộ ra bài. Liên cố định kịch bản đều muốn cải biến. Chúng ta thương lượng quyết định lần này khó được mấy cái tông môn tụ tập cùng một chỗ, không bằng liền để mọi người cùng nhau tham dự trong đó. Các ngươi riêng phần mình đều sẽ phân phối đến một cái cố định địa điểm phi hành phù, mục tiêu là tông môn phía sau dãy núi bên trong cấm sơn bên trong. Tu Cảnh chỉ vào phía sau địa điểm nói.
A,
lời này mới ra dưới đài một đám đệ tử bọn họ đều vỡ tổ, làm cái gì vậy để cho người bọn họ đều đi cấm địa sao? Bất quá các ngươi yên tâm, cấm địa kết giới chúng ta đã một lần nữa thiết lập tốt, lấy các ngươi tu vi là không đến được bên trong. Mà chúng ta chân chính so tài chính là tại cái kia mảnh dãy núi bên trong. Tu Cảnh so với một cái bảy động tắt tay. Bảy ngày, chúng ta đều sẽ tại nơi này chờ các ngươi bảy ngày, đồng thời sẽ dùng tông môn pháp bảo quan sát các ngươi tình huống. Mà các ngươi phải làm chính là tại trong bảy ngày sống sót đồng thời gặp phải người đều là đối thủ. Vì lắng lại mọi người nghi hoặc, Tu Cảnh còn yên tâm nói một câu. Các ngươi yên tâm, ta sẽ tại phi hành phủ phía sau kèm theo một cái bảo vệ chú. Các ngươi nếu như bị đả thương người sẽ tự động mở ra phụ chú, mà từng cái sơn môn thủ tịch đệ tử liền sẽ tiến đến cứu các ngươi cũng đại biểu cho bị đào thải. Mà khi ngày thứ bảy sáng sớm mặt trời mọc thời điểm có khả năng về tới đây đến người chính là thắng lợi. Loại này mới quy định để các đệ tử đều không có ngờ tới. Thế nhưng đã không có cơ hội, bởi vì theo trưởng môn nhân Tu Cảnh phất ống tay háo một cái, phi hành phù đã phân biệt bay đến trên tay mỗi người.
A cái này.
Trong tất cả mọi người đoán chừng liền Tiêu Cản một mặt mê hoặc ga kích thích chiến trường. Cái này ta quên a, không nghĩ xuyên qua đến cái này thế giới còn muốn tới một lần ăn gà chiến trường.
Tiêu lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?
Cố Gia Lưỡng huynh đệ hỏi thăm Tiêu Cản biện pháp.
Dễ làm a, chúng ta đến lúc đó tìm một cái điểm hội hợp liền được.
Chương 49, cầu sinh ta có thể là đại thần.
Chương 49, cầu sinh ta có thể là đại thần.
Tốt nhất tìm cái có dòng sông địa phương tụ lại. Tiêu Cản đang muốn nói cụ thể địa điểm, nhưng mà trong tay phi hành phù đã tách ra tia sáng. Còn đứng ở đài cao bên trên Tu Cảnh trưởng môn nhân phất tay thi chú, phi hành phù thật giống như nháy mắt bị kích hoạt lên đồng dạng mà toàn bộ thân thể cũng bắt đầu dần dần phiêu lên.
Cái này,
liền muốn đi.
Cũng không cho thương lượng đều thương lượng thời gian muốn mạnh mẽ nhảy dù hay sao.
Các người ghi nhớ đến bờ sông, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người. Các ngươi không muốn ngoi đầu lên tìm một cái địa phương an toàn mỗi ngày quan sát, tuyệt đối không cần ngoi đầu lên.
Tiêu Cản chỉ có thể tại sau cùng trong vài giây hướng Cố Gia Lưỡng huynh đệ nói một câu.
Tất nhiên là đại hôn chiến, cấm địa cầu sinh lời nói phía trước hoa gì tiền để người cho xếp kẻ yếu hiệu quả liền không có, chỉ có thể cầu nguyện mình có thể cầu đến cuối cùng a, còn có rất nhiều lời đều không thể nói xong, thân thể liền bị cưỡng ép mang đi. Phi hành phù là bị đặc biệt gia tăng chú pháp, sẽ trực tiếp mang theo mấy trăm người đệ tử bay về phía cấm địa vùng núi địa phương.
Tiêu Cản cũng bị cưỡng ép kéo đến trên bầu trời nhìn xem xung quanh hơn trăm người đồng thời bay tại bên cạnh.
Nam nam nữ nữ đều có, rất nhiều cũng đều không có biết.
Cái này nếu là đều đáp xuống một chỗ vậy coi như có ý tứ.
Liên tại Tiêu Cản tính toán tiếp xuống làm sao làm tốt nhất thời điểm mọi người đã bay đến cấm địa vùng núi trên không, đồng thời cùng mình suy nghĩ không giống nhau lắm. Bởi vì vùng núi tương đối lớn, mà tham gia so tài đệ tử liền mấy trăm người. Ở trên không đột nhiên bị đánh tan tách ra đến từng cái địa phương, Tiêu Cản thì là bị trực tiếp làm tới trên không phía sau liền bắt đầu hạ xuống. Theo bản năng nhìn quanh tình huống xung quanh, đại khái 2 3 km địa phương đồng thời có 3, 4 người cùng một chỗ hạ xuống. Những này hẳn là phụ cận người.
Phi hành phù trước khi rơi xuống đất còn hơi giảm sóc một cái, cho ngươi một cái an toàn rơi xuống đất thời gian.
Hai chân đạp ở trên mặt đất, cái này liền xem như bình thường hạ xuống đi.
Tiêu Cản nhìn quanh một cái xung quanh,
đều là cây cối, hạ xuống địa phương cũng không tính quá tốt, chính là một mảnh rậm rạp trong bụi cây, còn có chút khó đi đi ra.
Tông môn cấm địa nơi này xác thực không có bao nhiêu người sẽ tới, chính là loại kia nguyên thủy nhất rậm rạp vùng núi.
Sẽ không giống có người ta ở vùng núi như thế có khả năng nhìn thấy tiểu đạo, cái này trên đường liền không có con đường đều là tự nhiên lớn lên cây cối cùng rừng rậm.
À đám này trưởng lão cùng trưởng môn còn rất là biết chơi thế mà nghĩ đến dùng loại này phương pháp tới làm là so tài hạng mục.
Tuyệt địa cầu sinh sao?
Một đoạn này tại nguyên tắc bên trong xác thực không có, có lẽ là bởi vì chính mình tham dự đem nguyên bản cố định kịch bản cho làm rối loạn, kết quả một đường liền loạn xuống dưới.
Nhớ tới tại nguyên tắc phía sau là 10 người đại hôn chiến, trong đó bao gồm 5 cái sơn môn có thiên phú nhất đệ tử cùng với nhân vật chính Diệp Nam Thiên cùng nhân vật nữ chính ở bên trong một nhóm người, mà cuối cùng thắng được đương nhiên là Diệp Nam Thiên.
Mà bây giờ, đều đã biến thành tập thể đại hôn chiến.
Tiêu Cản từ trong túi đeo lưng lấy ra la bàn.
Ngươi thật đúng là đừng nói, cái này vạn giới hành năng hệ thống thần khí không cho mình bao nhiêu, những này chẳng biết tại sao đồ chơi nhỏ lại còn nhiều, rất nhiều.
Lần trước đổi mới không phải có một lần quét đến ngoài trời vật dụng chuyên đề sao, cái gì đồ hộ, đèn tin đều có cái này, la bàn chính là khi đó quét đi ra.
Không nghĩ tới ngay tại lúc này dùng tới.
Thật đúng là không thể xem thường mỗi một lần đổi mới a, nói đến đổi mới, chính mình vừa rồi văn thí bên trong chiến thắng đồng thời được đến 2 lần đổi mới cơ hội, muốn hay không dùng tới.
Có thể nhìn tình huống xung quanh.
Vẫn là trước tìm địa phương an toàn nói sau đi.
Nơi này rất dễ dàng bị người đánh lén, đối với đã từng lão cẩu người chơi hạ xuống địa phương không thể ở lâu là thưởng thức.
Đoán chừng tại chính mình hạ xuống xong những người khác cũng chú ý nhìn chính mình vị trí khu vực, nói không chừng hiện tại chính lặng lẽ chui vào tới đây chứ.
Tuy nói Tiêu Càn không hề lo lắng mặt khác đệ tử bình thường tới khiêu chiến, nhưng nếu ban đầu gây nên chiến đấu rất có thể sẽ trở thành mặt khác một nhóm người hạ thủ mục tiêu. Cái này liền tương đương với bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu đồng dạng. Đồng thời cái này còn không chỉ là bình thường phía sau, mà là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu phía sau phía sau phía sau phía sau phía sau. Ai biết có bao nhiêu cái. Âm ầm liền tại Tiêu Càn suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch thời điểm nơi xa phương hướng đã vang lên chiến đấu âm thanh. Quả nhiên, cái này đã đánh nhau. Còn quá trẻ, cái này mới vừa vặn rơi xuống đất liền đánh. Về sau ngươi phải làm sao? Nếu là hấp dẫn mọi người chạy tới sợ rằng mấy ngày kế tiếp cũng không dễ chịu, buổi tối cũng không dám ngủ đi. Cái này dù sao không phải loại kia hơn 20 phút một cục trò chơi, mà là dòng dã 7 ngày thời gian a, chân chính ngao người liền không phải là ở phía trước 1-2 ngày bên trong, mà là ở phía sau thời gian, dù sao quyết định này tới quá nhanh, đoán chừng rất nhiều đệ tử đều không có chuẩn bị liền bị mang tới. Rơi xuống đất tại cái này cánh rừng bên trong hoặc là nhặt trái cây đó đói, hoặc chính là săn giết động vật đến thức ăn, nếu không ngươi làm sao vượt qua 7 ngày thời gian, mà còn trong quá trình này còn có thể có các loại biến cố. Bởi vậy liền tính nghe đến bên kia có chiến đấu âm thanh Tiêu Càn đều không có lựa chọn đi qua nhìn náo nhiệt. Lấy ra la bàn cụ thể lại nhìn một chút phương hướng. Chính mình để Cố Gia huynh đệ tận khả năng tìm dòng sông địa phương. Mà dòng sông là tại phía nam, điểm này Tiêu Càn nhớ tới rất rõ ràng. Dù sao phía trước chính mình lén lút tới cấm địa cùng Vô Danh gặp qua mấy mặt, còn học tập đối phương phòng ngự chú pháp mà lúc đó mỗi lần tới thời điểm nhìn qua rất nhiều lần cấm sơn hoàn cảnh, có thể rất xác định dòng sông là tại phía nam. Vô luận hai cái kia gia hỏa có thể hay không thuận lợi đến cái chỗ kia, Tiêu Càn đều muốn trước đi qua nhìn xem. 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày không chỉ là cùng đồng môn chiến đấu đối với sinh tồn cũng là một loại thử thách. Tiêu Càn hiện tại sẽ vui mừng chính mình có trong túi đeo lưng những vật kia, mấu chốt thời điểm lại có thể dùng tại loại này địa phương. Chỉ là, Tiêu Càn tìm cái hơi cao một chút cây cối nhảy tới, nhìn xung quanh một chút. Yên tĩnh, đều rất yên tĩnh. Bởi vì đi qua một đoạn đường phía sau vừa rồi chiến đấu âm thanh cũng không rõ ràng như vậy, không biết lúc này có phải là chiến đấu kết thúc vẫn là đều cậu không đi ra. Nhưng trước mắt chính mình còn thiếu khuyết một đôi có thể xem xét xung quanh tình huống con mắt. Chính mình nhiều đồ như vậy bên trong cũng không có cái gì giá đạ, máy thăm dò loại hình đồ vật, lại nói loại đồ vật này đơn độc lấy ra đoán chừng cũng không cần đến. Có khả năng sử dụng chỉ có động vật. Tiêu Càn chú ý tới bên cạnh rừng cây ở giữa nhảy lên chim nhỏ, giống như dùng bọn họ tới làm là con mắt lời nói khẳng định so với mình hiện tại mỗi lần đều muốn ngắm nhìn bốn phía tốt. Tại trên ngọn cây Tiêu Càn cẩn thận lấy ra thần nông đỉnh. Hồng Hoang Chí Bảo thần nông đỉnh, không chỉ có thể luyện chế các loại kỳ dược còn có thể để bách thú thần phục. Cái gọi là thần phục đại khái chính là nghe lệnh của ngươi ý tứ a. Trực tiếp đem thần nông đỉnh bày ra tại trước mặt. Đốt, một cỗ mùi thơm hương vị hướng bốn phía tản ra. Liên phảng phất dùng trái cây hấp dẫn hầu tử, dùng côn trùng hấp dẫn loài chim đồng dạng. Tiêu Càn nhìn chằm chằm bên cạnh trên ngọn cây ngừng mấy con chim. Một giây sau thế mà bay thẳng đến trước mặt mình. Nghiêng đầu một cái một nghiêng nhìn xem chính mình. Ngươi bây giờ có khả năng nghe hiểu ta nói chuyện sao? Tiêu Càn cũng vô ích qua loại này pháp bảo, dù sao cũng là phía trên giới thiệu cho nên mới lấy ra, đến mức những cái kia tại trong tiểu thuyết nhìn thấy đồ vật vậy cũng là tác giả dựa theo chính mình thiết lập tăng thêm một chút năng lực, chân chính sử dụng là cái dạng gì xác thực không biết. Nhưng mà cái này chim nhỏ khi nghe đến chính mình nói chuyện thời điểm thế mà thần kỳ gật đầu. Là gật đầu a. Chương 50, Sơn Hà xã tắc đồ. Chương 50, Sơn Hà xã tắc đồ. Tê Tiêu Càn hít sâu một hơi. Cái này rất thần kỳ nha, chỉ cần đốt lên thần nông đỉnh, cô kia sông hương phiêu tán đi ra thế mà thật có thể để những động vật tới. Mấu chốt là những tiểu tử này liền có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Theo lý mà nói chim nhỏ chỉ số IQ không có cao như thế, nếu là cái gì khác thần thú lời nói còn có thể, mà còn loại kia thần thú lời nói cũng không cần chính mình dùng thần nông đỉnh hẳn là cũng có khả năng đối thoại. Dù sao Tiêu Càn hiện tại cũng không có mặt khác thần thú làm thí nghiệm, chỉ có thể trước từ những này tiểu động vật bắt đầu. Ta hiện tại cần các ngươi làm một việc, các ngươi trong mấy ngày này đi theo ta, mà còn muốn tại ta bao quanh. Nếu như phát hiện có bất kỳ người tới liền ngay lập tức nói cho ta. Có nghe hay không? Liễu Diễu dừng lại tiếng chim hót. Dù sao Tiêu Càn là nghe không hiểu, có khả năng nghe hiểu đoán chừng liền bọn họ đi. Nhưng mà mấy cái chú chim non bắt đầu bay lên rất tự giác phân tán ra đến chính mình bốn phương tám hướng đi. Xem ra bọn họ thật nghe hiểu. Con mắt tìm tới, còn lại chính là tại lần này cấm địa cầu sinh bên trong kiên trì đến cuối cùng. Ngay đầu tiên, Tiêu Càn không có đi quá xa mà là hướng về phía nam đi một đoạn thời gian liền dừng lại. Tại trạm vạng tối phía trước liền muốn tìm kỹ một cái nơi tương đối an toàn chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao trong rừng rậm không thể so địa phương khác. Trong này chỉ cần đêm xuống liền sẽ rất nhanh tối xuống, hơn nữa là loại kia không có chút nào tia sáng ảm đạm. Duy nhất có thể lấy chiếu sáng ánh trăng tại xuyên thấu vài miếng lá cây về sau cũng sẽ lộ ra bất lực. Đến mặt đất gần như một mảnh màu đen. Không ánh sáng, những người khác cũng không tốt hành động. Nếu biết rõ ngày thường tại tông môn bên trong vẫn là con đường trải bằng trạng thái đêm khuya đều không có người nào, chớ nói chi là tại loại này hoàn toàn không biết phương hướng địa phương. Tiêu Càn lựa chọn một cái lưng tựa một cây đại thụ cọc chỉ có trước mặt một mảnh đất chống địa phương hạ trại, dạng này từ phía sau đến người liền không thấy mình bên này mà còn có chim nhỏ bọn họ con mắt nhắc nhở chính mình cũng yên tâm rất nhiều. Nhóm lửa, đi nổi. Chuẩn bị tùy tiện làm một điểm gì đó đồ ăn ăn. Thừa dịp hiện tại có thời gian Tiêu Càn chuẩn bị trước đem hai lần có thể quét bảo cơ hội dùng xong. Vì sao nói quét bảo? Bởi vì lần này là lúc trước 10 lần quét qua phía sau thứ 11 lần. Dựa theo lúc trước hệ thống nhắc nhở đến nói lần này là tất nhiên sẽ đi một cái pháp bảo, hơn nữa còn là loại kia hữu dụng pháp bảo. Trước mắt Tiêu Càn trong tay đồ vật có thể mạnh nhất là thần nông đỉnh, dù sao cũng là bằng vào nó tại có tài liệu dưới tình huống hoàn toàn có thể biến thành đan dược chi vương, mà còn khiến bách thú thần phục năng lực tại giã ngoại cũng vô cùng nắm giữ. Thứ hai lời nói hẳn là chiến thần đồ phổ a, làm trung hậu kỳ công pháp đến nói tu luyện tương đối khó khăn, thế nhưng mẹn mẹn một hai tầng đều có thể để mình tiến bộ phi tốc. Hiện nay Tiêu Cẩn ở vào tu luyện tầng thứ nhất giai đoạn bên dưới, cần một cái thời gian, thế nhưng tương lai có hy vọng. Đến mức những súng cùng tinh tiệm các loại vũ khí muốn nhìn dùng tại địa phương nào, tốt một chút lời nói hoàn toàn chính là giết người không chớp mắt lợi khí. Có thể tại đối thủ vô ý thức dưới trạng thái đánh giết từ trong vô hình. Nhưng trước mắt chính mình vẫn là thiếu một kiện chân chính chí mạng pháp bảo làm đòn sát thủ, mấu chốt về sau có thể để chính mình chuyển bại thành thắng. Không đối, phải nói để cho địch nhân liền cùng chính mình chiến đấu cơ hội đều không có siêu cấp pháp bảo. Mặc dù là một bên đơn phương, nhưng Tiêu Cẩn vẫn là đem lần này mới liên rút tất chúng cơ hội nhìn đến coi trọng xem. Đổi mới điểm xuống một lần đổi mới. Theo thanh vật phẩm bên trong lại một lần nữa đung đưa, đồng thời ô vương bắt đầu rõ ràng tăng nhiều. Điều này đại biểu có mới đồ vật xuất hiện. Mười liên tất chúng phân đoạn bên trong khẳng định có mới đồ vật không giả. Theo một chút tiểu đạo cụ bổ huyết, tại cuối cùng xuất hiện một bức tranh dáng dấp đồ vật hiện ra. Cái này cái gì? Liên cái này. Nhìn xem đổi mới đã dừng lại, điều này đại biểu bức tranh chính là lần này pháp bảo. Thảo quả nhiên không thể toàn bộ đem đồ vật để ở vận may bên trên, cả đời mình không trúng qua sổ số người, làm sao có thể cực vận khí đâu. Có chút thất lạc nhìn về phía bức tranh danh tự, Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Đây không phải là Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo Sơn Hà Xã Tắc Đồ sao? Mới vừa rồi còn cảm thấy chính mình vận khí không có Tiêu Cẩn, giờ phút này đột nhiên cảm thấy không khó chịu như vậy, đây chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ nha. Phía trên giới thiệu giải rác mấy chữ, cái này cầu bên trong có thiên địa, tập bộ thiên địa nhân, có thể hóa sinh vật vật. Đối với hình này Tiêu Cẩn không tính lạ lắm. Dù sao một đời trước cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết cùng phim truyền hình, tấm này Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng không lạ lắm. Vô luận là tại Phong Thần vẫn là tại Hồng Hoang bên trong đều đề cập tới cái này pháp bảo. Đơn giản giải thích chính là cầu bên trong có càn khôn, liền tự mình Sơn Hà cùng có cây, có thể ở xung quanh hoàn cảnh bên dưới bày ra cấm chế, một khi có đồ vật đi vào trong đó chẳng khác nào tiến vào cầu bên trong. Vô luận là người hoặc là các loại thần thú cũng tốt. Trừ phi người kia có chân chính thực lực cường đại cùng lực lượng, nếu không không cách nào thoát khốn. Mà còn cho dù là cường giả muốn thoát khốn cũng cần thời gian rất dài. Mấy năm, mấy chục năm cũng có thể. So với loại kia cả công lẫn thủ những pháp bảo khác đến nói Sơn Hà Xã Tắc Đồ có chính mình đặc biệt cùng cường đại đặc điểm, mà còn hiệu quả vô cùng rõ rệt. Tiêu Cẩn thu được vật này kỳ thật nào đó loại góc độ đến nói có thể so trực tiếp thu hoạch được cái gì thần binh tốt càng tốt. Dù sao thần binh lấy ra quá bị người chố ngấp nghé, có thể Sơn Hà Xã Tắc Đồ càng thêm điệu thấp mà còn càng thêm để cho địch nhân thống khổ. Đồ tốt ta. Mới vừa rồi còn hơi có thất lạc Tiêu Cẩn lập tức thay đổi nụ cười. Đến mức thứ nhì lần đổi mới liền bình thường nhiều, liền tương đương với lúc trước chính mình lần thứ nhất đổi mới đồng dạng chính là bổ khuyết một chút vật dụng hàng ngày cùng nhân viên quét dọn vật dụng. Mà vừa lúc này những cái kia phía trước bị điều động làm con mắt tồn tại chim nhỏ đột nhiên bay tới tại trên đỉnh đầu của mình phương liễu díu kêu la. Người đến. Tiêu Cẩn phản ứng đầu tiên chính là cái này. Muốn như vậy, thế mà còn có người đi theo tới. Tại nơi nào? Chim nhỏ trực tiếp dừng ở Tiêu Cẩn trên bả vai, phản phất tại dùng miệng chỉ đường đồng dạng không ngừng vươn đầu nhìn hướng một cái phương hướng. Hẳn là tại nói cho chính mình địch nhân xuất hiện tại cái kia phương hướng. Vội vàng đem đống lửa diệt đi, không cho bất luận kẻ nào phát hiện chỗ này có ánh sáng. Xung quanh lập tức tối xuống không ít. Đều đã là cái này thời gian. Bọn họ đoán chừng cũng không tốt bôi đen đi bộ à, thế mà lại lựa chọn ngay tại lúc này hành động. Tiêu Cẩn nội tâm không hiểu, nhưng vẫn là đi theo chim nhỏ đầu chỉ phương hướng đi theo xem xét. Cách mình vị trí rất xa. Đám này chú chim non làm quan sát bốn phía con mắt rất xứng trước, xa như vậy địa phương cũng có thể phát hiện. Tiêu Cẩn một đường lặng lẽ tới gần chỉ phương hướng, trực tiếp nhảy lên ngọn cây phương hướng. Gần, liền có thể nhìn thấy có bó đuốc tia sáng xuất hiện. Cách hơi xa một chút dừng lại, trước mắt chính mình không xác định còn có hay không những người khác đi theo tới. Trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra AVM. Thứ này từ quét đi ra về sau liền chưa hề dùng qua, mà bây giờ lấy ra dùng. Bởi vì AVM có nhìn ban đêm ngắm chuẩn hiệu quả, chính mình dùng súng bắn tỉa đến quan sát càng dễ dàng nhìn thấy đối phương số lượng cùng với mặt khác chỗ tối ẩn tàng người. Chương 51, huynh đệ, thời đại thay đổi. Chương 51, huynh đệ, thời đại thay đổi. Thương này, cảm giác so với mình trong tưởng tượng muốn nặng một chút. Bất quá đem nó kẹp ở trên ngọn cây ngược lại là có thể giảm đi không ít tác dụng lực. Đêm tối xung quanh gần như thấy không rõ lắm bất kỳ địa phương nào, mà nơi xa cái kia mấy lao ánh lửa cũng không cách nào chiếu sáng bao xa. Trên thực tế tại hoàn toàn đêm tối hoàn cảnh trung điểm phát sáng bó đuốc lời nói nhiều nhất chính là cầm trong tay bó đuốc người có khả năng nhìn thấy chính mình xung quanh 4-5 mét phạm vi bên trong đồ vật mà thôi. Lại xa liền thấy không rõ lắm, mà từ phương xa nhìn qua cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa. Không có những. Tiêu Cẩn đóng lại một con mắt dùng súng bắn tỉa ống nhắm đi nhìn nơi xa. Người khoan hay nói, cái này 4 lần kính 8 lần kính nhìn qua còn rất rõ ràng, liền cảm giác người kia liền tại trước mặt mình đồng dạng. Hoán đổi đến nhìn ban đêm ống nhắm hình thức, mấy cái kia nâng bó đuốc người nháy mắt liền biến thành màn xanh hạ người. Mấy cái nhìn xem không giống như là vô trần cung đệ tử, có điểm giống cái kia cái gì? Linh Long Môn. Đúng, chỉ có bọn họ tông môn y phục mới có Long Văn đồ án, cái kia hẳn là bọn họ mới đối. Có chừng 4 người, mà đổi thành một bên thì là 2 cái, cầm trong tay trường thương một thân áo giáp bao trùm. Đây không phải là Xích Long Bảo người sao? Tiêu Cẩn đem mặt kính tiêu cự tăng lớn một điểm, dễ thấy rõ mặt của đối phương. Nhưng loại này trong màn đêm kỳ thật thấy không rõ lắm bao nhiêu mặt, chỉ là đơn giản có khả năng phân biệt một bóng người cùng bọn họ động tác mà thôi. Tóc dài, mấu chốt là còn có tư thái. A, đây không phải là nhân vật nữ chính sao, nàng tại sao lại ở chỗ này? Là bị phi hành phù đưa đến nơi này.
một bên là bốn cái, bên kia là hai cái này rõ ràng chính là rằng co nha. Xem ra đám người này cũng không ngốc biết đoàn đội xứng cái tầm quan trọng, cái này mới vừa vận hạ xuống ngày đầu tiên liền biết muốn tìm tới chính mình đồng đội đi về phía trước. Đáng tiếc Tiêu Càn đứng đến quá xa nghe không được bên kia đối thoại, hai nhóm người rằng co không động thủ chỉ là tại lẫn nhau khoa tay vừa nhìn liền biết là đang nói điều kiện. Nhưng mà liền xem như nghe không được Tiêu Càn đại khái cũng đoán được đang nói cái gì. Lâu như vậy không động thủ đoán chừng chính là đang nói điều kiện thôi. Đây mới là so tài bắt đầu ngày đầu tiên ban đêm, phía sau còn có 6 ngày đâu. Thời gian lâu như vậy bên trong không vẹn vẹn muốn phòng ngừa mặt khác tông môn đệ tử đánh lén cùng công kích, còn có tự thân sinh tồn cần phải đồ vật, nước và thức ăn các loại. Nếu như tại ngày đầu tiên buổi tối cũng bởi vì chiến đấu thụ thương hiển nhiên tính không ra, dù sao tất cả mọi người không có chuẩn bị. Nếu như trước đó biết sẽ có loại này khảo nghiệm đoán chừng tất cả mọi người sẽ có chuẩn bị, cái gì đồ ăn à, nước à, mấu chốt còn có một chút đan dược cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Có thể quyết định này đến quá đột ngột. Nước đều không có chuẩn bị kỹ càng. Trước mắt duy nhất có khả năng tự vệ chính là thương lượng. À, đám người này coi như có chút đầu óc nha. Tiêu Càn dùng đến nhìn ban đêm ống nhắm lần lượt nhìn một lần, tựa hồ mấy người kia cuối cùng vẫn là không có thương lượng xong. Đầu tiên là Linh Long môn người dẫn đầu đánh nhau, bên kia nhân vật nữ chính Tào Tuyết Dương cùng một những Xích Long bảo đệ tử cho phản kích. Kiếm quang như ảnh, thương mang càng là sắc bén. Tiêu Càn âm thầm tính toán chính mình muốn hay không động thủ. Theo lý thuyết xem bọn hắn đánh xong chỉ cần không uy hiếp chính mình đến cuối cùng sống sót một bên nào sau đó thu đầu người là được rồi, có thể là trong này có Tào Tuyết Dương muốn hay không lợi dụng một chút. Hiện nay bởi vì chính mình xuất hiện đem nguyên bản thiết lập tốt kịch bản cho cưỡng ép sửa đổi, ví dụ như nguyên tắc bên trong liền không có một đoạn này. Kích thích chiến trường là lâm thời thêm vào. Như vậy Tiêu Càn cũng không biết phía sau còn có thể hay không dựa theo nguyên bản kịch bản suy diễn đi xuống. Nếu như không có vậy mình biết chức năng lực chẳng phải lãng phí rất nhiều sao? Tào Tuyết Dương nếu như tại chỗ này ngã xuống cái kia sau cùng 10 người tổ liền không có nàng, dạng này cùng Diệp Nam Thiên kịch bản không biết có thể hay không phát triển tiếp. Tê Tiêu Càn hít sâu một hơi, nói thật có chút xoắn xuýt. Như chính mình đem Tào Tuyết Dương cứu được để nàng kiên trì đến cuối cùng 10 người một trong lời nói không chừng đường con cứu quốc còn có thể đem kịch bản cho cầm trở về, bởi vì cuối cùng thắng được 10 người là sẽ ra ngoài cùng một chỗ nhiệm vụ. Đây cũng là phía sau kịch bản, mà còn quá trình bên trong Diệp Nam Thiên cùng Tào Tuyết Dương mới sẽ vừa ý bằng không lợi dụng một chút Tào Tuyết Dương a. Đem có thể xuất hiện tại nhân vật chính người bên cạnh trước trộm trong tay chính mình mới có quyền nói chuyện. Tiêu Càn nghĩ qua, hiện tại chính diện cùng Diệp Nam Thiên đánh không phải là đối thủ, dù sao hắn tiên thiên thân thể ở trên người trừ phi vượt qua cao hơn trình độ nếu không làm sao đánh cũng sẽ không chết, chỉ cần còn lại một hơi liền có thể tự nhiên gọi hẳn. Thì trách cái kia cậu tác giả cho BUG cũng quá mạnh. Thế nhưng dùng Sơn Hà xã tắc đồ đem hắn vây không sao. Tiêu Càn cảm thấy dạng này cũng không tệ, thế nhưng nếu như nhân vật chính bị nhốt rồi phía sau kịch bản hắn không tại liền không dễ làm, cần một người giúp mình ngăn lại những cái kia người ngoại lai. Một cái chịu khống chế nhân vật chính rõ ràng so trực tiếp không có nhân vật chính tốt. Sau khi cân nhắc hơn thiệt Tiêu Càn quyết định trước cứu nhân vật nữ chính Tào Tuyết Dương. Khá lắm, ngươi có lẽ cảm ơn mình thân phận. Muốn ngươi không phải nhân vật nữ chính lời nói hiện tại cũng sớm đã bại. Tiêu Càn nhìn xem 8 lần nội soi Linh Long môn đệ tử, trên tay chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó bên kia, Tào Tuyết Dương cùng sư minh của mình bị tức vũ khí quỷ một bên. Các ngươi thắng, chúng ta lại ở chỗ này chờ cứu viện, chúng ta từ bỏ so tài. Tào Tuyết Dương bên người Xích Long bảo đồng môn bất đắc dĩ nói. Hai người đối chiến 4 người, chỉ có thể nói phía bên mình vận khí không tốt. Trong lòng mặc dù có một vạn cái không cam tâm, có thể là thân thể đã không động được, bị đối phương chú pháp áp chế trước mắt cũng liền còn lại một điểm cuối cùng khí lực. Nếu như lại nhận đến công kích sợ rằng chỉ có thể đổ xuống chờ đợi cứu viện. Như vậy sao được, hai người các ngươi vừa rồi cũng đem chúng ta người đả thương, nếu như không trực tiếp đánh tới các ngươi ngất hoặc là phát động bảo vệ chú pháp lời nói chúng ta sợ rằng lúc nào cũng có thể sẽ nhận đến trả thù đâu. Linh Long môn 4 người mặc dù cũng bị thương, bất quá tốt tại phía bên mình là 4 người cho nên xa luân chiến cũng có thể đem đối diện đánh ngã. Các ngươi Tào Tuyết Dương muốn đứng lên, nhưng thân thể bên trên đau đớn mơ hồ phát tác. Tất cả mọi người là tông môn sư minh đệ, nhất định muốn như thế ra tay độc các sao? Liền không sợ ngày sau không có cách nào gặp nhau, một người khác nói. Thử, ít kéo những thứ vô dụng này. Lần này so tài chính là cái dạng này sống đến người cuối cùng mới là người thắng, muốn trách các ngươi liền đi trách các ngươi trưởng môn a. Tha thứ ta đã tội. Một kiếm muốn chém đi xuống. Bịch. Thanh thúy mà có lực tiếng vang từ hắc ám trong rừng rậm chuyển tới. Mấy người còn không có kịp phản ứng. Quay đầu trong tích tắc vừa rồi người xuất kiếm thẳng tắp đổ xuống. Sư minh. Sư đệ. Trên bả vai còn giữ vết thương. Là ai dám đánh lén Linh Long môn đệ tử? Đúng lại là một tiếng vang thật lớn. Têu đến lớn tiếng nhất người ngược lại cũng xuống dưới. Còn lại hai cái trực tiếp luôn cuống đội vàng lựa chọn tránh né, nhìn hai bên một chút có gì có thể trô ẩn nút. Mau tránh, trốn trước. Trong đêm tối âm thanh sẽ trở nên vang vọng, hai người tại bồi rối bên dưới căn bản phân biệt không ra là địa phương nào phát ra tới âm thanh. Đang muốn trốn, lại là một thanh âm vang lên lại lần nữa ngã xuống một cái. Mà duy nhất còn lại vị kia giờ phút này đã không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn trốn tại thụ thương hai người phía sau. Bên kia 8 lần kính ngắm chuẩn hạ Tiêu Càn liếc mắt nhìn. Khá lắm, ta đang lo người nam kia không tốt giải quyết đâu. Cảm ơn ngươi. Bịch. Gọn gàng. Một thương xong liền. Chương 52, đương nhiên là ta. Chương 52, đương nhiên là ta. Tào Tuyết Dương nhìn qua sư minh của mình cùng với mặt khác 4 cái Linh Long môn đệ tử nháy mắt ngã xuống. Vết thương đều là trên vai xung quanh hoặc là trệ hướng lồng ngực khu vực, cơ hồ là một kích chí mạng. Càng khiếp sợ chính là Tào Tuyết Dương hoàn toàn nhìn không ra đối phương là dùng phương pháp gì đến công kích. Sư minh, sư minh. Đội vàng xem xét bên cạnh ngã xuống đồng môn thương thế, Tào Tuyết Dương chống lên thụ thương thân thể muốn tìm một cái đại thụ tránh né. Dùng sức kéo, cơ hồ là dùng chảnh phương thức cuối cùng đem đối phương kéo tới bên cạnh dưới cành cây mặt. Vừa vặn có thể trốn đi, mà còn cũng dễ dàng cho quan sát đối phương bước kế tiếp động tác. Sư Minh, ngươi thế nào? Tào Tuyết Dương kêu mấy tiếng có thể là đối phương đều không có đáp lại. Trên thân bảo vệ chú pháp đã phát động, cả người nhìn qua giống như là bị một loại nào đó quang hoàn vây quanh. Đồng thời cái này chú pháp còn giống như tinh tế người hôn mê hiệu quả, đoán chừng là tu cảnh trưởng môn vì để tránh cho chiến đấu cấp trên về sau không chết không thôi đánh nhau, cho nên tại bị trọng thương tự động kích hoạt phòng ngự chú pháp mang theo hôn mê hiệu quả. Tào Tuyết Dương nhìn một chút trước mặt nằm năm người, nói thế nào chính mình có chính mình một người. Theo vừa rồi Linh Long môn đệ tử ngã xuống, bọn họ trước kia cây đuốc trong tay cũng đã rơi xuống đất. Hoàn cảnh xung quanh nháy mắt bị một vùng tăm tối bao bọc. Thời khắc này Tào Tuyết Dương trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ khẩn trương, muốn lấy ra bên cạnh bó đuốc nhưng lại sợ đối phương lập tức công kích, chỉ có thể dừng lại chờ đợi. Nhưng mà qua rất lâu, đối phương đều không có bước kế tiếp công kích. Có phải là bởi vì nhìn không thấy chính mình cho nên không có công kích? Trong nội tâm các loại suy đoán. Vậy mà lúc này ở phía xa dùng 8 lần kính nhìn đối phương Tiêu Cản trong nội tâm còn tại nói thầm. Cái này nhân vật nữ chính cũng chả có gì đặc biệt, nào không dễ dùng lắm nha. Tìm phương hướng lời nói có lẽ nhìn họng súng đánh trúng vết thương đến phán đoán nha. Nhưng bây giờ đối phương cũng không có xuất hiện tại chính mình thị giác điểm mù mà là liền tại ông nhắm phía dưới. Đoán chừng nàng còn tưởng rằng công kích là từ phía sau lưng đến a, tránh né địa phương đều sai. Thật sự là không ra thế nào. Tiêu Càn ngắm chuẩn cái này đối phương đầu nhìn thoáng qua. Một thương này đi xuống có thể nhân vật nữ chính liền không có A Thuận thay đổi nhìn một chút xung quanh địa phương, còn giống như không có người đến. Tiêu Càn cũng không có lựa chọn lập tức hành động, mà là vẫn còn tại chỗ chờ lệnh một hồi, cần để cho chính mình những cái kia con mắt bọn họ khắp nơi đi xem một chút có hay không địch nhân khác tới. Dù sao như thế lớn tiếng súng vang lên rất có thể sẽ dẫn tới người khác, cái kia đến lúc đó liền có thể lợi dụng một chút nhân vật nữ chính đến hấp dẫn mục tiêu. Dù sao cũng là ta cứu ngươi nhà, bao nhiêu làm điểm tác dụng a. Tiêu Càn một mực mượn nhờ ống nhắm nhìn xem phía bên kia Tào Tuyết Dương động tác. Lấy suy đoán của mình đối phương hẳn là không có ăn đồ ăn à, cảm giác hành động cũng vô lực một mực chính là như vậy dựa lưng vào đại thụ bất động. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì chính mình tại cùng nàng chơi người nào có thể kiên trì đến càng lâu mèo chuột trò chơi liền dựa vào tại đại thụ phía sau không lúc đích, mặt thò đầu ra cũng không nguyện ý xích long bảo là binh gia chuyển biến mà đến tông môn, như thế xem xét ngược lại là có mấy phần bộ dáng. Thời gian lại đi. Tiêu Cản xe tức không sai biệt lắm, phu cận cũng không có người tới. Bởi vì là buổi tối đoán chừng những người khác cũng bận tâm đến an toàn của mình à. Nếu là không được động lời nói những cái kia tới cứu giúp các sư minh sư tỷ sẽ phải tới. Trực tiếp thu hồi AV đút mở Tiêu Cản hướng đi Tào Tuyết Dương nói tại phương hướng. Đối phương vẫn cho là đại thụ phía sau đánh tới, nhưng mà chân chính xuất hiện địa phương nhưng là tại trước mặt. Tào Tuyết Dương nghe đến trong bụi cỏ có âm thanh tới gần. Bản năng nghĩ đến cầm lấy trường thương đến từ vệ, có thể là binh khí rơi xuống quá xa muốn qua nhặt lời nói liền nhất định sẽ bị vừa rồi địch nhân phát hiện. Lúc này trước mặt âm thanh đã tới gần. Tiêu Cản trực tiếp đi ra, mượn đèn tin cầm tay của mình tia sáng trực tiếp chiếu ở Tào Tuyết Dương trên mặt. Tia sáng đâm vào con mắt có chút mở mắt không ra. Đợi đến Tào Tuyết Dương nhìn thấy người trước mặt xuất hiện thời điểm mới kịp phản ứng, trừng lớn hai mắt. Tiêu Cản. Dù sao cũng là hôm nay ban ngày văn thí người thắng trận liền xem như mặt khác tông môn người hẳn là cũng nhớ tới đối phương. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện tại chỗ này. Nhanh nằm xuống, phía sau có mặt khác đệ tử sử dụng ám khí công kích. Không cần phải để ý đến những cái kia, người theo ta đi tiện tay từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên đan dược ném cho đối phương, đây là khôi phục thể lực đan dược ăn nó, sau đó cùng ta rời đi. Tiêu Cản không có tại chỗ này nói qua nhiều lời nói. Sống lâu khả năng sẽ gặp đến mang về bỏ quyền người các sư huynh trực tiếp ném đi một cái đan dược tại Tào Tuyết Dương trong tay sau đó làm cho đối phương đi theo chính mình rời đi. Có thể là bọn họ Tào Tuyết Dương theo bản năng chỉ một cái bên cạnh ngã xuống đồng môn, đương nhiên còn có Linh Long môn những người khác. Nơi này vẫn là so tài nơi, muốn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất lời nói liền theo ta đi xuống, nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ đợi các sư huynh tới cứu viện sau đó chủ động từ bỏ liền được. Tiêu Càn mặt không thay đổi nói. Trong đầu hồi tưởng đến cái này nhân vật nữ chính một chút thiết lập bên trên tính cách. Cứng gọi đương nhiên là có không phải vậy liền sẽ không là Xích Long Bảo binh gia đệ tử. Sau đó ôn nhu cùng thiện lương đương nhiên cũng có. Không có cách nào, chỉ cần thiết lập ai là nhân vật nữ chính cái kia nhất định phải mang lên cái này một chút đại chúng độc giả thích thuộc tính, cũng không thể để một cái phóng đãng ác độc nữ tử trở thành nhân vật nữ chính a đi thôi. Tiêu Cản cuối cùng để lại một câu nói trước hết một bước rời đi, mà sau lưng Tào Tuyết Dương tựa hồ hung ác hạ quyết tâm cái này mới chạy đi cầm lấy vũ khí của mình sau đó cùng đi lên. Quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng mình địa phương. Làm sao vừa rồi cái kia công kích không thấy? Điểm thông tia sáng nàng đội vàng đi theo Tiêu Cản phía sau. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây, Tiêu Cản? Ngươi câu nói này thật giống như lại hỏi ngươi vì sao lại xuất hiện trước mặt ta đồng dạng. Hôm nay đặc thù so tài phân đoạn, liền tính người nào xuất hiện tại người nào trước mặt có lẽ đều không kỳ quái dù sao cũng là lung tung bay tới. Suy nghĩ một chút, cũng đối. Tào Tuyết Dương chọn trường thương của mình lại tiếp tục đi theo Tiêu Cản bên cạnh đuổi theo. Vậy là ngươi làm sao tránh thoát vừa rồi cái kia công kích? Ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế ám khí, có khả năng tại tiếng vang bên trong liền đưa người vào chỗ chết. Cứ việc tình huống lúc đó khẩn trương. Thế nhưng Tào Tuyết Dương tại đại thụ bên cạnh ở lâu như vậy cũng chú ý tới chính mình đồng môn cùng cái kia bốn cái Linh Long môn đệ tử vết thương, nếu như là trực tiếp đánh vào đầu lời nói vậy thì không phải là trọng thương đơn giản như vậy, khả năng sẽ trực tiếp mất mạng. Nghe đến đó Tiêu Càn cười thầm một tiếng, dừng lại, dùng đèn tin chiếu vào mặt của đối phương. Tê đừng, ngươi vật này tia sáng rất sáng, đây là cái gì,
kỳ thật tại vừa rồi thời điểm Tào Tuyết Dương cũng muốn hỏi cái này vấn đề, chỉ bất quá không tìm được chủ đề mà thôi. Bởi vì ta không cần tránh né cái kia ám khí, đánh bại cái kia bốn cái linh long môn đệ tử người không phải người khác, chính là ta. Tiêu Càn nguyên bản liền không nghĩ che giấu, dứt khoát liền nói đi ra. Cái gì? Ngươi Tào Tuyết Dương biến sắc, trường thương đột nhiên chĩa thẳng vào chính mình. Chương 53, vượt qua ngày đầu tiên. Chương 53, vượt qua ngày đầu tiên. Đống lửa một lần nữa bị châm lửa, mà lều vải cũng bị dựng lên đến. Tiêu Càn mặt không thay đổi ngồi tại bên cạnh đống lửa lật qua lại chính mình đồ hộp, đương nhiên cũng không thiếu được mì tôm làm cộng tác. Không sai biệt lắm tốt, phần này là ngươi. Ta hiện tại không muốn ăn. Liên ngồi tại Tiêu Càn đối diện một mặt không thế nào cao hứng Tào Tuyết Dương từ giờ phút này cũng là cự tuyệt trước mặt đồ ăn. Không ăn cũng tốt, tiết kiệm dừng lại. Tiêu Càn trực tiếp đem mì tôm mang tới chính mình trước ăn. Mì tôm phối hợp đồ hộp thịt, lại thêm một bình nước Coca. Nước nguyên lai tại Huyền Huyễn trong thế giới làm cái chết mập chạch cũng không tệ nha. Liên tại phía trước mấy phút Tiêu Càn nói cho Tào Tuyết Dương cái kia người nổ súng là chính mình, phía sau đối phương phẫn nộ chuẩn bị hướng về công kích mình, nhưng mà Tiêu Càn còn nhanh một bước trực tiếp ném ra trước đó liền bôi lên qua tê liệt độc dược cam khí. Còn chưa bắt đầu chiến đấu liền lấy Tào Tuyết Dương thân thể tê liệt mà tuyên bố kết thúc, mà sau đó nói một đống so tài chính là như thế mới để cho đối phương tạm thời thả xuống đối lập trạng thái. Có lẽ cũng là bởi vì trời tối, một người trung quy là không an toàn mới cân nhắc kết bạn A liền cùng các nàng phía trước còn muốn cùng Linh Long môn bốn cái đệ tử tổ đội đồng dạng. Mì tôm mùi thơm phát ra, để một bên tại đói bụng Tào Tuyết Dương nhịn không được nhìn Tiêu Càn bên này một cái. Kỳ thật chính mình cũng biết trong tỉ thí sẽ gặp phải đủ kiểu tình hình, nếu là truyền thống lôi đài so tài vậy mình gặp gỡ đồng môn vẫn là đồng dạng muốn đánh, cái này cùng hiện tại cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là vừa mới đối phương cái kia mấy lần công kích quá nhanh cũng quá hung ác, nhất là tại hoàn toàn không lộ diện dưới tình huống cũng có thể một chiêu chế địch, không thể không để người xấu hổ. Nhắc tới Tào Tuyết Dương không phải vô trần cung đệ tử, mà Xích Long Bảo phương thức tu luyện càng nhiều hơn chính là lấy luyện thể làm chủ, gần như mỗi một cái đệ tử đều là tại chật vật hoàn cảnh bên dưới không ngừng tu luyện ra được, nội tâm cũng đầy đủ cứng cỏi. Lấy hay bỏ đạo lý bọn họ hiểu. Đôi mắt nhất chuyển nhìn thoáng qua tại ăn mì tôm Tiêu Càn, còn có cái kia trong hộp sắt thịt kho tàu. Hương vị rất thơm, tại chỗ này đều có thể ngửi được. Nhưng vừa rồi mới nói không ăn, cũng không thể hiện tại liền nói muốn ăn a, lặng lẽ nuốt một cái nước bọt muốn dùng chủ đề rời đi một cái đói bụng. Vậy ngươi vì cái gì phải cứu ta đâu? Tào Tuyết Dương đột nhiên hỏi. Ta cứu ngươi? Đừng ngốc. Ta vốn là muốn đem ngươi cùng một chỗ đào thải, chỉ là trên tay của ta ám khí không đủ cho nên không cho ngươi một kích chí mạng, ngươi có lẽ cảm ơn ngươi người sư mình kia giúp ngươi ngăn cản một kích. Tiêu Càn vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cái gì? Ta là muốn cứu ngươi mới cứu ngươi. Đừng làm rộn. Tiêu Càn đối với nhân vật nữ chính Tào Tuyết Dương tính cách thiết lập vẫn là quên đi giải. Diệp Nam Thiên là cái sát phạt cho nên nhân vật nữ chính mới lộ ra ngoài cứng trong mềm làm bổ sung, hơn nữa còn là cái não bổ cao thủ. Ngươi cho rằng ta sẽ nói kỳ thật ta chính là muốn cứu ngươi loại lời này. Đừng đừng đừng. Trước không nói Tào Tuyết Dương không phải Tiêu Càn đồ ăn, mà còn cái này nhân vật nữ chính gây chuyện cũng không ít, tốt nhất bất trêu chọc. Chính mình bất quá là hy vọng đem kịch bản châm ngòi đến chính mình quen thuộc tiết tấu bên trên, đồng thời có khả năng suy nghĩ một chút dùng cái gì biện pháp đến tan rã một cái Diệp Nam Thiên bên kia người. Ngươi nghe Tiêu Càn sau khi giải thích Tào Tuyết Dương tức giận đến muốn đứng lên, có thể trên người mình tê liệt độc dược hiệu quả còn không có hoàn toàn tiêu tán chỉ có thể ngồi đàng hoàng. Ta cái gì, ta cũng là trong tỉ thí một thành viên, vì mình có thể kiên trì đến cuối cùng chẳng lẽ có vấn đề sao? Là không có vấn đề. Tào Tuyết Dương dứt khoát liền không nhìn Tiêu Càn một bên, nhưng trong nội tâm cũng nhất thời tìm không được phản bác ngữ. Ngươi một cái vô trần cung người không phải tu hành kiếm đạo sao, làm sao lại sẽ dùng ám khí đả thương người? Ai nói luyện kiếm nói liền không thể dùng những vũ khí, nếu là chân chính chiến đấu bên trong chẳng lẽ ngươi còn yêu cầu người khác cùng ngươi khom lưng lại ra tay phải không? So tài mục đích nguyên bản là để các đệ tử thích ứng chiến đấu, về sau đi ra tông môn gặp phải bất cứ địch nhân nào đều có thể có phản kháng chỗ trống. Ta nói không được ngươi. Nói không lại vậy cũng chớ nói. Ta hôm nay mệt mỏi, bên cạnh ngươi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi liền có thể, muốn như vậy có lẽ sẽ lại không có đệ tử khác tới. Chúng ta có thể thừa dịp nghỉ ngơi một chút. Chẳng lẽ không cần gác đêm sao? Tào Tuyết Dương hỏi. Ngươi thích lời nói ngươi liền trông coi thôi. Chính mình đã kêu nhiều như thế loài chim, thậm chí còn có cú mèo đến cảnh giới. Trình độ nào đó so với người cũng còn tốt dùng đương nhiên không có vấn đề. Nói xong Tiêu Càn trực tiếp đi vào trong lều vải, mà lưu lại một mặt mê hoặc Tào Tuyết Dương ngồi tại đống lửa bên cạnh. Kỳ quái, từ vừa tới đến cái này nhỏ doanh địa thời điểm Tào Tuyết Dương đã cảm thấy Tiêu Càn người này thật quái dị, thế mà lại tùy thân mang theo nhiều đồ như vậy, đồng thời rất nhiều thứ chính mình cũng chưa từng gặp qua mà lại còn rất dùng vào thực tế dáng dấp. Thế mà đều có giã ngoại nghỉ ngơi căn phòng nhỏ, đây là làm thế nào thành? Tào Tuyết Dương học tập chính là xạ thuật cùng thể thuật, mà đã học qua sách đại bộ phận là Bắc Quốc lịch sử cùng binh gia sở hữu binh thư. Nay chủng loại giống như truy nguyên cùng kỳ môn chênh lệch ngành học chưa hề liên quan đến qua. Chẳng lẽ nói Tiêu Càn chính là học tập những này? Nhìn thoáng qua để dưới đất đồ hộ, hơi ngẩng đầu nhìn đến đối phương thật tiến vào cái kia căn phòng nhỏ phía sau mới lén lút tiến lên cầm lên. Một phần là Tiêu Càn không có ăn xong, mặt khác hai cái là còn không có mở ra. Thật là tinh xảo hộp sắt nha. Tào Tuyết Dương thực sự là bụng quá đói, nếu như có thể lựa chọn vừa rồi thà rằng không lẩm bẩm một câu kia đều muốn lựa chọn ăn đồ ăn, nghĩ đến từ vừa rồi Tiêu Càn ăn đồ thừa trong hộp sắt lấy ra một viên thịt mềm đến. Nhập khẩu loại kia nước thịt mở ra cảm giác quá mỹ vị. Thật tốt ăn nha. Vội vàng cầm lên. Chỉ là không biết mặt khác hai cái này đồ hộp làm sao mở. Dùng trường thương của mình cổ động nửa ngày, chỉ có thể từ phía trên chọc đi vào. Thật đúng là mở ra. Bởi vì bị nấu qua nước gấm chảy ra, Tào Tuyết Dương trực tiếp hút một hơi.
chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật, những này chẳng lẽ đều là Tiêu Cản tự mình làm sao? Sau đó lại dùng hộp sắt phong. Như vậy cho dù là tại giã ngoại cũng có thể tùy thời thức ăn. Hắn thật đúng là thông minh. Lúc này Tào Tuyết Dương cũng phát hiện hai cái trong hộp sắt đồ vật cùng vừa rồi đối phương nếm qua chính là đồng dạng, liền xem như tại thích ăn hẳn là cũng sẽ không lựa chọn hai ba cái đồng dạng lại ăn một lần a, suy nghĩ một chút đây cũng là đối phương lưu cho mình. Nhìn xem lều vải phía bên kia cũng đã ngủ Tiêu Cản. Hắn cũng không có trong tưởng tượng hồng nha. Không được, ta Tào Tuyết Dương làm Xích Long Bảo binh gia đệ tử, có ân tất báo làm sao có thể ăn không nhân gia đồ vật. Không phải mới vừa nói chính mình nghĩ gác đêm liền gác đêm sao, vậy mình liền gác đêm a. Nói xong hướng đống lửa bên trong hơi làm một điểm dẫm tủi. Một đêm này đi qua, cũng liền còn có 5 ngày thời gian. Sáng sớm hôm sau Tiêu Cản từ trong lều vải mới ra ngoài liền thấy Tào Tuyết Dương ôm trường thương của mình dựa vào một bên thân cây bên cạnh ngủ rồi. Đống lửa đã hoàn toàn dập tắt, bên cạnh đồ hộp cũng ăn sạch. Người này tối hôm qua thật đúng là gác đêm. Tiêu Cản nhìn xem Tào Tuyết Dương tựa vào đại thụ bên cạnh ngủ say dáng dấp. Đừng nói, nhân vật nữ chính vẫn có chút nhân vật nữ chính làm cho người vui nhân thiết, chân dài quân nương dáng người đều đặn, không mập cũng không gầy. Chính là não có chút không dùng được. Chương 54, chạy độc cá chương 54, chạy độc cá rời giường. Tiêu Cản kêu lên một câu. Con tưởng rằng đối phương sẽ lười biếng không muốn bỏ dậy, dù sao loại này đi ngủ pháp Tiêu Cản là không quen. Luôn cảm thấy thiếu cái gối cùng giường đều không cách nào kêu đi ngủ. Nhưng mà bị gọi một tiếng Tào Tuyết Dương lập tức mở to mắt, thế mà một chút cũng nhìn không ra rất lười biếng bộ dạng, thuận thế liền ngồi. Ngươi tỉnh thật là sớm, Tào Tuyết Dương ngẩng đầu nói. Cứ việc không có biểu hiện ra Tiêu Cản chỗ mong đợi như thế lười biếng, bất quá vẫn như cũ có khả năng từ đối phương trong hốc mắt nhìn thấy che kín tơ máu. Phải không, ngươi ngược lại là ngủ đến rất muộn. Túi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đống lửa rải rác đồ hộp, đều đã ăn xong rồi. Đêm qua đích thật là chính mình cố ý lưu lại cho đối phương đồ ăn, dù sao người cũng đã cứu được luôn không khả năng cho đói bụng cản trở a đá một cái bên chân đồ hộp. Đại khái là Tào Tuyết Dương tương đối mẫn cảm, a nhìn thấy Tiêu Cản động tác này phía sau chính mình cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, chống đỡ chính mình cán dài vũ khí. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Lập tức Tiêu Cản xác thực không có suy nghĩ nhiều, chính là đơn thuần cảm thấy đồ hộp cái kia xử lý dầu chân sền sệt nhìn xem không thoải mái, cho nên cho làm tới một bên mà thôi. Nhưng mà Tào Tuyết Dương đột nhiên trầm mặc mới để cho Tiêu Cản lập tức lấy lại tinh thần. A là cái này, a quay đầu nhìn đối phương, thời khắc này Tào Tuyết Dương khuôn mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng. Khó mà nói, hoặc là nói ngượng ngùng nói. Dù sao hôm qua là chính nàng nói không ăn đồ vật, kết quả buổi tối khi đói bụng lại lén lút ăn, đồng thời bởi vì quá đói còn đem Tiêu Cản còn dư lại đều ăn, mấu chốt hương vị kia cũng đặc biệt tốt. Hiện tại nói cảm ơn đương nhiên là cảm ơn Tiêu Cản vừa đến cứu chính mình, thứ hai lời nói còn chia ăn vật cho chính mình ăn. Thế nhưng muốn đem bọn họ nói ra cái kia phải nhiều khó a. Có người không phải không hiểu được cảm kích, bọn họ chỉ là sẽ không biểu đạt mà thôi. Tiêu Cản hỏi như vậy để Tào Tuyết Dương trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà những này tiểu động tác tại Tiêu Cản trong mắt xem xét liền hiểu. Nhân vật nữ chính nhân thiết thuộc tính nha, nhắc tới cho các độc giả yêu thích thật sự là càng ngày càng kỳ quái, đều thích dạng này nữ chính sao? Trực tiếp từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình nước lọc ném cho đối phương. Ân. Nhìn thấy ném qua đến chính là một bình trong suốt nước, vừa bạn còn có chút khó mà mở miệng Tào Tuyết Dương hiếu kỳ hỏi. Vùng này không có nước, liền dùng cái này thuận tiện tẩy một cái đi, sau đó giữ lại về sau trên đường thời điểm uống. Trên tay của ta nước không nhiều, ngươi có thể tiết kiệm một điểm. Đúng, là muốn như thế mở còn cho biểu diễn một lần làm sao mở ra nước khoáng phương pháp. Kỳ diệu cái nắp cùng với đặc biệt chất liệu càng thêm để Tào Tuyết Dương cảm giác hiếu kỳ. Cái này cần là ai a? Vì cái gì cung tiễn trong túi láo giống như là trang tất cả giã ngoại dùng sinh hoạt nhu yếu phẩm đồng đạo. Còn có cái kia căn phòng. Nhìn xem lúc này Tiêu Cản đang bận thu thập mình lều nhỏ, chỉnh lý tốt xếp lại thả lại không gian trong túi. Cái này đống lửa không che giấu sao? Tào Tuyết Dương gặp Tiêu Cản trên cơ bản đã bận rộn xong xuôi phía sau nói một câu. Làm vật kia làm cái gì? Ngươi dạng này quá không cẩn thận, nếu như phía sau đến người nhìn thấy chỗ này có đống lửa vết tích rất có thể sẽ dọc theo chúng ta giấu chân đuổi theo, đến lúc đó tại cái nào đó buổi tối tập kích chúng ta cũng khó nói trải qua chuyện tối ngày hôm qua phía sau Tào Tuyết Dương giống như là đột nhiên hiểu được làm sao hoang dã cầu sinh. Thế mà còn cho Tiêu Cản nói về làm sao chính xác ăn gà phương pháp đến. Bọn họ nhìn thấy con tốt, ta liền sợ bọn họ không nhìn thấy mới phiền phức. Mà thôi cùng ngươi nói những này cũng vô dụng, chúng ta tiếp tục đi thôi. Có thần nông đỉnh la lên nhiều như thế con mắt Tiêu Cản đương nhiên không sợ bị người đinh bên trên, ngược lại xử lý mấy người tại phía sau nhất mấy ngày nay bên trong mới có thể càng thêm an toàn, cạnh tranh cũng ít một chút. Nhưng bây giờ đối với Tiêu Cản thuyết pháp Tào Tuyết Dương không phục lắm. Cái này ngoài cứng trong mềm nhân thiết thuộc tính thật đúng là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ta biết ngươi lợi hại hơn ta, mà còn cũng càng hiểu được giã ngoại sinh tồn. Thế nhưng đêm qua chúng ta chính là bị Linh Long môn người như thế đi theo tới, nguyên bản chúng ta muốn nghỉ ngơi tìm đồ ăn kết quả mới bị tập kích. Khó trách ngày hôm qua sẽ bị đánh đến thảm như vậy, quả nhiên là bị người ở sau lưng theo đuôi. Nói không sao, mà còn lập tức càng quan trọng hơn là chúng ta muốn tìm chính là những vật khác. Lúc trước không quản đối phương tiếp tục đi lên phía trước. Đây là ngày hôm qua chính mình lựa chọn địa điểm, kỳ thật đi thêm về phía trước đi một điểm liền hơi cao một chút địa thế, từ nơi này có thể nhìn thấy phía dưới thậm chí càng xa xôi vị trí. Tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, từ trong túi đeo lưng lấy ra kính viễn vọng cẩn thận tra tìm. Một bên Tào Tuyết Dương càng là nhìn không hiểu trước mắt đồ vật. Cái này cái gì nha? Giống như là hai cái ống tròn ghé vào con mắt trước mặt nhìn, có thể thấy cái gì sao? Ngươi đang nhìn cái gì? Xuyệt, tiến tĩnh một điểm. Không dám nói lời nào, liền yên tĩnh xách theo trường thương ở bên cạnh ngồi xổm đồng thời cũng nhìn xem xung quanh là không phải có địch nhân. Nhưng mà sau một lúc lâu phía sau Tiêu Cản còn tiếp tục tại nhìn. Chỗ này có thể thấy cái gì không giống sao, chúng ta không phải có lẽ tiếp tục tìm đường đi ra ngoài mới đúng chứ? Các đệ tử được an bài tại cái này trong rừng rậm bao la thí luyện, nhưng mà mục đích cuối cùng nhất là muốn tại ngày thứ 7 trở lại Song Cực Điện phía trước, vậy liền có lẽ đi ra ngoài mới đối. Ngươi nghĩ cùng những người khác nghĩ cũng kém không nhiều. Tiêu Cản từ tốn nói. Vừa vặn lúc này để ống nhòm xuống nhìn xem bên cạnh Táo Tuyết Dương, đối phương càng nhiều ánh mắt chính là đặt ở Tiêu Cản kính viễn vọng bên trên. Ngày hôm qua chúng ta mới không mục đích truyền tống tới, như vậy hôm nay chúng ta nên làm cái gì? A, tìm ra đường a. Táo Tuyết Dương đương nhiên trả lời. Đương nhiên, đi ra là sau cùng tuyển chọn. Thế nhưng tại đi ra phía trước ngươi đầu tiên bên trên sinh tồn tiếp a, ngày hôm qua rất nhiều người bị chuyển đến các loại địa phương có thể còn chưa tìm được đồng bạn, mà còn mấu chốt là bọn họ không có cách nào trong thời gian ngắn tìm tới thức ăn cùng nguồn nước. Đây cũng là đêm qua Tiêu Cản tại đi ngủ thời điểm nghĩ tới tình huống. Mặc dù toàn bộ thí luyện thật giống như kích thích chiến trường, thế nhưng không có trước đây chơi đùa như thế độc vòng. Cho nên có thể đủ làm cho tất cả mọi người đồng thời tiến về điều kiện chỉ có lối ra cái này một cái, nhưng mà cấm địa xuất khẩu cũng không chỉ là một chỗ, thế nhưng còn có một cái điều kiện đó chính là nguồn nước. Nguồn nước mới là cam đoan mọi người những ngày này có khả năng bình thường sinh hoạt căn bản. Ngày hôm qua quá gấp, rất nhiều có thể tìm cả ngày không có đầu mối, nhưng hôm nay có lẽ liền hơi quen thuộc. Bọn họ sẽ bắt đầu nhóm lửa săn mồi sẽ bắt đầu hướng về nguồn nước phương hướng đi, đồng thời những vật này cũng là hấp dẫn mọi người cùng đi địa phương. Cấm địa nước sông là tại phía nam, mà phía nam cũng là một cái cửa ra địa phương. Cho nên nói chỗ kia chính là cuối cùng chạy được vòng. Mọi người khẳng định đều sẽ hướng cái kia phương hướng đến gần. Nếu như đi không đến hoặc chính là nửa đường bởi vì cá nhân nguyên nhân từ bỏ, hoặc chính là người khác trước một bước đào thải. Ngươi nhìn. Tiêu Cản đem kính viễn vọng đưa cho Tào Tuyết Dương. Mà Tào Tuyết Dương có chút không rõ tiếp nhận tay. Dùng con mắt, không phải để ngươi dùng tay. Ngươi nhìn mấy cái kia phương hướng. Tào Tuyết Dương lần thứ nhất sử dụng một loại hoàn toàn không biết là gì đó đạo cụ tại quan sát, góp đến con mắt chỗ nhìn lên. Một giây sau cả người đều kinh hãi, thứ này lại có thể nhìn thấy xa như vậy địa phương, mà còn ở phía xa còn có khói bếp lượn lờ tình huống xuất hiện. Chương 55, ngày thứ 2 nguy cơ. Chương 55, ngày thứ 2 nguy cơ. So với Tiêu Cản phỏng đoán đến nói thời khắc này, Tào Tuyết Dương càng để ý là trên tay vật này. Thật thần kỳ nha, quả thực chính là pháp bảo nha. Làm sao sẽ có dạng này đồ vật xuất hiện, lại có thể đem xa tại vài dặm bên ngoài địa phương nhìn như thế rõ ràng. Cứ việc có địa phương còn có chút mơ hồ. Ai, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Tiêu Cản chú ý tới đối phương đều hoàn toàn không nhìn bên này, chỉ là một mực tại thưởng thức bắt tay vào làm bên trên kính viễn vọng. Vật kia chính mình trong túi đeo lưng đều chất thành mười mấy cái. Tiêu Cản nhưng mà Táo Tuyết Dương vẫn còn tại ý đồ trên tay mình. Cái này pháp bảo ngươi là từ đâu được đến? Ta nha, cái này có cái gì kỳ quái, cái này thế giới trừ mình ra đoán chừng cũng không có người có cái thứ hai. Ngươi? Táo Tuyết Dương thử thăm dò hỏi. Ngươi thật giống như không quá tin tưởng ta. Không không không, ta chỉ là xác nhận một chút thái độ so với phía trước là có rất lớn thay đổi. Thậm chí để Tiêu Cản cảm thấy con bé này không phải là ngấp nghé chính mình những vật này a các loại. Tiêu Cản hồi tưởng một cái Tào Tuyết Dương nhân thiết bối cảnh, Tào gia tựa hồ cũng là Bắc Quốc một cái cổ lão binh gia sĩ tộc, nhưng khi đó thuộc về chân chính tông gia Tào gia mà Tào Tuyết Dương bất quá là nhà kề nhất mạch không coi là chính thống. Có thể là tại Bắc Ký Châu loại này địa phương cũng coi là bình thường, so với dân chúng bình thường khẳng định muốn tốt một chút. Mấu chốt đối phương hình như muốn xưng hô Xích Long Bảo Lý Thừa Cản trưởng môn là Lý Bá Bá. Tựa như là cái này thiết lập. Quả nhiên vẫn là tự mang quang hoàn người nha, thân phận đều không kém. Thứ này chính là ta đồng thời ngươi cũng tại trên thế giới này cũng tìm không được cái thứ hai. Tiêu Cản nói nghiêm túc. Nếu như nói phía trước Tào Tuyết Dương có thể còn sẽ có nghi ngờ đang hồi tưởng lại ngày hôm qua suốt cả đêm tình huống có lẽ liền sẽ không có ý khác. Từ cái kia không biết tên cường đại ám khí, lại đến có thể gấp căn phòng nhỏ. Có thể dùng hỏa đốt hộp sắt món ăn ngon, còn có chiếu sáng, còn có chính mình giờ phút này trong tay nguồn nước. Tiêu Cản người này lúc này tại Tào Tuyết Dương trong mắt chính là một cái siêu cấp lợi hại, đồng thời vô cùng thần bí truy nguyên đại gia. Ký môn độ giáp, cơ quan pháp bảo. Ngươi không phải là học qua Mặc Gia kỳ môn chi thuật ta? Tào Tuyết Dương rất nghiêm túc hỏi. Cắt. Ta hiện tại lại biến thành Mặc Gia người. Tiêu Cản bất đắc dĩ cười một tiếng trực tiếp từ Tào Tuyết Dương trong tay đem kính viễn vọng lấy tới. Ta không phải ngươi nói Mặc Gia người càng không có học qua Mặc Gia kỳ môn chi thuật, nhưng ngươi muốn nói truy nguyên cùng cơ quan lời nói cũng không chỉ Mặc Gia người mới sẽ a. Tiêu Cản tùy ý nói một câu. Xác thực. Mặc Gia chỉ là bởi vì tương đối nổi danh mà thôi, đồng dạng thực lực còn có cái kia vừa chính vừa tà đường môn tử đệ, thế nhưng đường môn xa tại Tây Lương Châu nội địa. Mấu chốt là Tiêu Cản hẳn là Bắc Ký Châu thế gia người a, Tào Tuyết Dương cũng không có nghĩ đến cái kia cùng nhau đi. Nhưng nếu như nói còn có những kỳ môn tuấn thuật vậy cũng không biết. Nếu như Tiêu Cản thật biết cái này vài thứ, vậy coi như là Bắc Ký Châu chân chính hy hữu nhất tồn tại. Nếu biết rõ nơi này cũng không có học tập kỳ môn tuấn thuật địa phương. Tiêu Cản dừng lại. Tại Tào Tuyết Dương còn chưa mở miệng phía trước Tiêu Cản liền dẫn đầu ngừng lại đối phương. Tựa hồ biết bước kế tiếp đối phương muốn nói thứ gì. Ta còn không có không nói cũng đừng nói, ta những vật này đều là kiếm cũng dễ, đừng nghĩ có thể làm cho binh gia dựa dẫm vào ta cầm đi. Tiêu Cản nói. Từ đối phương một mực tại nhìn kính viễn vọng thời điểm liền có thể nhìn thấy cái kia ánh mắt nóng bỏng bên trong có đủ loại ý nghĩ, lại liên hệ một cái thân phận của đối phương đại khái đều có thể đoán được Tào Tuyết Dương muốn làm gì. Tào Tuyết Dương có thể không được thế nhưng Lý Thừa Cản cùng Bắc Quốc binh gia có liên hệ à, chính mình những vật này nếu là có thể cung cấp đến binh gia kia đối với Bắc Quốc là cái không sai tiếp tế. Vừa đến chủ yếu là chính mình cũng không nhiều, thứ hai nha có đồ vật ngược lại là thích hợp lấy ra bán,
ví dụ như cái này kính viễn vọng các loại. Nhưng nếu như tùy tiện cho liền lộ ra không có chân quý như vậy, còn muốn kéo một cái. Ta thu thập những tài liệu này cũng không dễ dàng, ngươi cho rằng rất đơn giản sao? Cái kia cũng có thể bán a. Tào Tuyết Dương nói, chuyện này về sau lại nói, chúng ta chủ yếu mục đích vẫn là vượt qua lần luyện tập này. Tiêu Cẩn có ý đem chủ đề kéo xa, hiện tại đáp ứng liền lộ ra đồ vật không đáng giá. Đại khái Tào Tuyết Dương cũng minh bạch thứ này chân quý a, lập tức liền không có lại thảo luận chuyện này. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?
Đúng, ngươi có thể đánh mấy người?
Tiêu Cẩn đột nhiên hỏi một câu.
Ta.
Đúng, ngươi tự tin như vậy có khả năng đánh mấy người?
Ta tu vi là huyền giai một cảnh, nếu như là tại cái này cảnh giới bên trong đệ tử ta tự tin đều có thể chiến đấu một cái, ngươi đây?
Tào Tuyết Dương hỏi thăm. Đại khái là muốn nghe một chút Tiêu Cẩn cảnh giới a, cảnh giới gần như không kém nhiều thời điểm là không nhìn ra, hiện nay Tiêu Cẩn chính xác đến nói hẳn là hoàng giai cựu cảnh bồi hồi, tiếp tục đem chiến thần đồ phổ tu luyện đi gặp cao hơn một chút, bất quá tại có hai loại trí bảo trợ giúp bên dưới Tiêu Cẩn hiện tại cảm thấy liền xem như thiên giai cao thủ tới cũng có thể trốn không thoát sơn hà xã tắc đồ cấm chế.
Ta nha, bình thường a, tóm lại ngươi có thể đánh ta đều có thể đánh.
Nếu là cho khoảng cách nhất định rất hoàn cảnh lời nói Tiêu Cẩn tự hỏi có khả năng cùng giai các đệ tử chiến đấu, mà lại là toàn thắng.
Bất quá ngươi tất nhiên có thể đánh như vậy, về sau mấy ngày ngươi đến xung phong ta đến phụ trợ ngươi.
Nhìn thấy gần nhất cái kia sợi khói nhẹ sao, chúng ta đi qua trước luyện một chút phối hợp làm sao?
Chỉ vào gần nhất một chỗ.
Nhắc tới giúp người cũng thật sự là không cẩn thận, đoán chừng thật là đói thảm rồi.
Thế mà tại giữa ban ngày liền bắt đầu nhóm lửa.
Cái kia đơn giản, có thể là vì cái gì ngươi không cùng lúc.
Ai, ngươi mấy ngày nay ăn của ta dùng ta, gọi ngươi tới đánh nhau điểm này yêu cầu rất quá đáng sao?
Tào Tuyết Dương thần tốc lung lay đầu bày tỏ không quá phận.
Nhận sai phải nhanh, bằng không những ngày này có thể đều không có nước uống.
Tới gần Nam Phương một chỗ, quả nhiên có người tại ngay tại chỗ cắm trại.
Kỳ thật tại hôm qua là chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, gần như mọi người gặp phải đều là một trận dồn sức đánh, có thể đả thương đoán chừng hiện tại đã bị đưa trở về, mà những cái kia trốn qua một kiếp giờ phút này cũng chính nên đón bọn họ lớn nhất một kiếp.
Không có nước.
Nơi này thật không có nước.
Gần như không có người tới qua cấm sơn bên trong, thế nhưng gần đây về sau mới phát hiện nơi này liền tựa như mê cung đồng dạng, mấu chốt là sinh hoạt vật tư đều không được đầy đủ.
Đối với tu luyện giả đến nói muốn bắt giữ một chút tẩu thú phi điều đó là rất dễ dàng sự tình, thế nhưng có bọn họ cũng khó có thể đền bù không có nước cảnh ngộ a, rất nhiều người chỉ có thể dựa vào nhai lá xanh bên trong trình độ đến bổ sung.
Nếu như có thể tìm tới trái cây đó là tốt nhất,
tìm không được cũng chỉ có thể chịu được lấy.
Cho tới bây giờ rất nhiều nhân tài ý thức được lần luyện tập này ý vị như thế nào.
Nhưng mà liền tại mấy người ngồi vây quanh đồ nướng chim thú thời điểm, Tào Tuyết Dương dẫn đầu từ trong bụi cỏ lao ra.
Thương mang lóe lên, ở trên người nàng giống như vũ đạo đồng dạng thuận thế xuyên ra.
Người nào?
Ngồi vây quanh ba người vội vàng đứng lên,
nhưng mà trường thương đã nhắm thẳng vào vai mà đi,
chỉ có thể tiếng vang dùng kiếm đi ngăn, có thể mũi thương xé gió chi thịnh trực tiếp đem người cho đẩy đi ra.
Xích Long bảo người,
chương 56, sớm chuẩn bị.
Chương 56, sớm chuẩn bị.
Hành động nhanh chóng, như chỉ riêng như ảnh.
Xinh đẹp quay người giống như nhẹ nhàng nhảy múa mỹ diệu.
Tiêu Cẩn tại sau lưng nhìn qua Tào Tuyết Dương một mình xung phong như ba cái vô trần cung đệ tử trung ương, lại có thể lấy một địch ba chiến đấu. Đối diện kiếm quyết ở trước mặt nàng giống như trò trẻ con không chịu nổi một kích.
Mấy đạo kiếm quang hiện lên toàn bộ bị Tào Tuyết Dương kháng trụ,
bất động như núi.
Hét lớn một tiếng, chỉ thấy Tào Tuyết Dương toàn thân bạo phát ra một đạo như núi sông ẩn lộ vẻ thủ hộ cấm chế, mặt khác ba người kiếm quang rơi xuống thế mà lông tóc không thương.
Nha ngũ hành chú pháp.
Đứng ở đằng xa nhìn Tiêu Cẩn thấy cảnh này phía sau thoáng có chút kinh ngạc nghĩ đến.
Tại cái này tiểu thuyết trong thế giới đương nhiên cũng có chính mình hệ thống sức mạnh tồn tại, tu vi vẹn vẹn đại biểu cho cá nhân thực lực mạnh yếu, mà khác biệt tu vi bên dưới không phải còn chia làm kiếm đạo, kỳ môn, chú pháp cùng luyện đan, ngự thú các loại sao? Mà trước mặt Tào Tuyết Dương sử dụng chính là chú pháp bên trong một loại phân chia.
Chú pháp cũng chia làm mấy loại thuộc tính, như sấm quyết, hỏa quyết.
Mà đối phương cái này có lẽ thuộc về kim thuộc tính, cùng mình cùng vô danh sở học vạn địch bất xâm không sai biệt lắm.
Bởi vì kim thuộc tính chú pháp phần lớn đều là phòng ngự cùng thủ hộ gia trì loại hình, có khả năng chống cự công kích cùng đề cao tự thân sức chiến đấu.
Vô luận là vô trần cung vẫn là xích long bảo đều là lấy cận thân vật lộn làm chủ yếu chiến đấu phương thức, cho nên kim thuộc tính yếu quyết mới lộ ra trọng yếu.
Tiêu Cẩn nhìn đối phương cái này năng lực phòng ngự không tệ à, lại có thể liên tục chống cự mấy lần kiếm quyết đả kích.
Một vòng chém xuống, lông tóc không thương.
Cái gì? Ba cái vô trần cung đệ tử kinh hãi.
Chẳng lẽ ngươi đã là huyền giai?
Cảnh giới cao thấp cũng có ưu thế áp đảo, trừ phi là vượt cảnh giới học tập cao hơn công pháp, nếu không thật đúng là khó mà tại người bình thường bên trong vượt cấp khiêu chiến, dù sao không phải mỗi người đều là nhân vật chính.
Hừ, hiện tại biết quá muộn.
Tào Tuyết Dương hừ lạnh một tiếng nâng thương quét ngang, thương mang gây nên ba người đồng loạt ngã xuống đất.
Ai thấy cảnh này Tiêu Cẩn cũng chỉ có thể thở dài.
Xuân Tài, Xuân Tài.
Vì cái gì bọn gia hỏa này đều như thế chính phái sao?
Gặp phải cấp bậc cao người đương nhiên là dùng địa hình chiến, liền tính người lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại Lao Âm Bỉ.
Trực tiếp như vậy đánh làm sao có thể đánh thắng được?
Tiến vào huyền giai liền đại biểu cho tại mấy trăm đệ tử mới bên trong đã trốn vào phía trước mấy vị, tại bình thường đệ tử trong mắt đã là một cái vượt qua không được khoảng cách làm sao đánh.
Mắt thấy chiến đấu cơ bản đã kết thúc, Tiêu Cẩn mới chậm rãi đi ra.
Cũng là lúc này ba cái vô trần cung đệ tử mới phát hiện nguyên lai còn có những người khác tại.
Đó là Tiêu Cẩn.
Tiêu Cẩn, mau tới giúp đỡ đồng môn, chúng ta cùng một chỗ đánh bại cái này Xích Long Bảo đệ tử.
Tiêu Cẩn nói thế nào cũng là vô trần cung bản phái đệ tử, ba người nhìn thấy hắn thời điểm đương nhiên là một mặt cao hứng,
thậm chí đều quên truyền ngôn nói Tiêu Cản năng lực không đủ lời đồn.
A, ngươi nói nàng nha.
Chỉ bên cạnh ngạo nghễ mà đứng Tào Tuyết Dương, hai chân phong dài, một thân chính nghĩa lăng nhiên quân trang hình tượng, phối hợp da thịt trắng nõn cùng mỹ lệ dáng người bề ngoài, cùng vô trần cung phiên nhược kinh hồng nữ đệ tử hình tượng xác thực có không đồng dạng hương vị.
Đúng nha, nhanh.
Sư minh đệ chúng ta cùng một chỗ. Một bên Tào Tuyết Dương căn bản là không nhúc nhích, chỉ là một đôi mắt to nhìn chừng chừng chính mình. Phản phất là đang nói, ta đã dựa theo ngươi phân phó chiến đấu, ngươi chẳng lẽ muốn đánh ta?
Sư minh đừng cầu hắn, ngươi nhìn hắn bộ dáng bây giờ, khẳng định đã cùng ngoại môn người nhập bọn.
Tiêu Cản chạy tới bên cạnh có thể là Tào Tuyết Dương căn bản không để ý, điểm này liền nhìn ra được hai người rõ ràng đã tổ đội.
Tiêu Cản, chúng ta có thể là đồng môn a đương nhiên.
Bất quá các ngươi là Thiên Cơ Phong người nha.
Thiên Cơ Phong,
cũng chính là Diệp Nam Thiên cùng Mộ Dung Bạch mấy người vị trí sơn môn.
Đừng trách ta nhẫn tâm, mặc dù các ngươi là cùng một chỗ ta nhìn xem tâm phiền.
Đoán chừng trước khi tỉ thí đều đang tính toán làm sao nhìn chính mình bị hành hung đâu.
Ta nghe nói các ngươi Thiên Cơ Phong còn chuyên môn mở một cái ta cùng Diệp Nam Thiên cuối cùng người nào thắng đánh cược, việc này vẫn là Tiêu Cản tại Tô Thải tiểu sư tỉ nơi đó nghe nói.
Cái này ba người nhất thời câm ngữ.
Cái này thật đúng là lời nói thật, nguyên bản là một lần đánh cược vui đùa mà thôi.
Vốn là nghe nói Tiêu Cản đoạn thời gian gần nhất từ trước đến nay không tu luyện, mà Diệp Nam Thiên tu vi tăng vọt rất nhanh, khi đó thậm chí còn tại trong sơn môn đánh thắng không ít người.
Chuyện này chỉ là Thiên Cơ Phong người biết, cho nên không ít người muốn mượn nhờ tỉ thí lần này mở cái bàn đại gia kiếm chút tiền.
Làm sao, ta nói không sai chứ?
Tiêu Cản nhìn ba người một cái.
Có thể.
Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, như vậy đi.
Tiêu Cản bằng không chúng ta cùng một chỗ tổ đội thế nào?
Vùng rừng rậm này như thế lớn rất khó nói lúc nào sẽ gặp gỡ những người khác, mà còn Diệp Nam Thiên bọn họ ta nhìn thấy tại đông biên địa phương, nếu như một đi ngang qua đi lời nói rất có thể sẽ gặp gỡ.
Dưới tình thế cấp bách ngược lại là cho Tiêu Cản tiết lộ một cái tin tức hữu dụng.
Đông biên.
Nhìn thoáng qua cái kia phương hướng.
Thế nào?
Ba người chúng ta đều có hoàng giai tám cảnh thực lực nhất định có thể giúp một tay.
Tám cảnh?
Đừng nói giỡn.
Tiêu Cản trực tiếp lấy ra sa mạc chi ưng đến.
Ân, đây là cái gì? Trong đó một cái Thiên Cơ Phong đệ tử hỏi thăm.
Là một loại nào đó thông dụng pháp bảo sao?
Ha ha.
Tiêu Cản lão đệ, xem ra ngươi là đáp ứng.
Không hiểu thương, thậm chí còn đưa tay sờ một cái họng súng.
Xin lỗi, thời đại thay đổi.
Bịch.
Tiếng vang lanh lảnh phía sau hướng thanh ngã xuống.
Chỉ cần là trọng thương liền sẽ kích hoạt mỗi người tùy thân mang theo phụ chú bảo vệ hiệu quả, dạng này chỉ cần đánh cánh tay một cái hoặc là chân địa phương đối phương liền sẽ trực tiếp hôn mê.
Hai người khác đều sợ ngây người, cái này lại có thể là ám khí.
Tiêu Cản,
ngươi tốt xấu các ngươi cũng nói cho ta biết tin tức hữu dụng, yên tâm,
ta sẽ cho các ngươi một cái thông khoái, đến mức về sau
Tô Thải sư tỷ sẽ cho các ngươi chữa trị.
Bành bịch,
hai tiếng súng vang, lại ngã xuống hai người.
Nhìn đến một bên Tào Tuyết Dương âm thầm nuốt một cái nước bọt.
Cái này Tiêu Cản, phản phất có được một loại để người nhìn không thấu năng lực.
Vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đi sao?
Tìm kế tiếp.
Ân, bất quá hôm nay hơi thả chậm bước chân.
Những người khác không có nước tiếp tế hẳn là sẽ ra tốc chạy tới phía nam dòng sông khu vực. Chúng ta bây giờ đi qua chính là đại hôn chiến, hơi chậm một hai ngày để bên kia đánh tới không được thời điểm chúng ta lại đi qua.
Nghe Tiêu Cản lời nói phía sau Tào Tuyết Dương liếc liếc miệng.
Trong nội tâm nhưng thật ra là đồng ý, chỉ là đối phương nói đến như thế nhẹ nhàng linh hoạt, cảm giác cùng hai cái tông môn cô kia chính nghĩa lăng nhiên tắc phòng không hợp nhau.
Mà còn ta cũng cần một chút thời gian đến chuẩn bị một chút.
Ân.
Tào Tuyết Dương nghi hoặc, thế nhưng Tiêu Cản cũng không có nói.
Một ngày này xuống hai người chỗ đi lộ trình không xa, đồng thời đều là hướng về cao hơn địa phương đi, tận lực tránh đi rừng rậm cùng những cái kia có cây quả cánh rừng, đi xa xôi một chút địa phương.
Lại đến ban đêm, tối nay Tiêu Cản tiến vào lều vải rất sớm, gần như buông xuống đồ hộp cùng mì tôm liền sớm tiến vào lều vải. Lấy ra phía trước luyện chế tốt đan dược nuốt vào.
Phía trước người nếu như là Diệp Nam Thiên lời nói chính mình liền muốn chuẩn bị sẵn sàng.
Chương 57, thăng lên phá cảnh.
Chương 57, thăng lên phá cảnh.
Lều vải bên ngoài Tào Tuyết Dương nhàm chán ăn mì tôm. Loại này như mì sợi đồng dạng đồ ăn rất kỳ quái. Chính mình từ trước đến nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy mặt, mùi thơm đặc biệt đủ, tuy nói không có bình thường mặt như vậy có độ dày cùng nhai sức lực, có thể là kình đạo rất tốt.
Cảm giác hẳn là bị dầu chiên qua, ở trong miệng có một loại thuận hoạt, bánh rán dầu cảm giác.
Còn có những này nhỏ trong hộp sắt thịt, có vẫn là rau dưa cùng mặt khác thức ăn.
Cùng ngày hôm qua không giống.
Đều ăn thật ngon.
Xích Long Bảo thuộc về binh gia phân gia đến tông môn, thế nhưng tại quá trình tu luyện bên trên kỳ thật một phần là tiếp tục sử dụng binh gia huấn luyện loại kia điều kiện hà khắc.
Đối với sinh hoạt, đối với ăn ở đều không cần quá để ý, nhiều khi thậm chí muốn cố ý tại rất chật vật hoàn cảnh trước rèn luyện, để ngươi quen thuộc loại này khác biệt dưới điều kiện sinh hoạt, cho nên lần luyện tập này hình thức kỳ thật đối với Xích Long Bảo đệ tử đến nói không tính quá tệ.
Nhưng đủ loại những này cũng không trở ngại Tào Tuyết Dương nhấm nháp thức ăn ngon hơn vấn.
Dưới cái nhìn của nàng loại này thuận tiện đồ ăn có khả năng ăn ngon như vậy đã rất hiếm thấy, mấu chốt cũng đều không cần nấu.
Chẳng lẽ đây đều là Tiêu Cản làm?
Theo bản năng nhìn về phía trong lều vải phương hướng,
hôm nay đối phương cũng không có ăn đồ ăn, nhìn qua tựa hồ thèm ăn không quá tốt.
Hình như từ ban ngày mình cùng ba cái kia vô trần cung đệ tử chiến đấu phía sau hắn liền trạng thái này đi.
Tào Tuyết Dương mặc dù vẫn luôn không có hỏi, thế nhưng từ đứt quãng mấy người trong lúc nói chuyện với nhau cũng bắt được không ít tin tức.
Tiêu Cản cùng vô trần cung Thiên Cơ Phong đệ tử quan hệ không tốt, nếu không nhân gia cũng sẽ không dùng hắn thắng bại đến treo chọc bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc, cái này ở trong mắt rất nhiều người cảm thấy không tôn trọng chính mình,
cũng khó trách hắn sẽ tức giận.
Nếu là đổi thành chính mình không phải là đánh nhau không thể.
còn có một điểm chính là đối phương nghe được có người tại đông biên cùng phía nam tụ tập thời điểm liền tâm sự nặng nề, người kia gọi là Diệp Nam Thiên. Tào Tuyết Dương ngược lại không nhận biết người này, cũng không biết người kia thế nào. Nhàm chán khuấy động lấy đống lửa củi đắp, lạch cạch một giọt đốm lửa nhỏ nổ tung, tỏa ra bị nướng đến nóng hầm hập khuôn mặt nhỏ, là rất không thú vị. Nếu là giờ phút này Tiêu Càn biết nhân vật nữ chính thế mà cảm thấy nhân vật nam chính không thú vị, lời nói đoán chừng phải cười đến đau bụng. Cái này cố sự kịch bản đã bị chính mình xin sửa đến nhân vật quan hệ đều biến động. Đột nhiên, Tào Tuyết Dương cảm giác được một cỗ mơ hồ sao động luồng khí xoáy tại phụ cận tập hợp. Đây là? Nàng đội vàng nhìn hướng trong lều vải Tiêu Càn. Hắn chẳng lẽ ở bên trong tu luyện? Không phải chứ, đều lúc này còn tại tu luyện. Lúc đầu muốn nói khắc khổ, nhưng mà lập tức có thể mỗi ngày đều là thời điểm chiến đấu, loại này thời điểm tu luyện cũng không có nhiều tác dụng lớn, chỗ A Lâm thời ôm chân Phật tăng lên cũng sẽ không rất lớn. Tào Tuyết Dương có chút nhìn không hiểu, bất quá vẫn là muốn trôi qua lặng lẽ nhìn xem. Cho tới nay chính mình cũng không biết Tiêu Càn tu vi làm sao, phía trước đối phương cũng không nói. Chính mình chỉ có thể miễn cưỡng từ lần kia ban đêm chiến đấu đến phán đoán, chính mình hoàn toàn nhìn không cảm giác được đối phương ẩn nấp vị trí cùng phương pháp chiến đấu. Tuy nói dùng khả năng là một loại ám khí, thật giống như hôm nay hắn dùng cái chủng loại kia đồng dạng. Thế nhưng ám khí lực đạo không phải có lẽ lại người sử dụng tu vi mà định ra sao? Nếu như tu vi không cao lời nói, chống lên phòng ngự chú pháp đối phương liền phá phòng cơ hội đều không có, bởi vậy Tào Tuyết Dương kết luận Tiêu Càn thực lực trên mình, hoặc là nói cùng chính mình không sai biệt lắm. Chỉ là chiến đấu phương thức càng giống kỳ môn chi thuật, để ngươi nhìn không thấu. An no, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tào Tuyết Dương vẫn thật là hơi tới gần một điểm đi quan sát. Cảnh giới khác biệt, chỗ hiện ra luồng khí xoáy cũng có khác biệt. Nhưng mà Tào Tuyết Dương lúc này lại phát hiện quay quanh tại Tiêu Càn căn phòng nhỏ xung quanh cảm giác càng giống là hoàng giai đỉnh phong thực lực. Hoàng giai 8 cảnh 9 cảnh. Không thể nào. Hắn làm sao có thể mới loại này tu vi đâu. Nhưng mà liền tại Tào Tuyết Dương nghi ngờ thời điểm, xung quanh luồng khí xoáy thay đổi, bắt đầu biến thành một loại khí tường cảm giác. Huyền giai. Các loại. Làm sao sẽ dạng này? Mặc dù đây mới là Tào Tuyết Dương đoán chừng thực lực đối phương chân thực tình huống, thế nhưng nhà ai tu luyện sẽ trước làm một làm cấp thấp sau đó lại chậm rãi tăng lên tới cao cấp đi làm. Đương nhiên là trực tiếp tại cảnh giới tối cao hướng bên trên đột phá. Nhưng tụ càng nhiều tu vi xông phá trên thân thể hạn giam cầm, đây mới là chính xác phương thức, ga còn không có chờ đến Tào Tuyết Dương suy nghĩ rõ ràng, cái kia khí tưởng lại thay đổi. Nhiều tăng lên cường độ. Lại cao. Đang nói đùa gì vậy? Nào có loại này luyện pháp, đây là đại biểu tại huyền giai cảnh giới bên trong lại tăng lên. Cứ như vậy một phút đồng hồ thời gian. Tốt tại về sau không có biến hóa, nếu không Tào Tuyết Dương nhất định cảm thấy đối phương tại cố ý trêu đùa chính mình. Đến mức Tiêu Càn bên này lời nói, hắn dần dần cảm giác được trong thân thể màu vàng minh hỏa đã biến động. Xung quanh 9 hạt tiểu quang cầu đã thành hình, hội tụ đến cùng một chỗ trực tiếp để minh hỏa biến thành vượng hỏa. Thiêu đốt trở thành màu đỏ. Huyền giai. Chính mình đột phá huyền giai. Thậm chí đệ nhất hạt, thứ hai hạt quang cầu đều phát sáng lên. Chiến thần đồ phổ là trong tiểu thuyết hậu kỳ công pháp, kỳ thật ở thời kỳ đó bên trong cậu tác giả lực lượng thiết lập đã coi như là bắt đầu làm cản rỡ làm mửa. Chỉ là đơn thuần vì tăng lên mà tăng lên, đã không tại dựa theo lẽ thường đi tu luyện. Liên cung chính mình trước đây nhìn những cái kia như mà gạ, rõ ràng phía trước còn đàng hoàng dùng trong tay kiếm cùng thủy hỏa công kích, đến trung hậu kỳ trực tiếp mở cao tới. Mà Tiêu Càn bây giờ liền tương đương với rút đến cao tới máy nguyên hình, lực lượng cấp độ đều không giống. Mấu chốt chính mình chiến thần độ phổ tựa hồ đã đột phá tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là huyền giai, cái kia tầng thứ hai có lẽ đi thẳng đến địa giai, tầng thứ ba chính là thiên giai a. Một tầng so một tầng khó, đột phá 4 tầng liền đại biểu đột phá siêu phàm. Chân chính tầng thứ 5 muốn đi vào thánh giả lĩnh vực. Cho nên mới cần nhiều như thế hoàn cảnh phụ trợ điều kiện. Mở to mắt, ai kịch bản không đúng, không phải có lẽ hừng đông sao? Làm sao vẫn là trời tối a, kéo ra lều vải qua kéo, ngồi tại cách đó không xa Tào Tuyết Dương vẫn còn tại ngồi. Còn không có hừng đông sao? Ngươi mới đi vào liền muốn hừng đông sao? Làm sao có thời giờ qua nhanh như vậy bên kia nói? Nguyên lai mình mới vừa vặn đi vào không lâu. Xem ra cái này chiến thần đồ phổ quả nhiên cùng bình thường công pháp không giống a, dùng hậu kỳ thiết lập đi làm tiền kỳ thiết lập liền không thể dựa theo bình thường thưởng thức đi tìm hiểu. Đúng, ngươi vừa rồi luyện là cái gì? Vì sao lại từ hoàng giai đến huyền giai? Ngươi chớ cùng ta nói ngươi là vừa mới tăng lên đi lên. Tào Tuyết Dương vô luận như thế nào cũng không tin Tiêu Càn là lập tức mới đột phá. Nói ngươi cũng không tin, đi ngủ sớm một chút ra nghỉ ngơi tốt, hai ngày này chúng ta sẽ chuẩn bị một chút, tốt nhất đừng gia nhập hỗn chiến. Thời gian còn có mấy ngày, chân chính đến cuối cùng cái kia hai ngày mới là trận chung kết thời điểm. Tiêu Càn nói, lại lần nữa đi vào trong lều vải. Hiện nay trên tay mình tất cả đạo cụ bên trong, ám khí cùng súng là thực dụng nhất, thế nhưng cũng phải vì chuẩn bị ở sau làm chuẩn bị. Nếu như đến bạn bất đắc dĩ, liền tính lấy ra sơn hà xã tắc đồ hẳn là cũng không có vấn đề. Vây cuốn bọn họ mấy ngày, thắng lợi không phải liền là của ta sao?